Chương 97 ta cũng muốn uống, chương 97 ta cũng muốn uống. Lý Thanh Vân xoay người nhìn lại, một vị gợi cảm nữ tử xinh đẹp, ngươi là ai? Làm gì ở chỗ này hô to gọi nhỏ? Nếu như nhao nhao đến thác bạn cô đường, coi chừng bắt ngươi làm nô bộc, đến lúc đó để cho ngươi dùng nhỏ khăn lau chùi tấm, tươi sống mệnh chết ngươi. Lúc này, thác bạn tiên nhiên cũng đi ra. Thác bạn cô đường, chính là cái này lộ đuổi cùng bánh bao nữ nhân vừa mới tại hô to gọi nhỏ. Có phải hay không nhao nhao đến ngươi? Muốn không để nàng thay thế ta đi lau mấy ngày sàn nhà. Thác bạn tiên nhiên dở khóc dở cười. Thác bạn Thu Nguyệt nhìn về phía thác bạn tiên nhiên, hắn là ai? Làm sao lại tại ma cung bên trong? Thác bạn tiên nhiên nói hắn là ta bắt trở lại nô bộc. Chỉ là nô bộc, dám giết ta tọa kỵ, còn mở miệng kiêu ngạo, coi là thật không biết sống chết. Thác bạn Thu Nguyệt khí tức tăng vọt, quanh thân tử khí vần quanh, để mặc lại. Thác bạn tiên nhiên lách mình ngăn tại Lý Thanh Vân phía trước, Thu Nguyệt tỷ tỷ hạ thủ lưu tình, hắn hẳn là cũng không phải cố ý. Lý Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, thác bạn cô nương, nàng là ngài tỷ. Thác bạn tiên nhiên gật đầu. Lý Thanh Vân biến sắc, làm ra một bộ định nọt dáng vẻ, Thu Nguyệt cô nương đúng không? Ngài hiểu lầm ta, ta cũng không tổn thương ngài tọa kỵ. Ta vừa mới chỉ là tại cùng nó nói chuyện phiếm, ai biết nó đột nhiên thú tính đại phát, một mực tại nơi đó ngao ô kêu to, còn không ngừng xông loạn đi loạn. Cũng không biết là ai dùng cấm chế đưa nó vây ở chỗ này, nó giống như rất không vui, phi thường hợp lực, liền phí hoài bản thân mình. Ta cũng thử rất nhiều phương pháp nghĩ thoáng đạo nó, ai biết nó một lòng muốn chết, còn đem đầu lưỡi cho cắn đứt, nôn ở chỗ này. Ta hoài nghi nó đầu óc khả năng có vấn đề, còn tốt hiện tại chết, bằng không nó trở ngài phi hành thời điểm, nói không chừng đem ngài đưa đến vết nứt không gian đi cũng có thể. Hiện tại nó chết rồi, hết thảy nguy cơ cũng liền giải quyết dễ dàng. Thác bạn Thu Nguyệt, ngươi Thu Nguyệt cô nương, ngài không cần cảm tạ ta. Ngài là thác bạn cô nương tỷ tỷ, nói trắng ra là chính là ta tỷ, ta giúp ngài kiểm tra một chút tọa kỵ cũng coi là việc nằm trong phận sự. Thác bạn Thu Nguyệt hàm răng cắn chặt, ngươi ngài là không phải muốn nói, cái này rồng chết cũng đã chết rồi, nếu không nướng ăn đi. Ta còn không có nếm qua phi long, chỉ là cái này phi long đầu góc có vấn đề, không biết ăn có thể hay không ảnh hưởng trí lực. Thác bạn tiên nhiên nhìn thoáng qua Lý Thanh Vân ra hiệu ý miệng, còn nói thêm, Thu Nguyệt tỷ tỷ không nên cùng hắn chấp nhận, hắn không hiểu chúng ta ma tộc quy củ, ta cho ngươi bồi một đầu hai cánh phi long chính là. Thác bạn Thu Nguyệt nghi hoặc hỏi, tiên nhiên muội muội giống như đối với hắn không giống nhau lắm. Thác bạn tiên nhiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, Thu Nguyệt tỷ tỷ đừng muốn nói bậy, chúng ta đi vào đi. Xem ở trên mặt của ngươi, ta liền tạm thời buông tha tên nô tài này một lần. Thác bạn Thu Nguyệt chừng Lý Thanh Vân một chút, mới đi theo thác bạn tiên nhiên rời đi. Lý Thanh Vân cũng đi theo vào quét dọn sạch sẽ. Vừa mới nhập tọa, thác bạn Thu Nguyệt liền nói, tiên nhiên muội muội, nhanh lên đem cái này quỳnh tương ngọc dịch uống đi. Lý Thanh Vân nghe chút, lập tức hứng thú, cái gì là quỳnh tương ngọc dịch, ta muốn thấy nhìn. Thác bạn tiên nhiên hé miệng cười một tiếng, chính là dùng ngọc để luyện ra chất lỏng, cực kỳ chân quý, cực kỳ chân quý. Ta xem một chút. Lý Thanh Vân từ thác bạn tiên nhiên trong tay đem ngọc bình cầm tới, đặt ở trước mũi vừa nghe, quả nhiên rất thơm. Thác bạn Thu Nguyệt mười phần không vui, nhìn đủ chưa? Nhìn đủ liền lấy tới. Lý Thanh Vân có chút thẹn thùng nói ta cũng muốn uống. Ngươi là thân phận gì, cũng xứng uống cái này quỳnh tương ngọc dịch? Thác bạn Thu Nguyệt lớn tiếng quát lớn. Không có gì đáng ngại. Thác bạn tiên nhiên cười cười, ngươi muốn uống lời nói liền uống đi. Thác bạn Thu Nguyệt ngữ khí nghiêm túc, tiên nhiên muội muội, ngươi tại sao có thể cho phép một nô bộc làm càn như vậy? Lý Thanh Vân bất mãn, không cần nô bộc làm cho khó nghe như vậy. Ta không phải bình thường nô bộc, ta là vương giả nô bộc, là nô bộc bên trong cấp bậc cao nhất một loại, ngươi biết không? Thác bạn tiên nhiên hé miệng cười trộm. Thác bạn Thu Nguyệt rêu cợt nói, ta còn tưởng rằng ghê gớm cỡ nào, còn không phải nô bộc một cái. Còn vương giả nô bộc, đầu đều không có nghe nói qua. Ngươi sợ là con khỉ phái tới đầu bị đi. Không muốn cùng ngươi tranh luận, thác bạn cô nương đều cho phép, ta liền có thể uống. Làm càn. Thác bạn Thu Nguyệt giận dữ, lập tức nhìn về phía thác bạn tiên nhiên muội muội, không phải tỷ tỷ nói ngươi. Ngươi sao có thể như vậy dùng tung cái này đi tiện nhân tộc tại ta ma cung bên trong phép lối? Không đợi thác bạn tiên nhiên nói chuyện, Lý Thanh Vân cầm lấy cái bình liền hướng trong miệng rót. Thác bạn Thu Nguyệt vội vàng đưa tay đi đoạn, hai người lôi kéo cái bình tranh tới tranh lui, sơ ý một chút đổ nhào trên mặt đất. Thác bạn Thu Nguyệt giận dữ, ngươi một nô bộc, thực sự quá làm càn. Đều tại ngươi, nhất định phải đoạn, làm hại ta đều không có uống xong. Lý Thanh Vân lẽ thẳng khí hùng, chỉ cần thác bạn tiên nhiên không trách hắn, hắn liền ai cũng không sợ. Thác bạn tiên nhiên vội vàng nói, Thu Nguyệt tỷ tỷ, chớ có tức giận, tới uống chén trà. Sau đó vừa nhìn về phía Lý Thanh Vân, ngươi đi xuống đi. Tốt. Gần nhất, Lý Thanh Vân cùng thác bạn tiên nhiên quan hệ trở nên rất tốt, ngày bình thường kể chuyện xưa cái gì đều rất tùy tiện, cho nên ở trong lòng đã đối với nàng không có bao nhiêu lòng kính sợ, tựa như là bằng hữu bình thường một dạng ở chung. Thác bạn tiên nhiên cũng không có bất luận cái gì bất mãn, cho nên Lý Thanh Vân lá gan liền lớn lên. Thu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không nên tức giận, hắn người này chính là như vậy, đầu óc có chút không dùng được. Nếu đầu óc khó dùng, ngươi còn giữ ở bên người làm gì? Không chế hại đến hoàng sao? Thác bạn tiên nhiên mỉm cười, hắn người này rất có thú. Giải ta rất nhiều phiền muộn. Thác bạn Thu Nguyệt thở dài một tiếng, ta còn có một bình, ngày mai lấy thêm đến các ngươi. Lâu như vậy cũng chưa tới nơi này, hôm nay nhưng không cho đi. Thác bạn tiên nhiên lôi kéo thác bạn Thu Nguyệt tay, có chút thân mật dáng vẻ. Thác bạn Thu Nguyệt bướng bỉnh bất quá, tốt a. Vậy ta dùng truyền âm phụ gọi người ngày mai lấy ra đi. Lý Thanh Vân tại ngoài đại điện nghĩ đến chuyện mới vừa phát sinh, luôn cảm giác không đúng chỗ nào, coi như cái kia quỳnh tương ngọc dịch rất chân quý, uống một chút cũng không trở thành phản ứng lớn như vậy đi. Hẳn là trong đó giấu giếm nguyên cơ. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân lặng lẽ trốn ở bên ngoài đại điện một chỗ ẩn nút, nghĩ thầm, nếu là cái này thác bạn Thu Nguyệt có vấn đề, mà ta lại lập được công, đây chẳng phải là lập tức liền có thể lấy về nhà? Chỉ là các nàng là thân tỷ muội, Thác Bạt Thu Nguyệt không có lý do hại Thác Bạt Tiên Nhân a. Lý Thanh Vân cảm thấy rất không có khả năng, nhưng là làm một cái thâm niên tên ăn mày, thường thấy tình người ấm lạnh, đối với người biểu hiện siêu nhỏ quan sát đặc biệt cẩn thận. Hắn luôn cảm thấy Thác Bạt Thu Nguyệt sở dĩ cùng hắn đoạn, không phải không nỡ để hắn uống, mà là sợ hắn uống. Vẻ mặt này cũng có chút kỳ quái. Cũng chính là bởi vì phát hiện vấn đề này, hắn mới có thể từ trước đến nay Thác Bạt Thu Nguyệt tranh đoạt bình kia quỳnh tương ngọc dịch. Hiện tại hắn sinh hoạt tại Thác Bạt Tiên Nhân che chở phía dưới, nếu là nàng xảy ra vấn đề, chính mình không coi trông nom, tùy thời đều có thể sẽ chết không nơi táng thân. Cho nên nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Lại nói, đoạn thời gian này Lý Thanh Vân cùng Thác Bạt Tiên Nhân ở chung xuống tới, cảm thấy nàng là một cái tâm địa thiện lương nữ nhân, mà lại hình dạng kinh động như gặp thiên nhân, vóc người lại đẹp đến bạo tạc, Lý Thanh Vân cũng sẽ thường xuyên nhịn không được liếc trông nàng, đến mức mấy cái trong đêm đều mơ tới cùng với nàng triền miên. Ngày thứ hai rời giường mới phát hiện quần không quá sạch sẽ. Cái này có chút lúng túng. Hắn cũng không muốn, chỉ bất quá hơn mấy tháng đều không có chạm qua nữ nhân, khó tránh khỏi có chút tinh lực dồi dào, bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, cái này tương đối bình thường. Mỗi ngày vây quanh ở một cái tuyệt thế đại mỹ nhân bên người, ai có thể không có điểm ý nghĩ. Cho nên, tại Lý Thanh Vân trong lòng, cũng đã đối với Thác Bạt Tiên Nhân sinh ra hảo cảm hơn, bất quá hắn đem loại tâm tình này chế trụ, dù sao nhân ma bất lưỡng lập, hắn nhất định phải về nhân tộc, nữ nhân của hắn còn ở trong nhà chờ lấy hắn. Ta muốn đánh lên 12 phần tinh thần, nói không chừng cơ hội liền một tới. Đêm khuya, Thác Bạt Thu Nguyệt cùng Thác Bạt Tiên Nhiên trở về phòng của mình. Thác Bạt Thu Nguyệt ở tại khoảng cách Thác Bạt Tiên Nhiên một chỗ không xa gian phòng. Lý Thanh Vân mở ra ám ẩn thuật ẩn nút đến Thác Bạt Thu Nguyệt bên cửa sổ. Vừa vặn trông thấy Thác Bạt Thu Nguyệt cầm một cái bình ngọc nhỏ giọng thầm thì, đều là cái kia nhân tộc hỗn đản, hại ta tổn thất một bình quỳnh tương ngọc dịch, các loại sau khi chuyện thành công, ta nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Nàng sẽ không phải là đang nói ta đi, còn muốn rút gân lột ra, cần phải như thế hận sao? Lý Thanh Vân một mặt kinh ngạc, chỉ gặp Thác Bạt Thu Nguyệt lại lấy ra một túi bột phấn, đổ vào trong bình ngọc. Lần này, Tiên Nhiên muội muội, ngươi trốn không thoát. Thác Bạt Thu Nguyệt giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, khoe miệng cũng dơ lên một vòng ý vị sâu xa đường cong, để cho người ta có chút không rét mà run. Quả nhiên có vấn đề. Vậy mà muốn hại thân muội muội của mình, thật sự là ác độc, chờ ta dựng lên cái này công, Thác Bạt cô nương khẳng định sẽ thả ta trở về. Tiểu Nhu, Vũ Khê, Thiên Nhi, ta lập tức liền muốn trở về. Có chút mệt mỏi, hay là đi trước tắm rửa đi. Thác Bạt Thu Nguyệt đem đầu tóc co lại, đi vào sau bình phòng. Lý Thanh Vân ánh mắt sáng rõ, cơ hội tới, thế là nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, lặng lẽ đi đến bên cạnh bàn, đem ngọc bình cầm lên, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng vào lúc này, Thác Bạt Thu Nguyệt đột nhiên đi ra, thân không sợi vải, thật sự là sơ ý, thay đi giặt quần áo đều quên cầm, khẳng định là hôm nay bị tên hôn đảng kia cho tức xỉu. Chương 98 giết người diệt khẩu, chương 98 giết người diệt khẩu. Thác Bạt Thu Nguyệt trong lúc vô tình nhìn lướt qua cái bàn, bình ngọc làm sao không thấy? Lúc này lại gặp cửa sổ bị mở ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Là ai? Thác Bạt Thu Nguyệt tay phải vung lên, đem cửa sổ đóng lại, tay trái một chiều, đem vừa mới cởi xuống quần áo lại cầm lấy, mặc lên người. Ta biết ngươi còn ở nơi này, lập tức đi ra cho ta. Thác Bạt Thu Nguyệt bốn chỗ xem xét, cảm thụ được gian phòng khí tức ba động. Thác Bạt Thu Nguyệt vốn là vóc người nóng bỏng, hiện tại toàn thân ướt át, vóc người bốc lửa càng thêm hoàn mỹ hiện ra tại Lý Thanh Vân trước mặt, nhìn Lý Thanh Vân miệng đắng lưỡi khô, khí huyết cuộn cuộn. Nhất là trước ngực cái kia hai đống thịt, đơn giản muốn không gói được, thật sự là quá mê người, quá câu hồn. Thác Bạt Thu Nguyệt trong phòng bốn chỗ tìm kiếm, Lý Thanh Vân liền chậm rãi di động, giống bịt mắt trốn tìm một dạng. Thác Bạt Thu Nguyệt tìm tòi vài vòng không thu hoạch được gì, đến cùng là ai trộm đi bình ngọc? Không thể nào là Yên Nhiên, vài chục năm nay ta ở trước mặt nàng đều che giấu vô cùng tốt, nàng tuyệt đối sẽ không hoài nghi ta. Chẳng lẽ là cái kia nhân tộc hỗn đản? Không có lý do a. Liền hắn cái kia kim đan tu vi, căn bản không có khả năng. Giờ phút này Thác Bạt Thu Nguyệt chính tướng Lý Thanh Vân ngăn ở gian phòng nơi hẻo lánh, ngực vừa vặn dán tại Lý Thanh Vân trước mặt. Lý Thanh Vân nhìn vài lần lại nhắm mắt lại, chờ một chút lại nhìn vài lần, lặp đi lặp lại không ngừng tuần hoàn. Nội tâm cũng chịu đựng lấy giày vò, cũng không phải cố ý nhìn, nhìn xem không có vấn đề, hoa thật hùng. Không nên không nên, ta tại phòng nàng nhìn lén, cùng ta chính nhân quân tử hình tượng không quá phù hợp, không có khả năng nhìn. Lại không người biết, nhìn xem cũng sẽ không thiếu một khối thịt, hoa thật hùng. Không có khả năng nghĩ như vậy, coi như những người khác không biết, ta cũng không thể lừa mình dối người, hay là không thể nhìn. Nếu như ta không muốn xem, chỉ là không cẩn thận nhìn thấy hẳn là liền không có vấn đề. Nói Lý Thanh Vân lấy tay che mắt, chỉ để lại một đường nhỏ đem con mắt chảy ra. Hoa. Thác Bạt Thu Nguyệt coi là người đã chạy, đang định từ bỏ, đột nhiên nghe được tí tách thanh âm. Ánh mắt thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất có mấy giọt máu, lại đem ánh mắt đi lên di động, hai đầu tơ máu hiện lên ở không trung. Thác Bạt Thu Nguyệt vỗ tới một trường, Lý Thanh Vân bị đánh hiện ra thân hình. Lý Thanh Vân kinh hãi, còn chưa tới một khắc đồng hồ, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Phế vật, nhìn xem máu mũi của ngươi. Thác Bạt Thu Nguyệt một mặt xem thường. Lý Thanh Vân lúng túng xoa lên máu mũi, Thu Nguyệt cô đường, ta vừa mới đứng lên đi nhà xí, không cẩn thận đi nhầm địa phương, thật sự là xin lỗi, sắc trời cũng không sớm, ngài sớm đi nghỉ ngơi, ta cũng trở về đi. Nói liền chạy ra ngoài. Thác Bạt Thu Nguyệt ngăn tại Lý Thanh Vân trước mặt, đem đồ vật giao ra. Thứ gì? Lý Thanh Vân giả vờ ngây ngốc, ta cái gì cũng không có cầm. Đem bình ngọc giao ra, không phải vậy ta giết ngươi. Thác Bạt Thu Nguyệt ngữ khí băng lãnh. Lý Thanh Vân gặp không che giấu được đi, thế là nói ra, Thu Nguyệt cô đường, ngươi cùng Thác Bạt Tiên Nhiên là tỷ muội, vì sao muốn hại nàng? Cái này không có quan hệ gì với ngươi, hiện tại ta cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, giao ra bình ngọc cùng ta cùng một chỗ đối phó Yên Nhiên. Thứ hai, chết. Lý Thanh Vân chém đinh chặt sắt nói, ta sẽ không bán đứng Thác Bạt cổ đường, cũng không muốn chết. Mặc dù Thác Bạt Yên Nhiên bắt chính mình, còn cưỡng bách hắn quét dọn sạch sẽ, nhưng đối với hắn hay là rất tốt, dù cho ngoài miệng cũng nói, lại có thể cảm nhận được, nhưng là trước mắt cái này Thác Bạt Thu Nguyệt liền không giống với lúc trước, đối với mình muội muội đều ác độc như vậy, đối với mình sẽ chỉ ác hơn, trợ giúp nàng cuối cùng khẳng định sẽ bị giết người diệt khẩu. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta liền không khách khí nói Thác Bạt Thu Nguyệt thi triển ra một đạo kết giới, cắt đứt ngoại giới cảm ứng. Tại trong kết giới, hai người thân ở trong hư không, bốn phía trống trải vô biên. Thác Bạt Thu Nguyệt lập tức bộc phát ra hợp thể cảnh tu vi, cùng Thác Bạt Tiên Nhiên so ra có rất lớn chênh lệch, nhưng vẫn là siêu cấp đại năng, viễn siêu Phiêu Miểu Tông Tông chủ Tiêu Khôn nhưng so sánh. Thác Bạt Thu Nguyệt móng tay biến rất dài, tóc cùng con mắt cũng thay đổi thành màu tím, tiện tay chảo một cái, chính là kinh thiên động địa chi uy, Lý Thanh Vân né tránh không kịp bị đánh lui mấy trăm bước, trên thân lưu lại mấy đạo thật sâu vết thương. Muốn giết người diệt khẩu. Lý Thanh Vân chau mày, coi như tu vi không có bị phong ấn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, hiện tại càng thêm khó mà ngăn cản. Thác Bạt Thu Nguyệt lộ ra nụ cười tự tin, tử kỳ của ngươi đến, huyết ma đại pháp. Mấy chục đầu ma khí từ Thác Bạt Thu Nguyệt trên thân bay ra, trong nháy mắt đem Lý Thanh Vân cuốn lấy, sau đó là một đầu màu đen cự xà hư ảnh mở ra miệng to như chậu máu, từ trên trời giáng xuống, thể phải đem Lý Thanh Vân một ngụm nuốt vào. Xong, xong, lần này là thật xong con bê. Vũ Khê, Tiểu Nhu, Thiên Nhi, ta không về được, chính các ngươi tìm người gả đi. Tiếp sau gặp lại. Lý Thanh Vân ở trong lòng nói ra chính mình di ngôn. Nhìn xem cái này trăm trượng cự mãng, ánh mắt ấm lãnh, răng nanh sắc bén, Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy trong lòng run sợ, cái giấm đều dọa đi ra. Ngay tại vạn phần thời điểm nguy cơ, Lý Thanh Vân thể nội đột nhiên thoát ra một đầu dài đến mấy trăm trượng cự mãng hư ảnh, mở ra miệng lớn, lộ ra răng nanh, mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí, trực tiếp đem màu đen đại xà hư ảnh một ngụm nuốt vào, sau đó xoay quanh tại Lý Thanh Vân bên người, thẳng vào nhìn xem Thác Bạt Thu Nguyệt, thỉnh thoảng phun ra lưỡi màu đỏ tươi, để cho người ta nhìn dùm mình. Thác Bạt Thu Nguyệt sắc mặt biến đổi lớn, trên người ngươi tại sao có thể có đại xà hư ảnh, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Thanh Vân cũng là không hiểu ra sao, nhìn bên cạnh đại xà hư ảnh, chính mình cũng giật nảy mình, ma ơi, này chỗ nào tới rắn a? Lớn như vậy một đầu, thật là dọa người. Hẳn là ta là xà tinh chuyển thế. Nguy rồi, xà tinh không phải nữ nhân sao? Lý Thanh Vân lại đem quần kéo ra nhìn một chút, may mắn còn tại. Đại xà hư ảnh gào thét một tiếng lại về tới Lý Thanh Vân thể nội, hết thảy chung quanh lại khôi phục bình tĩnh, giống như không có cái gì phát sinh. Thác Bạt Thu Nguyệt nhíu mày, nhìn không ra trước mắt nam tử sâu cạn, đến cùng muốn hay không tiếp tục đánh xuống trong lúc nhất thời cũng mất chủ ý, chủ yếu là nàng sợ trong lúc nhất thời không cách nào thủ thắng, đến lúc đó kinh động đến Thác Bạt Tiên Nhiên, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Thế là quyết định lấy nhu thắng cương, dùng chính mình tiền vốn để hắn thần phục tại dưới chân, càng cho thỏa đáng hơn khi. Nghĩ tới đây Thác Bạt Thu Nguyệt biến sắc, lộ ra dáng tươi cười, trước ngực quần áo cũng mở rộng một chút, để nguyên bản liền bao khỏa không được đầy đặn càng thêm miêu tả sinh động, chắc không được Yên Nhiên đối với ngươi nhìn với con mắt khác, nguyên lai ngươi cũng không đơn giản. Lý Thanh Vân từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, làm bộ nói ra, đó là đương nhiên, ta nửa tuổi đọc thuộc lòng thi tử, một tuổi lẻ năm tháng liền đem mấy trăm bài này học kiệt tác đọc ngược như chạy, hai tuổi liền đã học phú ngũ sa, nếu không phải về sau vội vàng xin cơm, làm trễ nải việc học, ta hiện tại sớm đã là thông kim bắc cổ đại văn hảo. Lộn xộn cái gì? Thác Bạt Thu Nguyệt hoàn toàn nghe không hiểu. Chỉ là có nghe hay không hiểu không trọng yếu, trọng yếu là muốn để trước mắt cái này nhân tộc tiểu tử quỷ chính mình dưới gấu quần. Thác Bạt Thu Nguyệt lắc lắc cái kia châu tròn ngọc sáng cái mông đi vào Lý Thanh Vân bên người, ta và ngươi làm giao dịch như thế nào? Lý Thanh Vân một mặt cảnh giác, giao dịch gì? Ngươi giúp ta đối phó Yên Nhiên, ta trả lại ngươi tự do, còn có thể cho ngươi lợi ích to lớn. Lý Thanh Vân trầm tư một lát. Thác Bạt Thu Nguyệt lại vặn mẹo một chút thân thể, hướng phía Lý Thanh Vân phun ra một ngụm nước khí, cái này còn phải nghĩ sao? Hẳn là điều kiện còn chưa đủ, chẳng lẽ lại còn phải lại tăng thêm ta thân thể này mới được? Lý Thanh Vân nuốt nước miếng một cái. Thác Bạt Thu Nguyệt thấy thế, khoe miệng giơ lên, nếu như ngươi giúp ta đoạt được nữ đế vị trí, ta có thể cân nhắc cùng ngươi kết làm đạo lữ. Không được. Lý Thanh Vân ngữ khí kiên quyết, Thác Bạt cô nương đợi ta không sai, ta sẽ không hại nàng. Nàng đợi ngươi không sai. Thác Bạt Thu Nguyệt cười lạnh một tiếng, nàng chỉ là giỏi về ngụy trang mà thôi, nếu như nàng thật đợi ngươi tốt, tại sao muốn bắt người coi nô bộc? Lý Thanh Vân có chút xấu hổ, cái kia cũng không thể chỉ trách nàng, ta cũng có chút trách nhiệm, mặc dù không phải rất lớn, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không đối. Thác Bạt Thu Nguyệt dáng tươi cười nghiền ngẫm, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng mới tốt, bỏ qua cơ hội lần này, ngươi kiếp này cũng không thể rời đi Ma Cung. Chương 99 Ma Cung còn chưa tới phiên ngươi làm chủ, 1, chương 99 Ma Cung còn chưa tới phiên ngươi làm chủ, 1, không cần suy tính, ta không đồng ý. Lý Thanh Vân quả quyết tự tuyệt. Nếu như ngươi còn cảm thấy chưa đủ, vậy ngươi có thể nhắc lại, bất kỳ điều kiện gì ta đều tận lực thỏa mãn ngươi. Thác Bạt Thu Nguyệt một bên nói, một bên thấp thân thể, lộ ra trắng loá như tuyết, tại Lý Thanh Vân trước mặt lắc lư. Lý Thanh Vân mắt nhìn trước mặt ngọn núi cao vút, không khỏi hít sâu một hơi, cái này không phải điều kiện vấn đề, ta sẽ không tổn thương nàng, vô luận ngươi mở cái gì điều kiện đều vô dụng. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có cùng chết. Thác Bạt Thu Nguyệt ngữ khí đột nhiên lạnh. Lý Thanh Vân ngẩng đầu lên, một bộ ngạo kiều dáng vẻ, cùng chết liền cùng chết, chẳng lẽ lại ta còn sợ ngươi? Trêu đến ta không cao hứng, ta để thể nội xà yêu đi ra đem ngươi ăn. Lý Thanh Vân ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thật không chắc, chỉ là đối mặt cường giả, lòng tin khó tránh khỏi không đủ, nói như vậy có thể về mặt khí thế cho mình thêm can đảm một chút. Thác Bạt Thu Nguyệt khẽ miệng giơ lên, tay phải vung lên, đem kết giới chặn hồi, sau đó đem trên người quần áo cởi xuống, xuất ra một bình nước, uống vào. Lý Thanh Vân con mắt to sáng, nuốt nước miếng một cái, hẳn là ngươi muốn cho ta phân tâm, sau đó xuất thủ đánh lên ta. Ta cho ngươi biết, con người của ta từ nhỏ đã nhất tâm đa dụng, ngươi chiêu này đối với ta căn bản không còn dùng. Mới vừa nói xong, máu mũi liền tí tách chảy xuống. Lý Thanh Vân vội vàng che mũi, hai ngày này ăn tiêu nướng, lại không có làm sao uống nước, quá nóng tính rồi. Thác Bạt Thu Nguyệt nét miệng lên một vòng đường cong, lập tức buộc phát linh lực, đem Lý Thanh Vân hút tới bên người chăm chú ôm lấy, sau đó lớn tiếng la lên, ngươi làm gì, không cần, không cần. Lý Thanh Vân mặt sầm lại, ngoa tạo, lại là một chiêu này, các ngươi những này nữ lưu manh liền không thể đổi một chiêu sao. Tỷ như vu hãm ta tùy chỗ nôn ọe, ném loạn rất rưởi, không nói vệ sinh cái gì, mỗi lần đều là một bộ này, đến cùng có phiền hay không. Lý Thanh Vân liều mạng dãy rủa, thế mà dãy rủa không ra, lập tức càng không ngừng la lên, đại xà, nhanh lên đi ra, ngoa tạo, đi ra, đi ra. Lý Thanh Vân gặp đại xà chưa hề đi ra dấu hiệu, lúc này nếu mày, ngoa tạo, ta sẽ không phải lại phải thua ở loại tên lưu manh này thủ đoạn phía dưới đi. Nghe được động tĩnh, Thác Bạt Tiên nhờ y hệ sắc lập khắc chạy tới, chỉ gặp Lý Thanh Vân cùng không mảnh vải che thân Thác Bạt Thu Nguyệt ôm ở cùng một chỗ. Thác Bạt Thu Nguyệt tại Thác Bạt Tiên nhiên vào cửa trong nháy mắt đẩy ra Lý Thanh Vân, lớn tiếng quát lớn, ngươi tên hôn đàn này, dám đối với ta vô lý. Sau đó mặc xong quần áo nhìn về phía Thác Bạt Tiên nhiên muội muội, hắn thế mà thừa dịp ta tắm rửa thời điểm, len lén lẻn vào phòng ta muốn đối với ta làm chuyện cầm thú. Thác Bạt Tiên nhiên kinh ngạc, hắn chỉ là kim đan tu vi, ngươi là hợp thể cảnh, hắn thế nào lại là đối thủ của ngươi? Hôn đàn này không biết nơi nào học được một loại ẩn nấp thân pháp công pháp, len lén lẻn vào gian phòng của ta, còn tại ta nước uống bên trong hạ dược, dẫn đến ta tu vi không cách nào thi triển. Thác Bạt Thu Nguyệt ngã xuống giường thở hổn hển nói ra. Thác Bạt Tiên nhiên lúc này tiến lên xem xét, sắc thực tu vi bị áp chế đến kim đan trình độ, chợt sắc mặt trở nên rất lạnh, ma khí rối loạn, quả thật tu vi bị phong. Ngoa tạo, chẳng lẽ là mới vừa uống bình tiên nước? Đây con mẹ nó cũng quá âm đi. Lý Thanh Vân vội vàng giải thích, Thác Bạt cô nương, nàng muốn đoan của ta, phong ấn kia tu vi nước là chính hắn uống, không liên quan gì đến ta. Ha ha. Thác Bạt Thu Nguyệt cười lạnh một tiếng, ý của ngươi là ta cố ý đưa ngươi lừa gạt đến phòng của ta bên trong, lại phong ấn tu vi đến hại ngươi. Ngươi là thứ gì? Có tất yếu kia để cho ta tốn hao đại giới lớn như thế để hãm hại ngươi sao? Thác Bạt Tiên nhiên băng lãnh lên tiếng, ngươi tại sao lại xuất hiện ở tỷ tỷ của ta gian phòng? Ngươi nghe ta nói, Thác Bạt cô nương, sự tình không phải ngài nghĩ như vậy. Lý Thanh Vân ngữ khí chân thành, nàng tại trong bình ngọc thả thuốc, muốn hại ngươi. Ta liền đem ngọc bình cho nàng trộn, để cho nàng kế hoạch thất bại, chỉ là không cẩn thận bị nàng phát hiện. Nàng để cho ta đối phó ngươi, còn nói sau khi chuyện thành công sẽ cho ta rất nhiều thù lao cùng đưa ta tự do. Lập tức xuất ra ngọc bình, đây chính là nàng hại ngươi chứng cứ. Thác Bạt Tiên nhiên tiếp nhận ngọc bình, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thác Bạt Thu Nguyệt, Thu Nguyệt tỷ, ngươi giải thích như thế nào? Đối mặt hai người lời nói, Thác Bạt Tiên nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là tin tưởng người nào. Thác Bạt Thu Nguyệt hỏi lại, chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm hẳn là ngươi thật hoài nghi ta. Đây chỉ là đơn thuần bình tương ngọc dịch, ta không có gia nhập bất kỳ vật gì, đã ngươi không tin, vậy ta chứng minh cho ngươi xem. Nói xong cầm lấy ngọc bình đem quỳnh tương ngọc dịch uống một hơi cạn sạch. Ngươi nhìn ta có thể có dị dạng? Trong bình ngọc độc dược là cần thi độc người thôi động mới có thể phát tác. Thác Bạt Thu Nguyệt trực tiếp đem quỳnh tương ngọc dịch uống, đã có thể hủy diệt chứng cứ lại có thể để Thác Bạt Tiên nhiên không còn hoài nghi, nhất cử lưỡng tiện. Sau một lát, Thác Bạt Thu Nguyệt cũng không bất kỳ khác thường gì, thế là nói ra, Tiên nhiên muội muội, ai nói chính là nói thật hẳn là liếc qua thấy ngay đi. Thác Bạt Tiên nhiên vừa nhìn về phía Lý Thanh Vân, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Lý Thanh Vân thần sắc nghiêm túc, ta nói đều là nói thật, ngài phải tin tưởng ta. Thác Bạt Thu Nguyệt nói ra, Tiên nhiên, chúng ta nhiều năm như vậy tình tỉ muội, chẳng lẽ ngươi phải tin tưởng cái này người ngoại tộc lời từ một phía mà hoài nghi chúng ta thân tình? Thác Bạt Tiên nhiên rơi vào trầm mặc. Lúc này Cao Đồ cũng chạy vào, bệ hạ, Thu Nguyệt công chúa, xảy ra chuyện gì? Thác Bạt Thu Nguyệt trong thanh âm mang theo ủy khuất, ta đang tắm, cái này nhân tộc tiểu tử chạy vào tại ta trong nước hạ dược, muốn làm bậy ta. Cao Đồ cả giận nói, chắc không được hôm nay hắn một mực tại bên ngoài đại điện lén lén lút lút, nguyên lai là mục đích này. Thác Bạt Tiên nhiên nhìn về phía Cao Đồ, ngươi trông thấy hắn tại bên ngoài đại điện lén lén lút lút? Cao Đồ lời thề son sắt nói, đúng vậy à, trên đầu mang theo một đỉnh nhánh cây mũ, trốn ở trong bụi cỏ hơn nửa ngày, cái mông còn uốn qua uốn lại, khó coi chết đi được, thật nhiều cung nữ đều có thể làm chứng. Đột nhiên Cao Đồ chỉ vào trên mặt đất máu tươi kinh hô, trên mặt đất tại sao có thể có máu? Chẳng lẽ? Nói đến đây, Cao Đồ cùng Thác Bạt Tiên nhiên đều nhìn về Thác Bạt Thu Nguyệt. Thác Bạt Thu Nguyệt mỉm cười, các ngươi muốn cái gì đâu? Đây không phải là máu của ta, là máu mũi của hắn. Cao Đồ lòng đầy căm phẫn, máu mũi đều chảy ra, khẳng định là ngấp nghé Thu Nguyệt công chúa mỹ mạo, bằng không giải thích thế nào ngươi sẽ ở nàng tắm rửa thời điểm xuất hiện ở đây. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút còn có thể biên ra cớ gì. Thác Bạt Tiên nhiên gương mặt xinh đẹp băng lãnh, vẻ mặt hốt hoảng, thân thể mềm mại khẽ run, ngươi tại sao muốn dạng này? Từ mặt ngoài đến xem, mình đã nhân tăng đều lấy được, trăm miệng có cãi, Lý Thanh Vân cũng không biết làm như thế nào trả lời, ta Cao Đồ lời nói thế nhưng là nói thật. Thác Bạt Tiên nhiên chất vấn. Lý Thanh Vân dừng một chút, ta đích xác tại bên ngoài đại điện ẩn giấu thật lâu, ta cũng đúng là thừa dịp nàng tắm rửa thời điểm tiến đến trộm ngọc bình, cái này máu mũi cũng là ta chạy, những này ta đều thừa nhận. Chương 99 ma cung còn chưa tới phiên ngươi làm chủ, 2, chương 99 ma cung còn chưa tới phiên ngươi làm chủ, 2, chỉ là ta không có đối với nàng tiến hành bất luận cái gì làm loạn hành vi, là nàng chủ động ôm ta, sau đó đại hống đại thiếu. Ta chỉ là vì cứu ngươi, mới đến phòng nàng đến, chỉ có lý do này. không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cao Đồ lạnh lùng lên tiếng, muốn đối với Thu Nguyệt công chúa làm loạn, bị bắt trần, tìm như thế một cái đường hoàng lý do, không thể không nói, ngươi rất thông minh. Thác Bạt Tiên Nhiên ánh mắt phức tạp, song quyền nắm chặt, ngươi có bằng lòng hay không để cho ta siêu hồn? Bất quá ta đã nói trước, siêu hồn có nhất định phong hiểm, nếu như tại trong quá trình siêu hồn ngoại ý muốn nổi lên, nặng thì mất mạng, kẻ nhẹ biến thành phế nhân. Nghe được Thác Bạt Tiên Nhiên muốn siêu hồn, Thác Bạt Thu Nguyệt trong lòng giật mình, hắn không có dự liệu được đối phó như thế một cái nhân tộc tiểu tử sẽ nháo đến một bước này, nếu là thật bị Thác Bạt Tiên Nhiên biết được trận tướng, coi như cực kỳ không ổn. Ai ngờ Lý Thanh Vân quả quyết cự tuyệt, không nguyện ý. Siêu hồn sẽ để cho trong thức hải tất cả bí mật lộ rõ, hắn nhưng là ở trong mơ ngủ qua nhiều lần Thác Bạt Tiên Nhiên, mà lại chơi đến còn rất hoa, trong đó có một lần điều kỳ quái nhất, đưa nàng cột vào trên giường không cách nào phản kháng, sau đó còn tại nàng không cần âm thanh bên trong có thể bắt được, hình ảnh như vậy nếu như bị Thác Bạt Tiên Nhiên trông thấy, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên tuyệt đối không thể để cho nàng nhìn thấy hình ảnh như vậy. Thế là nói ra, ngươi cũng biết siêu hồn có phong hiểm, còn muốn tìm kiếm ta, ngươi là không tin ta vẫn là cảm thấy ta chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao người, nguy hiểm không trọng yếu. Thác Bạt Tiên Nhiên khẽ cắn môi đỏ, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ngươi, chỉ có siêu hồn mới có thể chứng minh trong sạch của ngươi. Lý Thanh Vân phản bác, ngươi vì cái gì không đi tìm kiếm Thác Bạt Thu Nguyệt hồn? Thác Bạt Thu Nguyệt tình chân ý thế nói, Tiên Nhiên muội muội, bây giờ bị hoài nghi người là hắn, huống chi, hắn thân là người dị tộc, chẳng lẽ ngươi còn muốn tin hắn? Cao Đổ cũng đi theo phụ họa, đúng vậy a. Vậy hạ, lần này nô bộc e ngại siêu hồn, khẳng định là trong lòng có quỷ. Tại sự thật trước mặt, Thác Bạt Tiên Nhiên trong lòng cũng bắt đầu nhận định việc này là Lý Thanh Vân cách làm, lúc trước tự chụp mình cái mông, sau đó là Tiểu Liên, lại đằng sau là Thác Bạt Thu Nguyệt, từng gọc, từng kiện chuyện xấu xa đều cùng hắn có quan hệ. Cái này rất khó nói là trùng hợp. Thác Bạt Tiên Nhiên không hiểu cảm thấy đau lòng, nàng cũng không biết tại sao lại vì một cái nhân tộc như vậy khó chịu. Ngươi đến cùng có nguyện ý hay không để cho ta siêu hồn? Thác Bạt Tiên Nhiên ngữ khí đột nhiên lạnh. Lý Thanh Vân thần sắc nghiêm túc, ngươi không tin ta? Thác Bạt Tiên Nhiên thần sắc không chừng, nửa ngày không nói gì. Cao Đồ ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, bệ hạ, hắn đầu tiên là chui vào Thu Nguyệt công chúa gian phòng ý đồ bất chính, lại không dám để ngài siêu hồn, hiện tại còn nói xấu Thu Nguyệt công chúa, châm ngòi các ngài quan hệ trong đó, thật sự là dụng tâm hiểm ác. Mà lại ta thấy tận mắt hắn tiến vào đại điện, gặp Thu Nguyệt công chúa không đóng cửa liền bụng trộm trượt tiến đến, nguyên bản còn tưởng rằng là Thu Nguyệt công chúa triệu kiến, liền không có để ý, bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn là hành động có dự mưu. Vì đem Lý Thanh Vân đưa vào chỗ chết, Cao Đồ quyết định biên một cái hoang luôn ngồi bưng Lý Thanh Vân tội ác. Nghe nói như thế, Thác Bạt Tiên Nhiên hô hấp trở nên gấp rút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không để cho ta siêu hồn? Lý Thanh Vân đi đến Thác Bạt Tiên Nhiên trước mặt, ánh mắt kiên định, ngữ khí nghiêm túc, ta nói lại lần nữa xem, ta chỉ là muốn cứu ngươi, không có bất kỳ cái gì mục đích khác, ngươi liền không thể tin ta một lần sao? Thác Bạt Tiên Nhiên trầm mặc. Lúc này Thác Bạt Thu Nguyệt giận a nói, ta đường đường thiên ma vực công chúa, chẳng lẽ sẽ vì hãm hại ngươi như thế một cái không có ý nghĩa nô bộc đến hy sinh chính mình trong sạch? Có tất yếu kia sao? Tiên Nhiên, tỷ muội chúng ta nhiều năm, cách làm người của ta ngươi nhất thanh nhị sở, những năm gần đây ta là như thế nào đối với ngươi, ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Có phải hay không là ngươi hiện tại nguyện ý tin tưởng một cái mới vừa bạn nhận biết đê tiện nhân tộc liền bức bỏ chúng ta nhiều năm như vậy tỷ muội tình cảm? Thác Bạt Thu Nguyệt nói chính là tình chân ý thiết, cảm động lòng người. Cao Đồ cái này phụ hòa nói, hắn không có ở ma cung trước đó, ta ma cung chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này, hiện tại hắn đến một lần, liền liên tiếp phát sinh loại tình huống này, chẳng lẽ còn không thể nói rằng vấn đề sao? Nữ đế bệ hạ. Thác Bạt Tiên Nhiên sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh. Cao Đồ, ta có phải hay không đảo ngươi tổ tông 18 đời mộ phần? Ngươi tại sao muốn một mực sống mãi với ta? Lý Thanh Vân nổi giận nói. Cao Đồ vẫn muốn đem Lý Thanh Vân đưa vào chỗ chết, chủ yếu là hắn vài chục năm nay tại ma cung làm mưa làm gió đã quen, thân phận thấp người chỉ cần dám chọc đến hắn, đều sẽ lọt vào trả thù, trải qua thời gian dài thủ đoạn, nhất định giết chết Lý Thanh Vân mới có thể để cho tâm tình của hắn thư sướng, tại ma cung hạ nhân trước mặt dựng nên uy tín, mà Lý Thanh Vân chỉ là khu khu một nô bộc, lại dám ba lần bốn lượt cùng hắn đối nghịch, hơn nữa còn càng ngày càng thụ nữ đế coi trọng, cứ thế mãi, nói không chừng sẽ thay thế địa vị của mình, cho nên nhất định phải đem hắn trừ, mới có thể gối cao không lo. Cao Đồ cười lạnh một tiếng, ta thân là ma cung đại tổng quản, đương nhiên muốn thanh trừ con sâu làm dầu nổi canh, giữ gìn ma cung thái bình. Lần trước ngươi cùng Tiểu Liên liên hợp lại hãm hại ta, lão tử nhịn, hôm nay ngươi lại tới hãm hại, thật coi lão tử dễ khi dễ sao? Lão tử không tính toán với ngươi, không phải lão tử sợ ngươi, chỉ là bởi vì lão tử sớm muộn muốn rời khỏi nơi này, cho nên không muốn cùng ngươi chấp nhặt mà thôi. Hôm nay ta giống như ngươi mong muốn, đưa ngươi con sâu làm dầu nổi canh này trừ. Lý Thanh Vân ngữ khí băng lãnh, huyền ảnh kiếm pháp. Chỉ gặp Lý Thanh Vân xuất ra Chu Thiên kiếm, xông tới, vô số đạo kiếm quang, kiếm khí, kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng công hướng Cao Đồ. Cao Đồ con ngươi bạo co lại, khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ, giờ phút này hắn mới biết được cái này nhân tộc vậy mà so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, chính mình xa không phải địch thủ của hắn. Dừng tay. Thác Bạt Tiên Nhiên phóng xuất ra mấy ngàn đạo ma khí cùng Lý Thanh Vân kiếm khí triệt tiêu lẫn nhau. Thác Bạt Tiên Nhiên không có lựa chọn tin tưởng hắn, để hắn rất khó chịu, trong lòng rất phiền muộn, lại thêm Cao Đồ ba lần bốn lượt nói xấu, để Lý Thanh Vân nổi giận đùng đùng, triệt để đã mất đi lý trí. Trong lòng không có bất kỳ cố kỵ nào, chỉ muốn một sự kiện, chém giết Cao Đồ. Lão tử muốn giết ai, không có người có thể ngăn cản. Lý Thanh Vân hét lớn một tiếng lại xuống tới. Thác Bạt Tiên Nhiên nghe được Lý Thanh Vân mới vừa nói sớm muộn muốn rời khỏi ma cung, lập tức cũng nổi trận lôi đình. Những ngày này, nàng tự nhận đã đối với người này đủ tốt, cái này trước tiên là hoàn toàn không dám tưởng tượng sự tình, chưa bao giờ có người từng thu được như vậy vinh hạnh đặc biệt, dù vậy, hay là lưu không được tim của hắn, thế là cả giận nói, làm cản, ma cung còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Lập tức một trường vô ra. Chương 100, chân tướng đã không trọng yếu chương 100, chân tướng đã không trọng yếu kiếm khí tại cường đại trường lực phía dưới, trong nháy mắt tán loạn, Lý Thanh Vân cũng bị đánh bay, trùng điệp đụng vào trên tường. Nếu không phải cung điện bản thân có cực kỳ cường đại thuật pháp tu hộ, một trường này Lý Thanh Vân không biết sẽ bay ngược bao xa. Phúc. Lý Thanh Vân ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Thác Bạt Tiên Nhiên gặp Lý Thanh Vân thụ thương, nộ khí trong nháy mắt biến mất, biến chân tay luôn cuống, ta không phải cố ý. Nàng cũng xác thực không muốn thương tổn Lý Thanh Vân, chỉ là vừa mới Lý Thanh Vân không để ý nàng khuyên can khư khư cố chấp, nàng bản năng nữ vương uy nghiêm đột nhiên phát tác, thất thủ đem nó đả thương. Lý Thanh Vân nhìn xem Thác Bạt Tiên Nhiên, ánh mắt lạnh lẽo, lần trước ngươi cũng không tin ta, lần này ngươi y nguyên không tin. Các ngươi là ma tộc đồng loại, ta đối với các ngươi tới nói là dị tộc, cho nên ngươi cho tới bây giờ liền không có tín nhiệm qua ta. Ha ha ha. Lý Thanh Vân cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy tự giễu hương vị, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi đối với ta có chút tín nhiệm, xem ra là ta tự mình đa tình. Ta thật không phải cố ý, có lỗi với. Thác Bạt Tiên Nhiên vội vàng giải thích, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hối hận. Cao Đồ nói ra, bệ hạ, vốn chính là lỗi của hắn, không cần hướng cái này hèn mọn nô bộc xin lỗi. Y miệng. Thác Bạt Tiên Nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lý Thanh Vân chậm rãi đứng dậy, Thác Bạt Tiên Nhiên, từ hôm nay trở đi, ta cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn, ta cũng không tiếp tục thiếu ngươi cái gì. Thác Bạt Tiên Nhiên thần sắc bối rối, ngươi là có ý gì? Lý Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh, ngày đó ta mạo phạm lỗi lầm của ngươi, hôm nay đã trả hết nợ, ta hiện tại muốn đi, cho dù là chết cũng sẽ không lưu tại bên cạnh ngươi, nể tình quen biết một trận phân thượng, ta lại nói một lần cuối cùng, ngươi nhớ rõ ràng. Thác Bạt Thu Nguyệt muốn hại ngươi, sau này không gặp lại. Nói xong, Lý Thanh Vân trên thân ngưng tụ ra huyền băng giáp cùng băng chi dược bay vào hư không. Không cho phép đi. Thác Bạt Tiên Nhiên phóng xuất ra mấy chục đạo ma khí bay vào hư không đem Lý Thanh Vân trói chặt, không có lệnh của ta, ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Lý Thanh Vân nộ khí cấp trên, con mắt cùng tóc đều biến thành màu lam, khí tức liên tục tăng lên. Tóc cùng trường sam tại năng lượng cường đại bên dưới tùy ý bay lên, quanh thân giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, thể nội phong ấn trực tiếp bị phá trừ. A! Lý Thanh Vân hét lớn một tiếng, trong thiên hạ không còn có người có thể vây khốn ta, cùng lắm thì vừa chết. Lý Thanh Vân khí tức lần nữa tăng vọt, ô quy hư ảnh hiện hiện, trực tiếp đem trên người ma khí dây thừng đánh gãy. Thác Bạt Tiên Nhiên sắc mặt đại biến, ma khí này dây thừng cho dù là hợp thể cảnh đều không thể tránh thoát, hắn đến cùng là thế nào làm được? Không kịp nghĩ nhiều, Thác Bạt Tiên Nhiên tay phải ở trong hư không một chảo, một đạo không gian bích lũy đem Lý Thanh Vân phong tỏa. Phanh phanh phanh. Lý Thanh Vân trực tiếp dùng thân thể va chạm, liên tiếp mấy lần đều không làm nên chuyện gì. Thác Bạt Tiên Nhiên vội vàng nói, ta sẽ tra rõ ràng chân tướng sự tình, ngươi đừng như vậy có được hay không? Ngươi căn bản không phá nổi không gian bích lũy, tiếp tục như vậy ngươi sẽ thụ thương. Lý Thanh Vân biểu lộ dữ tợn, chân tướng với ta mà nói đã không trọng yếu. Từ ngươi khăng khăng muốn tìm kiếm ta hồn bắt đầu, ngươi liền đã lựa chọn tin tưởng bọn họ lời nói. Nói xong liền dùng đầu va chạm không gian bích lũy, một tiếng ầm vang tiếng vang, Lý Thanh Vân bị va chạm mạnh mẽ lực, bắn ngược đến không gian bích lũy một bên khác, cái trán máu tươi chảy ròng. Thác Bạt Tiên Nhiên chạy xuống hai hàng nhiệt lệ, đừng đụng. A! Lý Thanh Vân hét lớn một tiếng, không chút do dự, ôm quyết tâm quyết tử lại một lần đụng vào, trong thân thể mãng xà hư ảnh lại một lần nữa xung ra, ở trong hư không hét lớn một tiếng, trực tiếp đem không gian bích lũy đụng nát. Lý Thanh Vân quay đầu nhìn thoáng qua Thác Bạt Tiên Nhiên, trân trọng. Nói xong trốn vào hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Người trở về. Thác Bạt Tiên Nhiên cũng bay vào hư không truy tìm Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân có thể che giấu khí tức, một khi phong ấn bị giải, cực kỳ khó tìm. Thác Bạt Tiên Nhiên ở trong hư không tìm kiếm khắp nơi, muốn gọi Lý Thanh Vân, lại phát hiện chính mình thế mà còn không biết hắn tên gọi là gì, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Ngươi ở đâu? Đi ra có được hay không? Ta tin tưởng ngươi, ta về sau sẽ không bao giờ lại hoài nghi ngươi. Van cầu ngươi ra đi. Cao ngạo nữ đế giờ phút này đã không có bất kỳ thận trọng, một lòng chỉ muốn đem Lý Thanh Vân tìm trở về, nàng giờ phút này trong lòng đã phi thường sợ sệt sẽ không còn được gặp lại hắn. Thác Bạt Tiên Nhiên ở trong hư không tìm mấy ngày, đem thiên ma vực có thể tìm địa phương đều tìm một lần, ý nguyên không có chút nào tin tức. Thác Bạt Tiên Nhiên bay đến một chỗ bên vách núi, rốt cuộc áp chế không nổi thương tâm khổ sở chi tình, nước mắt tràn mi mà ra. Ngươi ở đâu? Tại chỗ nào? Thanh âm đau thương, nước mắt làm ướt trường quần. Ta sai rồi, ta không nên đánh ngươi. Ngươi về là tốt không tốt. Ta sẽ không bao giờ lại đánh ngươi nữa. Ta cũng sẽ không lại để cho ngươi làm việc, ngươi yêu làm sao lại tốt như vậy không tốt. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi trở về. Ngươi trở về a? Ô ô ô, Thác Bạt Tiên Nhiên nằm dạp trên mặt đất khóc thương tâm gần chết. Cho tới giờ khắc này, nàng mới nhận thức đến một chút, nàng đã yêu cái này nhân tộc. Đi qua nàng chưa từng có hướng phương hướng này suy nghĩ, bởi vì nàng không có yêu bất luận kẻ nào, lại thêm thân phận của hai người cực kỳ đặc thù, địa vị cũng kém cách to lớn, cho nên nàng đang tận lực né tránh loại ý nghĩ này. Tại đối mặt Thác Bạt Thu Nguyệt nói hắn hành vi làm loạn thời điểm, nàng càng thêm không muốn đi che chở, cũng có tầng này ý tứ. Sợ người khác nói ba đã bốn, phá hư nàng nữ đế uy nghiêm. Hiện tại, nàng mới phát hiện, nam nhân này đã tại trong lúc vô hình trong lòng nàng chiếm cứ cực kỳ trọng yếu phân lượng. Mấy ngày đằng sau, Cao Đồ đang chỉ huy một đám cung nữ làm việc, một bên dùng bàn tay heo ăn mặn chiếm các nàng tiện nghi, còn một bên sờ một bên ha ha vui vẻ, chịu khó một chút, cái mông mới có thịt, thiết lập sự tình đến mới dễ chịu, ha ha ha. Chợt phát hiện Thác Bạt Tiên Nhiên chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn, nhịn không được thân thể phát run, bệ hạ, ngài trở về lúc nào? Thác Bạt tiên nhiên mặt không thay đổi đưa tay phải ra, đem Cao Đồ đầu chộp vào trên tay, "Sư hồn, không cần a." "Bệ hạ." Cao Đồ mười phần hoảng sợ hô. Từng màn đi qua đoạn ngắn hiện lên ở Thác Bạt tiên nhiên trong não. Thác Bạt tiên nhiên sắc mặt đại biến, ngữ khí phẫn nộ, "Ngươi cái này vô sỉ cẩu vật, thế mà một mực tại hãm hại hắn." Cao Đồ kinh hãi, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu, "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, ta chỉ là nhất thời hồ đồ." Thác Bạt tiên nhiên trong ánh mắt sát ý hiện hiện, "Ta nể tình phụ thân ngươi 80 năm trước phong ấn Thác Bạt Hạo Nam có công, những năm gần đây đối với ngươi một mực rất hoang dung, chỉ cần ngươi không có làm cái gì đặc biệt chuyện quá đáng, đều là mở một con mắt nhắm một con, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên như thế bẩn thỉu." "Bệ hạ tha mạng, ta cũng không dám nữa, cầu ngài lại cho ta một cơ hội." Thác Bạt tiên nhiên hô, "Ma vệ, đem Cao Đồ mang xuống, đánh vào tu la địa ngục." Cao Đồ sợ vỡ mật, không ngừng cầu xin tha thứ, "Không cần a, nữ đế bệ hạ, một khi đem ta ném vào tu la địa ngục, ta đem vĩnh thế không được siêu sinh, sẽ còn thời thời khắc khắc tiếp nhận thần hồn bị đốt cháy thống khổ. Ta van cầu ngài, giết ta đi, ta không muốn đi tu la địa ngục." Thác Bạt tiên nhiên ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía một bên run lẩy bẩy cung nữ, "Còn có ngươi, Tiểu Liên, ta nói qua ngươi dám nói láo ta sẽ đem ngươi đánh vào tu la địa ngục." Tiểu Liên hai chân như nhũn ra, vì trên mặt đất không ngừng dập đầu, "Nữ đế khai ân, là Cao Đồ dùng đệ đệ ta tính mệnh uy hiếp ta." Thác Bạt tiên nhiên ngữ khí đạm mạc, "Vô luận lý do gì, chỉ cần hãm hại hắn, đều sẽ gặp ta thiên ma vực tàn khốc nhất hình phạt. Bệ hạ, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa." Tiểu Liên sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, càng không ngừng cầu xin tha thứ. Lúc này Thác Bạt Thu Nguyệt đi tới, "Muội muội, ngươi rốt cục trở về, nhưng làm ta lo lắng, nhân tộc tiểu tử kia thế nào? Bắt được sao?" Thác Bạt tiên nhiên trong mắt vô thần, "Hắn không thấy. Đây không phải là rất tốt sao? Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, huống chi còn đối với ta làm ra qua loại sự tình này." Thác Bạt tiên nhiên trong giọng nói mang theo tức giận, "Chuyện này, kết quả còn không có kết luận, ai đúng ai sai, gắn liền với thời gian còn sớm." Thác Bạt Thu Nguyệt làm bộ sinh khí, "Làm gì? Ngươi muốn vì như thế một cái người dị tộc hoài nghi chúng ta tỉ muội tình cảm?" Thác Bạt tiên nhiên ngữ khí lạnh nhạt, "Ta sẽ tra ra trận tướng, hy vọng ngươi không có gạt ta." Cao Đồ trông thấy Thác Bạt Thu Nguyệt tới, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, "Thu Nguyệt công chúa cứu ta." Thác Bạt Thu Nguyệt lườm Cao Đồ một chút, vừa nhìn về phía Thác Bạt tiên nhiên, "Muội muội, Cao tổng quản lý ma cung mấy chục năm, không có công lao cũng có khổ lao, cho tỉ tỉ một bộ mặt, thả hắn đi." Thác Bạt Thu Nguyệt sở dĩ nguyện ý cứu Cao Đồ, cũng là bởi vì nhìn ra hắn dễ dàng thu mua, tùy thời đều có thể trở thành đâm về Thác Bạt tiên nhiên tìm một thanh lợi kiếm. Thác Bạt tiên nhiên lạnh lùng nói, "Mang xuống, ném vào tu la địa ngục." Chương 101, ta không thể không có ngươi. Chương 101, ta không thể không có ngươi. Thác Bạt Thu Nguyệt một mặt kinh ngạc, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Thác Bạt tiên nhiên quyết tuyệt như vậy, ngay cả mặt mũi của nàng cũng không cho. Trọng yếu nhất chính là, ngữ khí cùng thần sắc đều trở nên lạnh lùng như vậy, phảng phất biến thành người khác giống như. "Còn có, đem tiện nhân kia Tiểu Liên cũng cùng nhau ném vào tu la địa ngục." Thác Bạt tiên nhiên nói xong liền quay người rời đi. Cao Đồ dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiểu Liên trực tiếp dọa ngất tới. "Là bệ hạ." Nhất quần ma vệ đem Cao Đồ cùng Tiểu Liên kéo xuống. Thác Bạt Thu Nguyệt nhìn xem Thác Bạt tiên nhiên bóng lưng rời đi, ánh mắt phức tạp, cái này ma cung sợ là không tiếp tục chờ nữa. Ban đêm, Thác Bạt tiên nhiên trên sân thượng, một người lặng lặng mà ngồi tại trên bàn đu dây, nhìn xem bên cạnh trống giống bàn đu dây, nước mắt lại một lần ngăn không được rơi xuống. "Ngươi đến cùng ở nơi nào?" "Có lỗi với ngươi, trở về đi. Ta sẽ không bao giờ lại làm khó dễ ngươi, ta về sau đối với một mình ngươi tốt." Chuyện cũ từng màn hiện lên ở trước mắt, tại trong bí cảnh từ Đạm Đài Húc trong tay đem nàng cứu ra, lại vô duyên vô cớ đập nàng cái mông, nàng ngay từ đầu là thật muốn giết hắn, chỉ là hiện tại ngược lại rất may mắn đây hết thảy phát sinh. "Vì cái gì ngươi đi vào trong lòng ta, lại nhẫn tâm rời đi ta? Ta đã biết sai, ta đã thương ngươi tâm. Về sau ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng, van cầu ngươi trở về đi." Thác Bạt tiên nhiên lã chã rơi lệ, giọt giọt bóng ánh nước mắt ở dưới ánh trăng giống chân châu một dạng mỹ lệ, thế nhưng là Thác Bạt tiên nhiên nhưng trong lòng giống như là có một tòa băng sơn, không gì sánh được rét lạnh. Cô độc cùng hối hận đan vào một chỗ. Thác Bạt tiên nhiên hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình, khống chế không nổi nước mắt của mình. Mở mắt ra, nhắm mắt lại, đều là thân ảnh của hắn. Tham sống sợ chết, nói năng ngọt xuất dáng vẻ là cỡ nào đáng yêu. Làm các món ăn ngon cho mình ăn là cỡ nào thân mật. Bồi chính mình chơi đùa lúc quên hết tất cả dáng vẻ là cỡ nào ngây thơ. Kể chuyện xưa dáng vẻ là cỡ nào hài hước cùng khôi hài. Quét dọn sạch sẽ lúc oán trời trách đất là cỡ nào buồn cười. Nhớ tới mỗi một cái đoạn ngắn đều để Thác Bạt tiên nhiên đau lòng như cắt. Cho tới giờ khắc này Thác Bạt tiên nhiên mới hiểu được, mình đã thật sâu yêu hắn, thậm chí đến khó mà tự kiềm chế trình độ. Trước kia chỉ là coi là đây là thói quen, nguyên lai đây chính là yêu. Nghĩ tới chính mình một trường đem hắn đánh thổ huyết tình hình, lập tức lòng như lao cắt, đau không thể thở nổi. "Ta nhất định phải tìm tới ngươi." Thác Bạt tiên nhiên lại một lần nữa trốn vào hư không. Lần này nàng mở ra thần thức, một tấc tìm kiếm. Tại một chỗ vắng vẻ trong rừng trúc, phát hiện Thác Bạt Thu Nguyệt. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Thác Bạt tiên nhiên che giấu khí tức, chậm rãi tới gần. Chỉ gặp Thác Bạt Thu Nguyệt đang cùng Đạm Đài Húc nói chuyện. "Kế hoạch đã thất bại, tiên nhiên thái độ đối với ta cũng khác nhau rất lớn, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại giống như kiểu trước đây." "Tại sao có thể như vậy? Kế hoạch của ta vạn vô nhất thất, tại sao phải thất bại?" Đạm Đài Húc hỏi. Thác Bạt Thu Nguyệt thở dài một tiếng, "Đều là cái kia nhân tộc tiểu tử hỏng chuyện tốt của chúng ta." Đạm Đài Húc đột nhiên nhìn về phía hư không, "Tiên nhiên muội muội, nếu đã tới, làm sao còn không nhiệt hơn?" Thác Bạt tiên nhiên trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt. Thác Bạt Thu Nguyệt hơi có vẻ bối rối, "Tiên Yên Nhiên, ngươi làm sao lại tới đây?" Thác Bạt Tiên Nhiên ngăn chặn nộ khí, "Câu nói này không phải hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng không? Ngươi tại sao phải lén lén lút lút cùng Đạm Đài Húc ở chỗ này? Các ngươi tại mưu đồ bí mật cái gì?" Thác Bạt Thu Nguyệt ấp a ấp đúng không biết làm sao. Đạm Đài Húc vừa cười vừa nói, "Nếu bị ngươi phát hiện, vậy liền không có gì tốt giấu giếm, tỷ tỷ ngươi là người của ta." Thác Bạt Tiên Nhiên sắc mặt đột biến, "Thu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy?" "Tiên Nhiên muội muội, hẳn là ta làm như vậy nguyên nhân ngươi coi thật không biết." Thác Bạt Thu Nguyệt hỏi lại. "Thác Bạt Tiên Nhiên, ta đến cùng có chỗ nào xin lỗi ngươi, ngươi nói rõ ràng." "Tiên Nhiên muội tử, tất cả mọi người là người một nhà, làm gì như vậy so đo, ta đời này yêu nhất người mãi mãi cũng là ngươi, chúng ta cùng một chỗ thống nhất ma tộc sau đó lại diệt đi nhân tộc cùng yêu tộc, nhất thống thiên hạ chẳng phải là tốt hơn?" Thác Bạt Thu Nguyệt lôi kéo Đạm Đài Húc cánh tay, cảm xúc kích động, "Húc ca, ngươi không phải đã nói chỉ thích ta sao? Còn nói muốn giúp ta đối phó Thác Bạt Tiên Nhiên, để cho ta trở thành nữ đế." Đạm Đài Húc cười ha ha một tiếng, "Loại lời này ngươi cũng tin? Tiên Nhiên lớn lên so ngươi đẹp, thực lực cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi phối cùng nàng đánh đồng sao? Tiên Nhiên muội tử, ngươi phải tin tưởng, ta chỉ thích một mình ngươi." Thật làm cho người cảm thấy buồn nôn. Thác Bạt Tiên Nhiên cả giận nói, "Đạm Đài Húc, ngươi cút cho ta ra Thiên Ma vực." Đạm Đài Húc một mặt âm hiểm cười, "Tiên Nhiên muội tử, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại, ta nhất định sẽ đạt được ngươi." Nói xong quay người muốn đi. Thác Bạt Thu Nguyệt ôm lấy Đạm Đài Húc đùi, "Húc ca, dẫn ta đi, ta không muốn ở lại nơi này." Đạm Đài Húc mắt nhìn Thác Bạt Thu Nguyệt, "Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, đi theo ta liền muốn làm chó của ta." Thác Bạt Thu Nguyệt quay người nhìn thoáng qua Thác Bạt Tiên Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, vừa nhìn về phía Đạm Đài Húc, "Ta nguyện ý làm chó của ngươi, mỗi ngày vì ngươi làm ấm giường, ngươi muốn ta làm cái gì ta thì làm cái đó." Thác Bạt Tiên Nhiên đau lòng nói, "Thu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi tại sao lại biến thành dạng này? Chúng ta thế nhưng là thân tỷ muội a." Thác Bạt Thu Nguyệt lạnh lùng nói, "Ruộng cho ngươi còn biết ta là tỷ ngươi, ta mới là Thiên Ma vực đại công chúa, vì cái gì phụ hoàng muốn đem nữ đế vị trí chuyển cho ngươi, dựa vào cái gì? Ngươi tại sao muốn cướp đi nguyên bản thứ thuộc về ta?" Thác Bạt Tiên Nhiên lại mục, "Ta cũng không biết phụ hoàng làm như vậy dụ ý. Chúng ta là thân tỷ muội, ai làm nữ đế không đều như thế sao? Ngươi bây giờ là nữ đế, đương nhiên có thể nói nhẹ nhõm như vậy." Thác Bạt Tiên Nhiên ánh mắt lập lòe, "Những năm này ngươi đối ta quan tâm đầy đủ, chẳng lẽ đều là giả?" Thác Bạt Thu Nguyệt cười lạnh nói ra, "Nếu không phải vì đạt được tín nhiệm của ngươi, ta nhìn ngươi cũng cảm thấy buồn nôn. Lúc đầu không chê vào đâu được, chỉ cần ngươi mau uống bình kia Quỳnh Tương Ngọc Dịch ta liền đại công cáo thành, đều do cái kia nhân tộc làm hỏng đại sự của ta." Nghe đến đó Thác Bạt Tiên Nhiên thân thể ngăn không được run rẩy, nguyên lai hắn nói đều là thật. Thác Bạt Thu Nguyệt bây giờ muốn lên Lý Thanh Vân cũng còn lên cơn giận dữ, hắn chính là thằng ngu, chẳng qua là cái nô bộc, lại muốn bảo vệ ngươi, ta đều đã mở cho hắn đủ tốt điều kiện, hắn thế mà còn cự tuyệt, thật là một cái ngớ ngẩn. Ngu không ai bằng. Thác Bạt Tiên Nhiên nghe đến mấy cái này, trong mắt tràn đầy nước mắt, tim như bị đau cắt. Đạm Đài Húc thần sắc nghiền ngẫm, "Nếu như lần trước trong bí cảnh ngươi liền theo ta, ta liền sẽ không tìm ngươi tỉ, các ngươi cũng sẽ không trở mặt thành thủ. Nói cho cùng, là của ngươi sai. Không bằng sớm một chút đáp ứng ta, liền sự tình gì cũng sẽ không có. Suy nghĩ một chút, ta sẽ một mực chờ ngươi." "Lan!" Thác Bạt Tiên Nhiên vẫn nộ quát. Đạm Đài Húc lộ ra một vòng âm hiểm cười quay người rời đi. Thác Bạt Thu Nguyệt lạnh lùng nói, "Tiên Nhiên muội muội, ta mất đi đồ vật, một ngày nào đó sẽ trở về, ngươi chờ, ta lần tiếp theo trở lại Thiên Ma vực liền sẽ lấy nữ đế thân phận trở về." Thẳng đến hai người đều rời đi về sau, Thác Bạt Tiên Nhiên nước mắt rơi như mưa. "Nguyên lai ngươi chưa bao giờ gặp ta, còn tại một mực yên lặng bảo hộ ta. Mà ngươi bị người hãm hại thời điểm, ta nhưng không có tin tưởng ngươi, còn đã thương ngươi tâm." Nghĩ tới đây, Thác Bạt Tiên Nhiên cực kỳ bị thương, khóc không thành tiếng. "Đối với không lên, chân trời góc biển, ta cũng muốn đưa ngươi tìm trở về." Nói xong, Thác Bạt Tiên Nhiên chảy nước mắt trốn vào hư không. "Ngoa tạo, thế nào dẫm lên phân?" Lý Thanh Vân dùng sức trên mặt đất ma sát đế giày, "Ta dựa vào, hay là cước chó, cái này phân lượng, tối thiểu 2-30 cân. Động vật gì có thể kéo lớn như vậy một đống?" Chương 102, sư phụ, đã lâu không gặp. Chương 102, sư phụ, đã lâu không gặp. Chu Tiên Kiếm lạnh lùng nói ra, "Ta trước kia đi theo chủ nhân trước hơn 3000 năm, hắn chưa bao giờ dẫm lên qua phân, ngươi nói ngươi, tuổi còn trẻ có phải hay không ngủ à? Lớn như vậy một đống phân đều nhìn không thấy. Ngươi biết cái gì? Nơi này quá đen, ta ngay cả đường đều nhìn không thấy, làm sao biết là một đống phân? Ta còn tưởng rằng là tảng đá đâu." "Tiểu Chu, lại nói ngươi không phải một đoạn thời gian đều không nói sao? Làm sao hôm nay lại đi ra?" Lý Thanh Vân hiếu kỳ hỏi. Chu Tiên Kiếm bay đến trên bầu trời xoay tròn một vòng, rốt cục có thể trở về nhân tộc, một ngày đều tại ma cung, thái dương đều phơi không đến, tâm tình nói chuyện đều không có, ta khẳng định nguyện ý đợi tại trong túi chứa vật khôi phục vết rách a. "Thiết đầu thế nào?" Lý Thanh Vân hỏi, cảm giác rất lâu đều không có nghe được thanh âm của hắn, sẽ không phải chết đi. "Muốn thật sự là chết, ta làm như thế nào cùng hắn mẹ bàn giao a?" Chu Tiên Kiếm ngữ khí kích động, "Đầu kia thực thiết thú có chút kỳ quái, chỉ là đi ngủ, cái gì cũng không làm, tu vi đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, thật sự là thần kỳ." Lý Thanh Vân cũng là cả kinh, như bức như vậy, hẳn là nó luyện là thủy mộng đại pháp, nằm mơ liền có thể mạnh lên. Giống để nó dạy một chút ta, ta liền ưa thích loại này cái gì cũng không làm liền có thể mạnh lên cảm giác. "Tốt, chúng ta làm như thế nào trở về?" Chu Tiên Kiếm ngữ khí trở nên cao lạnh, "Ta từng theo chủ nhân, đã biến nhân ma yêu tam tộc lãnh địa, không có." Lý Thanh Vân đánh gãy Chu Tiên Kiếm lời nói, "Không cần nói nhảm, nói thêm gì đi nữa, chúng ta lại muốn bị Thác Bạt Tiên Nhiên bắt về. Ngươi liền nói đi bên nào là được rồi." "Bên này." Lý Thanh Vân thuận Chu Tiên kiếm chỉ phương hướng, cái này không phải tốt sao? Chúng ta đi nhanh một chút, ta đã lâu lắm không có gặp Tiểu Nhu, Vũ Khê cùng Tiên Nhi. Chu Tiên kiếm khắp khuôn mặt là nghi hoặc, các nàng là ai? Cha mẹ ngươi sao? Lý Thanh Vân mặt sầm lại, ngươi có thể hay không mang một ít đầu óc? Cái này ba cái giống tên của nam nhân sao? Chu Tiên kiếm đầu đen rau muống, cái này không nhất định sẽ như vậy, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. A, ngươi nói hình như vẫn rất có đạo lý. Lý Thanh Vân lại hỏi, còn có chuyện gì? Trên người của ta thỉnh thoảng liền bay ra một đầu đại xà hư ảnh, đó là cái tình huống như thế nào? Còn có mai ruột kia. Chu Tiên kiếm không kiên nhẫn được nữa, ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề a? Ta chỉ là một thanh kiếm, ngươi cũng không biết, ta biết cái rắm. Lúc này Thẩm Mộc Nhu cùng Khương Vũ Khê hay là lặng lặng canh giữ ở ngoài bí cảnh, con mắt hiện đầy máu đỏ kia, trên mặt đều là nước mắt. Y Liễu Nguyên nhìn chằm chằm bí cảnh cửa vào, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Đột nhiên, Thẩm Mộc Nhu truyền âm phủ băng lên, Thẩm sư tỷ, băng tuyết thần vực gặp nạn, nhanh chóng về núi. Thẩm Mộc Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng, Khương tỷ tỷ, ta muốn trở về một chuyến, ngươi ở chỗ này các loại phu quân. Khương Vũ Khê, chúng ta cùng một chỗ trở về. Thẩm Mộc Nhu, nếu là phu quân trở về làm sao bây giờ? Khương Vũ Khê nhìn thoáng qua bí cảnh, nếu như phu quân trở về, khẳng định sẽ về băng tuyết thần vực tìm chúng ta, hiện tại băng tuyết thần vực gặp nạn, ta không thể ngồi xem mặc kệ, nếu không phu quân nhất định sẽ trách cứ ta. Vậy được rồi, chúng ta đi. Thẩm Mộc Nhu cùng Khương Vũ Khê đạp không mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, băng tuyết thần vực đại môn bị đánh nát, mấy cái đệ tử bị đánh bay xa mấy chục thước. Thẩm Ly Uyên, cút ra đây cho ta. Lệ Tuyệt môn trưởng môn cổ hoàn mang theo mấy trăm tên đệ tử vào bảo. Thẩm Ly Uyên đi ra, sau lưng cũng tụ tập mấy trăm tên đệ tử, giả trưởng môn, cớ gì xông ta sơn môn, làm tổn thương ta đệ tử? Cổ hoàn chỉ bên người trung niên mập mạp, đây là con ta, bị các ngươi băng tuyết thần vực Lý Thanh Vân gây thương tích, ta chuyên tới để đòi cái công đạo. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thẩm Ly Uyên nói ra, đồ nhi ta Lý Thanh Vân làm việc từ trước đến nay rất có phân tức, làm sao lại thương con của ngươi? Đúng vậy a, các ngươi không nên ngậm máu phun người. Võ Bạt Tùng, Dương Tử Hân bọn người nhao nhao lên tiếng. Ta nếu tới tìm các ngươi, khẳng định liền có chứng cứ. Cổ Hoàn phủi tay, một cái cụt một tay người áo đen bịt mặt đi ra. Ta có thể chứng minh người này chính là Lý Thanh Vân gây thương tích. Nghe được cái này có chút quen thuộc thanh âm, Thẩm Ly Uyên hỏi, ngươi là người phương nào? Người áo đen gỡ xuống trên mặt miếng vải đen, sư phụ, đã lâu không gặp. Đại sư Minh. Dương Tử Hân bản năng hô lên. Thẩm Ly Uyên lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi trở về? Trịnh Tuấn Phong vừa cười vừa nói, các vị sư đệ, sư muội, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Võ Vạn Trọng giận a, ngươi đã không phải là chúng ta đại sư Minh. Trịnh Tuấn Phong ngữ khí đạm mạc, băng tuyết thần vực hôm nay liền muốn biến mất, ta còn thực sự không có hứng thú làm sư minh của các ngươi. Dương Tử Hân tràn đầy không hiểu, trước kia ngươi là ta kính trọng nhất đại sư minh, hiện tại làm sao lại biến thành cái dạng này? Trịnh Tuấn Phong cười có chút dữ tợn, ta từ 5 tuổi lên núi bắt đầu, liền một mực khắc khổ tu luyện, đi theo sư phụ bên người chịu mệt nhọc, mà hắn lại để cho đem chức trưởng môn chuyển cho một cái vừa mới nhập môn Lý Thanh Vân, còn muốn đem thẩm sư muội cũng gả cho hắn, nếu đổi lại là các ngươi, có thể chịu được làm nhục như vậy sao? Tống Hoàng Kiệt nổi giận nói, nếu không phải sư phụ năm đó từ kẻ buôn người trong tay cứu được ngươi, đưa ngươi mang về sân môn, dạy ngươi bản sự, ngươi bây giờ không chừng đã chết đói, ngươi chẳng những không biết đội ơn, hoàn ân đem thù báo, ta xem như nhìn là ngươi, thư danh nhiều năm như vậy đại sư minh. Dương Tử Hân nói tình cảm sự tình, nguyên bản là ngươi tình ta nguyện, sao lại nhục nhã nói chuyện? Ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm. Trịnh Tuấn Phong cười lạnh một tiếng, hôm nay các ngươi đều phải chết, nể tình ngươi kêu ta nhiều năm như vậy đại sư minh phân thượng, ta sẽ đích thân vì ngươi tuyển một khối tốt nghĩa địa, để cho ngươi đi thư thư phục phục. Cổ Hoàn đứng dậy, đừng bảo là nói nhảm, làm chính sự. Trịnh Tuấn Phong gật đầu, dùng tay chỉ trung niên mập mạp, vị này là giả trưởng môn con riêng, Đỗ Lưu Hương, chắc hẳn tất cả mọi người nhớ kỹ cái tên này. Lời này vừa nói ra, băng tuyết thần vực đệ tử lên tiếng kinh hô, nguyên lai hắn chính là cái kia Thái Hoa đại đạo, người người có thể chu diệt bại hoại. Trịnh Tuấn Phong tiếp tục nói, Đỗ công tử bị quái hiệp một đóa hoa chỗ bắt, ta muốn rất nhiều sư đệ sư muội đều biết. Nhớ kỹ thì như thế nào? Tôn Sùng Cảnh hỏi lại. Trịnh Tuấn Phong cười lạnh nói ra, quái hiệp một đóa hoa chính là Lý Thanh Vân, hắn không chỉ đem Đỗ công tử bắt vào nha môn, còn tại trước đó vận dụng tư hình, để Đỗ công tử không có nối dõi tông đường năng lực. Băng Tuyết Thần vực đệ tử đều là dị thường bình tĩnh, không như trong tưởng tượng kinh ngạc, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Đỗ Lưu Hương. Đỗ Lưu Hương trong lòng tràn đầy phẫn hận, ta đường đường một đời tài tử phong lưu, nguyên bản tiêu sái khoái hoạt, cái kia Lý Thanh Vân cướp đi ta làm nam nhân tự tôn, tại trong mấy tháng này, ta một mực sống ở trong hắc ám, ta thật thống khổ, thật là khó chịu, ta sống còn có cái gì ý tứ? Võ Vạn Trọng nói ra, còn sống không có ý nghĩa, vậy liền đi chết ta. Đỗ Lưu Hương diện mục dữ tợn, nếu hắn để cho ta trở thành phế nhân, hôm nay ta liền phải đem các ngươi tất cả đều biến thành phế nhân, để cho các ngươi cũng cảm thụ một chút phía dưới cảm giác trống rỗng. Võ Vạn Trọng trầm trọng nói, không nên kích động, ngươi mặc dù không có nam nhân công năng, nhưng ta có à, về sau nếu như ngươi còn có thể cưới vợ, ta ngược lại thật ra vui lòng cống hiến sức lực, còn có cháu ta sư đệ, tống sư đệ đều được, cam đoan để cho ngươi hài lòng. Đỗ Lưu Hương giận dữ, đang muốn xuất thủ, Cổ Hoàn đưa tay chặn đường, ngươi lùi ra. Sau đó vừa nhìn về phía Thẩm Ly Uyên, ta cũng không nói nhảm, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất giao ra Huyền Băng Tiên Nhất Quyết công pháp bí tịch cùng tất cả tài nguyên, ân oán giữa chúng ta nhất bút câu tiêu. Thứ hai, ta giết sạch các ngươi, vì con ta báo thù. Huyền Băng Tiên Nhất Quyết, các ngươi làm sao không hỏi ta nghiệt đồ này muốn đâu? Thẩm Ly Uyên hỏi lại. Trịnh Tuấn Phong bộ mặt tức giận, sư phụ, thua thiệt ngài nói ra miệng, ngài dạy ta Huyền Băng Thiên Nhất Quyết cùng Lý Thanh Vân thi triển hoàn toàn khác biệt, có thể nghĩ, ngươi cũng không đem bản đầy đủ Huyền Băng Thiên Nhất Quyết dạy cho ta. Nói đến đây, Thẩm Ly Uyên cũng là một mặt ngộp bức, Lý Thanh Vân Huyền Băng Thiên Nhất Quyết có chút chiêu thức ngay cả chính hắn cũng sẽ không, đây con mẹ nó sẽ không phải là tự sáng tạo a. Chỉ là những lời này Thẩm Ly Uyên cũng sẽ không nói đi ra, vì vậy nói, ta tuyển con đường thứ ba, đem các ngươi toàn bộ ném ra bên ngoài. Cuồng vọng, Cổ Hoàn giận dữ, hướng phía Thẩm Ly Uyên đánh ra một trường. To lớn uy năng trào lên mà ra, những nơi đi qua đại địa băng liệt, không gian chấn động, cường đại uy áp để cho người ta khí huyết cuộn cuộn. Mọi người tại đây đều là trong lòng chấn kinh. Võ Văn Trọng, Dương Tử Hân, Tôn Sùng Cảnh bọn người đều là thần sắc khẩn trương. Đối mặt cường đại như thế trưởng lực, Thẩm Ly Uyên ánh mắt thiết tĩnh, tay trái bung lên, bàng bạc trưởng lực trực tiếp tán loạn. Chương 103, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Chương 103, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thẩm Ly Uyên mây trôi nước chảy liền phá giải Cổ Hoàn công kích, khiến cho băng tuyết thần vực chúng đệ tử sĩ khí đại trấn. Lệ Tuyệt môn đệ tử thì là trong lòng chấn kinh, nghĩ không ra một cái nho nhỏ tứ đẳng môn phái trưởng môn, thực lực vậy mà cường đại như thế. Cổ Hoàn cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra, nhiều năm như vậy, ngươi thế mà một mực tại ẩn giấu thực lực. Thẩm Ly Uyên vô vô ống tay áo, không phải ta ẩn giấu thực lực, chẳng qua là không cần thiết khoe khoang thôi. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cổ Hoàn hét lớn một tiếng, khí tức tăng vọt, quanh thân lôi điện cuộn cuộn. Thẩm Ly Uyên tay phải nhô ra, trung quanh nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, bốn phía đông tuyết bay tán loạn, trong nháy mắt ngưng tụ ra huyền băng giáp cùng huyền băng kiếm. Nếu giả trưởng môn có hào hứng, cái kia thẩm mội chỉ có phục hồi. Cổ Hoàn xuất ra một thanh ngân thương, trên thương có phủ văn ấn ký, mấy đạo thiên lôi cũng tại lúc này đánh vào ngân thương phía trên, phát ra chướng mắt hào quang. Hai người đồng thời xung ra, chiến đến một đoàn, trong hư không đông tuyết cùng lôi điện hòa lẫn, từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng đại địa. Lôi điện cùng băng tuyết va chạm, khiến cho hư không bắt đầu hỗn loạn, đại địa xuất hiện hào quang màu trắng. Sư phụ nguyên lai lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng hắn sẽ chỉ thổi như bắt đầu. Bình thường chỉ thấy sư phụ nghĩ linh tinh, nghĩ không ra là chân nhân bất lộ tướng. Sư phụ ủng hộ. Sư phụ rất đẹp. Nếu là sư phụ trẻ lại một chút, ta đều nguyện ý gả cho hắn. Ta dựa vào, ngươi muốn làm sư nương ta a? Băng tuyết thần vực đệ tử vừa mới khẩn trương cảm giác quét qua mà, mở lên trò đùa. Không bao lâu, trên bầu trời bông tuyết càng ngày càng nhiều, trên mặt đất cũng chất đống thật dày một tầng tuyết, trên hư không đã thấy không rõ thân ảnh của hai người, chỉ có thể nghe được chiến đấu thanh âm cùng dư ba chấn động. Ầm ầm, một bóng người bay ngược mà ra, nặng nề mà nhập vào trong lòng đất. Thẩm Ly Uyên tại trong đông tuyết chậm rãi rơi xuống, chắp tay sau lưng, trường sam đồng bền, thể hiện ra bất phàm khí chất. Oa, sư phụ rất đẹp. Sư phụ thật lợi hại. Băng tuyết thần vực đám người nhảy cẫng hoan hô. Một bên khác, Lệ Tuyệt môn chúng đệ tử đều hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin Cổ Hoàn bại, vẫn thua cho một cái cấp thấp tông môn trưởng môn, cái này khiến sự kiêu ngạo của bọn họ đều đi theo phá toái, có chút đệ tử thậm chí cúi xuống cao ngạo đầu. Thẩm Ly Uyên ngữ khí bình tĩnh, giả trưởng môn, thắng bại đã phân, các ngươi có thể đi. Cổ Hoàn tử trong hố sâu bay ra, hừ lạnh một tiếng, đi. Ngươi nghĩ ngược lại là đơn giản, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thẩm Ly Uyên hỏi lại. Cổ Hoàn nói ra, cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra bản đầy đủ Huyền Băng Thiên một quyết cùng tài nguyên tu luyện, ta liền rời đi. Thẩm Ly Uyên híp híp mắt, ta nếu là không giao thì như thế nào? Cổ Hoàn một trận nhe răng cười, vậy ta liền để ngươi băng tuyết thần bực, chó gà không tha. Thẩm Ly Uyên nhíu mày, ngươi có bản lãnh này sao? Ha ha ha. Cổ Hoàn cười to, vậy liền để ngươi nhìn ta có bản lãnh này hay không. Giữa sân trong nháy mắt xuất hiện năm cái trung niên, đem Thẩm Ly Uyên vây quanh ở trong đó. Tất cả đều là nguyên anh trung kỳ tu vi, cùng Thẩm Ly Uyên cùng một cảnh giới. Lệ Tuyệt môn năm đại trưởng lão đều đến đông đủ. Thẩm Ly Uyên thản nhiên nói, xem ra ngươi là muốn cùng ta liều cho cá chết lưới rách. Cổ Hoàn cười ha ha, cá khẳng định sẽ chết, nhưng lưới rách không được. Cùng tiến lên. Sáu người đồng thời xuất thủ, riêng phần mình thi triển thủ đoạn công hướng Thẩm Ly Uyên. Thẩm Ly Uyên không sợ chút nào, một người một kiếm, qua lại trong đám người, ngạnh sinh sinh gánh vác sáu người vây công. Chỉ một thoáng, đầy trời đao quang kiếm ảnh, quyền ý, trưởng ý, còn có các loại mặt khác thuật pháp kịch liệt va chạm, khiến cho toàn bộ tuyết thần phong đều bao phủ tại cường đại công kích phía dưới, kiến trúc nhao nhao sụp đổ, dãy núi bắt đầu vỡ nát. Băng tuyết thần vực mọi người đều là lo lắng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Thẩm Ly Uyên chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả, dần dần liền sẽ càng thêm bị động. Dương Tử Hân cả giận nói, đường đường tam đẳng tông môn thế mà lấy 6 đôi 1, quá vô sỉ. Đỗ Lưu Hương trong giọng nói mang theo trầm trọng, các ngươi cũng có thể phái mấy người lên à, lại không người ngăn cả ngươi. Trước mắt băng tuyết thần vực đệ tử bên trong, chỉ có Võ Bạc Trọng, Dương Tử Hân, Tôn Sùng Cảnh, Tống Hoàng Kiệt bốn người tu vi cao nhất, là trúc cơ cảnh đỉnh phong. Hiện tại là nguyên anh cấp bậc chiến đấu, mấy người bọn họ liên chiến vòng đều xông vào không nổi liền có thể sẽ bỏ mình đạo tiêu, căn bản vô lực trợ giúp, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, mong mọi Thẩm Ly Uyên có thể đại chiến thần uy, đem những người này toàn bộ đánh bại. Một phen giao chiến đằng sau, Thẩm Ly Uyên dần dần ở vào hạ phong. Cổ Hoàn trong lòng thầm giận mình, hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Ly Uyên thực lực vậy mà cường đại như thế, lấy một địch sáu còn có thể trèo chống lâu như thế. Lệ Tuyệt môn đệ tử cũng là ánh mắt phức tạp, nhìn xem chính mình nhiều như vậy sư thúc sư bá vây công một người, còn không thể tốc thắng, trong lòng rất cảm thấy thất vọng. Lại chiến mấy trùng hợp, Thẩm Ly Uyên trên thân đã có nhiều chỗ vết thương, nếu không có huyền băng giáp phòng hộ, chỉ sợ đã bị đánh giết. Thẩm Ly Uyên mắt thấy không địch lại, dốc hết toàn lực một kiếm chém về phía Cổ Hoàn, muốn bắt giặc trước bắt vua, lại từng cái đánh tan. Cổ Hoàn né tránh không kịp, trong ngực một kiếm, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, lùi lại mấy trăm bước, biểu lộ dữ tợn. Cùng một thời gian, Thẩm Ly Uyên cũng bị năm người khác đánh trúng, bay ngược vài trăm mét, miệng phun máu tươi. Cổ Hoàn ăn một viên đan dược chữa thương, cười gần tiến lên, ta xác thực xem thường ngươi, bất quá hết thảy đều kết thúc. Thẩm Ly Uyên gian nan đứng người lên, thở hổn hển, trên mặt viết đầy không cam lòng. Võ Vạn Trọng cùng Dương Tử Hân mang theo chúng đệ tử bảo hộ ở bên cạnh hắn cùng kêu lên nói ra, bảo hộ sư phụ, thủ vệ băng tuyết thần vực. Trịnh Tuấn Phong trầm giọng nói, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, châu chấu đá xe. Một mực trốn ở trong đám người Sử Như Ngọc cũng cười nói ra, không biết tự lượng sức mình. Phản đồ. Dương Tử Hân hướng phía Sử Như Ngọc mắng. Trịnh Tuấn Phong nói ra, giả môn chủ, để tránh đêm dài lắm mộng, nhanh chóng động thủ. Cổ Hoan nhẹ gật đầu, mang theo năm đại trưởng lão cùng một chỗ xuống tới. Các ngươi đi mau, ta ngăn chặn bọn hắn. Thẩm Ly Uyên hô, thế cùng thần vực cùng tồn vong. Tất cả mọi người một bên hô to một bên xuất ra lợi kiếm, kết trận nên địch. Trở lại cho ta, các ngươi dạng này chỉ là hy sinh vô vị. Thẩm Ly Uyên la lớn. Nhưng vào lúc này, hai đạo lăng lệ thuật pháp đánh vào Lệ Tuyệt Môn năm đại trưởng lão cùng Băng Tuyết thần vực trong đám đệ tử. Cương đại mà năng lượng bàng bạc trên mặt đất oanh ra hai cái mấy chục mét hô to, đem song phương đều đẩy lui mấy bước. Hai vị nữ tử giống như cựu thiên huyền nữ tử trên trời giáng xuống, mái tóc của các nàng như là thác nước rủ xuống, trường quần theo gió nhảy múa, phảng phất nở rộ đóa hoa. Các nàng dung nhan tuyệt thế, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, da thịt trắng non như tuyết, khí chất cao nhã xuất trần, thanh lệ thoát tục. Thẩm sư tỷ, Khương cô nương. Băng Tuyết thần vực đám người nhao nhao lên tiếng. Lệ Tuyệt Môn chúng đệ tử nhìn thấy hai nữ đều trở nên ánh mắt lửa nóng, huyết khí cuồn cuộn. Trịnh Tuấn Phong bị hai nữ phóng thích ra khí tức làm chấn kinh, lấy lại tinh thần, mang trên mặt dáng tươi cười, "Thẩm sư muội, mấy tháng không thấy, thật sự là xưa đâu bằng nay." Thẩm Mộng Nhu mày liếu hơi nhíu, "Ngươi khi nào chạy đến Lệ Tuyệt Môn làm chó đi?" Trịnh Tuấn Phong biểu lộ có chút không vui, "Ta cũng không phải Lệ Tuyệt Môn người, ta hôm nay đến chỉ là vì làm chứng nhân, chứng minh một chút Lý Thanh Vân là tổn thương Đỗ công tử người, còn lại sự tình đều không liên quan gì đến ta." Đỗ Lưu Hương nhìn trước mắt không gì sánh được hai vị mỹ nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã hưng phấn lại khổ sở, mắt nhìn Đỗ Quẩn, lập tức tức giận lên đầu, "Phụ thân, cái kia Lý Thanh Vân chính là vì Thẩm Mộng Nhu đem ta tiến, ngươi nhất định phải vì ta báo thù, đem hai cái này mỹ nhân đều bắt lại cho ta, nói không chừng còn có thể chữa trị ta bệnh tật." Cổ Hoan nhìn xem hai nữ, trong mắt tràn đầy tham lam, "Con à, ngươi cũng đã không có chức năng này, coi như đem các nàng cho ngươi cũng không hề dùng, hay là để vi phụ thay ngươi trừng trị các nàng." Đỗ Lưu Hương, miệng đầy âu nôn với ngữ, "Chắc không được có thể sinh ra loại con này." Thẩm Mộng Nhu giận dữ mắng mỏ một tiếng, tay cầm ánh nguyệt kiếm phóng tới Cổ Hoan. Khương Vũ Khê cũng xuất ra phục hy cầm tại đàn đấu. Chương 104, làm chết đám khốn kiếp này, chương 104, làm chết đám khốn kiếp này cầm âm hóa thành ba vị kiếm khách, tất cả đều là nguyên anh trung kỳ tu vi, người mặc trường sam, đầu đội thoa non lá, trực tiếp phóng tới Lệ Tuyệt Môn năm đại trưởng lão, thân hình nhanh như tật phòng, động tác nước chảy mây trôi. Năm đại trưởng lão không dám có chút lười biếng, đều xuất ra bản mệnh vũ khí toàn lực tới đối chiến. Linh khí kiếm khách, kiếm pháp tinh diệu, kiếm khí lăng lệ, đối mặt Lệ Tuyệt Môn năm đại trưởng lão không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ta đi đối phó đánh đàn nữ tử kia, các ngươi ngăn chặn linh khí kiếm khách. Đại trưởng lão quát, "Tốt, còn lại bốn người cùng kêu lên đáp lại." Đại trưởng lão cầm kiếm thẳng đến Khương Vũ Khê, Thẩm Ly Uyên một cái lắc mình ngăn trở đường đi, "Đối thủ của ngươi là ta." Nói xong đấm ra một quyền. Thẩm Mộng Nhu sử xuất Vạn Hoa thần nữ kiếm đánh Cổ Hoàn liên tục bại lui, liền chống cự đều cực kỳ cố hết sức. Làm sao lại mạnh như vậy? Lệ Tuyệt Môn chúng đệ tử đều là khiếp sợ không thôi, vốn cho là chuyện dễ như trở bàn tay, làm sao lại thành như vậy khó giải quyết, ngay cả năm đại trưởng lão đều xuất động, y nguyên không làm nên chuyện gì, y nguyên ở vào trạng thái bị động. Đây thật là một cái tứ đẳng môn phái thực lực sao? Lệ Tuyệt Môn tất cả mọi người trong lòng đều có nghi vấn như vậy. Thẩm Ly Uyên thực lực so sánh với Lệ Tuyệt Môn tăng mạnh tới nói, muốn mạnh hơn không ít, rất nhanh liền đem hắn đánh mặt mũi bầm dập, vết thương chẳng trị, cán cân thắng lợi triệt để đảo hướng Băng Tuyết thần vực. Sư phụ ủng hộ, sư tỷ thật giỏi. Băng Tuyết thần vực chúng đệ tử giờ phút này đều là tinh thần gấp trăm lần, khí thế như hồng, tiếng hò hét liên tiếp. Không bao lâu, Cổ Hoàn thân chúng bài kiếm, bay ngược mà ra, ngã rầm trên mặt đất. Bao cỏ một cái. Thẩm Mộng Nhu lạnh lùng lên tiếng. Cổ Hoàn nghiến răng nghiến lợi, vừa tức vừa giận, nhưng lại vô lực phản bác. Thẩm Ly Uyên cũng đem đại trưởng lão đổ nhào, lại phóng tới còn lại bốn vị Lệ Tuyệt Môn trưởng lão. Lệ Tuyệt Môn mấy trăm đệ tử giờ phút này đã đủ rũ. Nhưng vào lúc này, chân trời xuất hiện hơn 10 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, trong chớp mắt liền tới đến Băng Tuyết thần vực. Các người rốt cuộc đã đến. Cổ Hoàn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Người tới chính là Hải Sa Bang bang chủ Tiết Ly, đứng phía sau Hải Sa Bang bốn đại trưởng lão cùng mấy trăm đệ tử. Đằng sau là Tinh Môn môn chủ Liễu Thế Minh, Huyết Luyện môn trưởng môn Quỷ Bảo, Thiết Quyền môn trưởng môn Thu Trung Trạch, Thất Tuyệt Bang bang chủ Lục Hùng, cùng bọn hắn môn hạ mấy ngàn đệ tử. Trang diện một lần biến cực kỳ kiềm chế, Băng Tuyết thần vực mọi người gái như lâm đại địch, thần sắc khẩn trương, liền ngay cả Thẩm Ly Uyên, Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê đều là cho mày. Thẩm Ly Uyên ô quyền, "Các vị trưởng môn, hôm nay đến ta Băng Tuyết thần vực, cần làm chuyện gì?" Hải Sa Bang bang chủ Tiết Ly ngữ khí lạnh nhạt, "Giả trưởng môn cùng ta chính là sinh tử chi giao, chuyện của hắn chính là chuyện của ta." Tinh môn Liễu Thế Minh vừa cười vừa nói, "Chúng ta cùng là Ninh Châu tông môn, lẽ ra lẫn nhau trông nom, hiện nay người Băng Tuyết thần vực đệ tử bị thương đỗ hiện chết, chúng ta chuyên tới để hướng Thẩm trưởng môn đòi một lời giải thích." Thẩm Ly Uyên nói ra, "Đỗ Lưu Hương là Thái Hoa đại đạo, gian dâm bắt ngược việc các bất tận, có kết quả này bất quá là gieo gió gặt bão, các ngươi còn muốn cái gì thuyết pháp?" Huyết Luyện môn trưởng môn Quỷ Bảo thanh âm dương quái khí, "Đỗ Hiển chất chẳng qua là tìm chút nữ tử bình thường làm cho cười, không ảnh hưởng toàn cục, mà các ngươi lại không để ý đồng đạo tình nghĩa, tổn thương Đỗ Hiển chất, cái này có chút không nói được đi." Thẩm Ly Uyên nghiêm nghị nói, "Quỷ Bảo, ngươi nói chính là tiếng người sao?" người bình thường cũng không phải là người, liền nên bị tùy ý giết chóc, tùy ý lăng nhục phải không? Chẳng lẽ ngươi tu hành mục đích đúng là vì muốn làm gì thì làm? Quỷ Bào cười lạnh, thẩm trưởng môn thật sự là nghĩa bạc vân thiên, đại nhân đại nghĩa a. Ta Quỷ Bào cảm giác sâu sắc khâm phục, bất quá hôm nay ngươi băng tuyết thần vực gặp đại kiếp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút tự cho là thành cao có thể hay không cứu ngươi tính mệnh. Thẩm Ly Uyên trầm giọng nói, nghe khẩu khí này, ngươi cũng dự định sống mái với ta. Ha ha ha. Quỷ Bào vừa cười vừa nói, không sai. Chúng ta đều đứng tại giả trưởng môn một bên. Thẩm Ly Uyên liếc nhìn đám người, tất cả đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Lập tức châm chọc nói, ta nghĩ các ngươi đến ta băng tuyết thần vực không chỉ mục đích này đi. Thiết quyền môn trưởng môn Thu Trung Trạch đứng dậy, thứ không dám giấu giếm, ngươi băng tuyết thần vực hôm nay thất vọng, chúng ta bất quá là đến đến một chút náo nhiệt, thuận tiện kiếm một chén canh thôi. Thẩm Ly Uyên híp híp mắt, nếu ta đoán không lầm, các ngươi đều là thụ Phiêu Miểu Tông chỉ thị đi. Khó trách bí cảnh chi hành, Thanh Vân sẽ không duyên vô cớ mất tích, khẳng định là gặp bọn hắn an toán. Thu Trung Trạch ngữ khí thâm trầm, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bất quá ngươi nếu là nguyện ý đem Huyền Băng Thiên một quyết công pháp giao ra, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc lập tức xuống núi, không cùng ngươi là địch. Võ Bạn Trọng cả giận nói, dựa vào cái gì muốn chúng ta giao ra chân phái tuyệt học? Cho dù chết chúng ta cũng sẽ không giao. Thẩm Ly Uyên, nghe được đi, đây chính là ta băng tuyết thần vực tất cả mọi người thái độ. Quỷ Bào, đã như vậy liền không có gì đáng nói, các vị cùng một chỗ động thủ. Các phái mấy ngàn tinh nhuệ vô cùng có ăn ý phát khởi công kích. Băng tuyết thần vực mấy trăm đệ tử đối mặt cường địch ý nguyên mặt không đổi sắc. Võ Bạn Trọng giống to, không sợ chết, cùng ta cùng một chỗ sông. Tống Hoàng Kiệt, Tôn Sùng Cảnh ứng thanh mà động, làm chết đám khốn kiếp này. Còn lại đám người, mặc kệ tu vi cao thấp, đều một mạch xuống tới. Thẩm Ly Uyên hét lớn một tiếng, Cổ Hoàn, Thiết Ly, Liêu Thế Minh, Quỷ Bảo, các ngươi cùng lên đi, ta Thẩm Ly Uyên không sợ. Nói liền phóng lên tận trời, một trường vung ra, năng lượng vàng bạc trong nháy mắt đem hơn 10 người đánh bay. Hải Sa Bang Thiết Ly mang theo 4 đại trưởng lão vọt lên, liền để chúng ta lĩnh giáo một chút thẩm trưởng môn cao chiêu. Khương Vũ Khê xuất ra Phục Hy Cẩm, sử xuất Cửu Thiên Huyền Âm, triệu hồi ra 6 cái nguyên anh sơ kỳ linh khí kiếm khách, bởi vì đối phương nguyên anh tu sĩ đông đảo, Khương Vũ Khê chỉ có thể đem kiếm khách tu vi giảm xuống cấp 1, để huyễn hóa ra càng nhiều kiếm khách lên chiến. Dù là như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở tinh môn Liêu Thế Minh, huyết luyện môn Quỷ Bảo, thiết quyền môn Thu Trùng Trạch, thất tuyệt bang Lục Hùng. Thẩm Mộng Nhu cầm trong tay ánh nguyệt kiếm, thi triển bạn hoa thần nữ kiếm đối chiến lệ tuyệt môn năm đại trưởng lão cùng Cổ Hoàn. Còn lại mấy trăm tên băng tuyết thần vực đệ tử thì là đối mặt mấy ngàn các phái đệ tử, về số lượng bị nghiền ép, thực lực cũng có chỗ chênh lệch. Lệ tuyệt môn Đàm Hiểu Văn, Hải Sa Bang Chu Hàn thực lực đều so Võ Vạn Trọng bọn người cao hơn, giao chiến một lát, băng tuyết thần vực liền đã đại bộ phận bị thương, càng nắm chắc hơn 10 người bị giết. Đánh không lại liền chạy, không cần hy sinh vô ích. Thẩm Ly Uyên lớn tiếng la lên. Băng tuyết thần vực đệ tử tất cả đều giết đỏ cả mắt, hoàn toàn không nghe Thẩm Ly Uyên mệnh lệnh, anh dũng hướng về phía trước, không sợ sinh tử, cùng địch nhân cùng chết. Khai thác lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Mặc dù không ai không sợ chết, nhưng là người đều có huyết tính, một khi bị người khi dễ đến cùng bên trên, không thể nhịn được nữa thời điểm, liền sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người, cũng không sợ hãi chi tâm. Thời khắc này băng tuyết thần vực đám người đã là như thế, trong đầu chỉ có một chữ, giết đem tất cả địch nhân, giết sạch, giết hết. Chỉ có dạng này mới có thể tiêu trừ đi tức giận trong lòng. Mặc dù nhân số chênh lệch to lớn, thực lực cũng yếu rất nhiều, nhưng là loại này không sợ chết bốc đồng ngạnh sinh sinh ngăn trở gấp 10 lần so với mình địch nhân. Môn phái khác thì là trong lòng chấn kinh, càng đánh càng sợ, ai cũng biết đánh thắng liền có thể chia cắt chiến lợi phẩm, còn có thể đạt được thần công Huyền Băng Tiên một quyết mà lại nhất định có thể đánh thắng. Nhưng người nào cũng không nguyện ý xông lên phía trước nhất, bởi vì xông vào người phía trước khả năng rất lớn sẽ chết. Khương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu nhìn xem không ngừng ngã xuống huynh đệ tỉ muội, lòng như dao cắt, hốc mắt phiếm hồng. Thẩm Ly Uyên càng là như là phát điên, chỉ công không tuân thủ, liều mạng muốn đánh tan trước mắt cường địch. Sau một nén nhang, băng tuyết thần vực đệ tử đã tuyệt đại bộ phận bản thân bị trọng thương, vô lực tái chiến, Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê cũng sắp chống đỡ không nổi. Dương tay, một đạo nam tử thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Chương 105, phu quân, cứu ta. Chương 105, phu quân, cứu ta. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tống Thiên Dương mang theo hơn 10 vị côn luân phái cao thủ từ trên trời giáng xuống. Các ngươi đang làm cái gì? Vì sao vây công băng tuyết thần vực? Băng tuyết thần vực đám người gặp Tống Thiên Dương đến, đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cảm giác được cứu rồi. Đối với côn luân phái đến, lệ tuyệt môn, Hải Sa Bang, tinh môn bọn người thì là hơi có vẻ giật mình. Cổ Hoàn đi ra, Tống Hiền Chất, chỉ vì hắn băng tuyết thần vực đệ tử tàn nhẫn tổn thương con ta, ta mới đến đây đòi hỏi thuyết pháp. Những tông môn khác đồng đạo đều là không vừa mắt mới ra tay tương trợ. Tống Thiên Dương hướng Thẩm Ly Uyên, Thẩm Mộng Du, Khương Vũ Khê gật đầu ra hiệu, lập tức lại hướng bốn phía liếc nhìn một vòng, hỏi, ai là ngươi mà? Cổ Hoàn chỉ Đỗ Lưu Hương, đây chính là quỷ tử, Đỗ Lưu Hương. Tống Thiên Dương con mắt nhắm lại, hẳn là chính là cái kia Thái Hoa đại đạo. Đỗ Lưu Hương chắc tay, chút hư danh, không đáng nhắc đến. Cổ Hoàn một cước đem Đỗ Lưu Hương đá văng ra, vừa nhìn về phía Tống Thiên Dương, Tống Hiền Chất, bất kể nói thế nào, hắn băng tuyết thần vực đả thương người trước đây, ta tới tìm hắn bọn họ hợp tình hợp lý. Tống Thiên Dương lạnh lùng nói, Đỗ Lưu Hương gian dâm phụ nữ, trừng phạt đúng tội, sao là lấy lại công đạo mà nói? Nếu quả thật muốn đòi lại công đạo, những cái kia bị hắn thương làm hại người tìm ai đòi hỏi? Cổ Hoàn ngữ khi âm trầm, Tống Hiền Chất, mặc dù ngươi côn luân phái tại Ninh Châu nói 102, cũng có người là ngươi côn luân phái không treo trọng nổi. Tống Thiên Dương ngữ khí lạnh dần, nghe ngươi khẩu khí, phía sau ngươi có người. Cổ Hoàn cười lạnh một tiếng, có mấy lời không cần nói rõ, bất quá ta hay là xin khuyên hiền chất một câu, nơi này nước rất sâu, chớ có nhúng tay, nếu không ngay cả ngươi Côn Luân cũng sẽ bị hại nặng nề.
Không sai.
Tống Hiền Chất, mang theo người của ngươi đi thôi. Chúng ta cũng không muốn cùng ngươi Côn Luân là địch, nhưng là ngươi nếu muốn khư khư cố chấp, chúng ta cũng tự nhiên phục hồi.
Đúng vậy a.
Đừng tranh đoạt vũng nước đục này.
Thiết Ly, Liêu Thế Minh, Quỷ Bảo, Thu Trung Trạch, Lục Hùng cũng nhao nhao lên tiếng.
Tống Thiên Dương nhíu mày, cảm giác sự tình thật không đơn giản, những thế lực này ngày bình thường căn bản không dám cùng Côn Luân đối kháng, lần này cường thế như vậy, khẳng định có núi dựa lớn không thể nghi ngờ.
Bất quá, vô luận như thế nào, chuyện này đều nhất định muốn quản, nếu không như thế nào đối mặt đại ca.
Tống Thiên Dương lạnh lùng nói, ta nếu là không đồng ý đâu.
Nhưng vào lúc này, trong hư không lại xuất hiện một đám người áo đen, tất cả đều dùng miếng vải đen che mặt.
Cầm đầu một người áo đen ngữ khí lạnh nhạt, việc này cùng ngươi Côn Luân phái không quan hệ, chớ tự tìm đường chết.
Tống Thiên Dương hỏi lại, ngươi là người phương nào? Tại sao muốn họa loạn ta Ninh Châu?
Người áo đen thanh âm trầm thấp, ngươi không cần biết những này, ngươi chỉ cần minh bạch, nếu như ngươi không đi, sẽ cùng một chỗ chôn cùng.
Tống Vạn Niên lo lắng nói, trời Dương, cần phải biết.
Tống Vạn Niên cũng không phải là sợ chết, mà là cử động lần này liên quan đến Côn Luân phái tồn vong, can hệ trọng đại.
Tống Thiên Dương mắt nhìn trên mặt đất thương vong băng tuyết thần vực đệ tử, ánh mắt kiên định, chuyện này ta quản định.
Băng tuyết thần vực tất cả mọi người tràn ngập cảm kích nhìn xem Tống Thiên Dương.
Người áo đen cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy liền cùng chết đi.
Giết.
Ra lệnh một tiếng, mấy chục cái người áo đen phóng tới Tống Thiên Dương cùng băng tuyết thần vực đám người.
Tống Thiên Dương hét lớn một tiếng, Côn Luân kiếm trận.
Mấy chục cái Côn Luân phái cao thủ tại Tống Vạn Niên chỉ huy bên dưới, thi triển ra cường đại kiếm trận, vô số đạo kiếm quang cùng kiếm ý tạo thành một đạo kết giới, khí thế rộng rãi, uy lực to lớn. 10 cái người áo đen không sợ kiếm trận chi uy, vọt thẳng đi vào, quanh thân xuất hiện một tầng vòng bảo hộ màu vàng, ngăn trở tất cả công kích, sau đó thi triển ra từng đạo khủng bố thuật pháp đem kiếm trận chém vỡ.
Giết!
Kiếm trận phá toái, Côn Luân phái đám người y nguyên mặt không đổi sắc, Tống Thiên Dương càng là cầm trong tay lợi kiếm dẫn đầu xông tới.
Tống Vạn Niên cùng những người khác thì là theo sát phía sau.
Thẩm Ly Uyên, Thương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu cũng ứng thanh mà lên.
Phàm là còn có thể tác chiến băng tuyết thần vực đệ tử cũng đều kêu giết lấy liền xông ra ngoài.
Giết chết đám đồ chó hoang này, giết!
Võ Vạn Trọng một bên xông một bên giống.
Lệ Tuyệt Môn, Hải Sa Bang, Huyết Luyện Môn các loại còn lại môn phái cũng xông tới.
Đám này người áo đen thực lực cực kỳ cường đại, nhất là trong đó 5 người, động tác mau lẹ dị thường, tùy tiện một kích liền có vô cùng chi uy, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ là một cái đối mặt liền đem Tống Thiên Dương các loại Côn Luân phái hảo thủ đánh ngã trên mặt đất, dễ như trở bàn tay bình thường quét ngang chiến trường.
Giữa mấy hơi, liền đem băng tuyết thần vực đám người toàn bộ đổ nhào.
Thẩm Ly Uyên, Thẩm Mộng Du, Thương Vũ Khê cũng bởi vì quả bất địch chúng, bị đánh ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi.
Dẫn đầu người áo đen đi ra, Thẩm Trưởng Môn, giao ra hoàn chỉnh Huyền Băng Thiên một quyết, ta cho ngươi thông quái.
Nam mơ.
Thẩm Ly Uyên cả giận nói, muốn giết cứ giết, ít nói lời vô ích.
Người áo đen cười ha ha một tiếng, nếu Thẩm Trưởng Môn ngu xuẩn mất khôn, vậy ta vẫn từ Thẩm tiểu thư trên thân ra tay đi.
Trịnh Tuấn Phong lúc này lên tiếng, chúng ta trước đó không phải đã nói xong, Thẩm Mộng Du về ta sao?
Người áo đen khinh thường nói, cũng ngay.
Nơi này nào có ngươi nói chuyện phần.
Ngươi lật lọng.
Trịnh Tuấn Phong chất vấn.
Lật lọng thì sao?
Ngươi có thể làm khó dễ được ta, người áo đen trầm trọng nói, liền ngươi cái phế vật cũng dám cùng ta nói điều kiện.
Lại nói nhảm, đừng trách ta tá ma giết lửa.
Trịnh Tuấn Phong mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể lui xuống.
Cổ Hoàn mang theo đủ cười tà ác, nếu không đem nàng giao cho ta đi, ta có là thủ đoạn, đảm bảo để nàng tất cả đều nói ra.
Giờ phút này, một cái khác nam tử áo đen đi ra, nàng là của ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta tranh.
Dẫn đầu người áo đen gật đầu.
Tuổi trẻ nam tử áo đen ánh mắt tham lam, từng bước một tới gần Thẩm Mộng Nhu.
Thẩm Mộng Nhu rút kiếm công kích, thế nhưng là đang xuất thủ thời điểm, hai tên người áo đen từ khác nhau phương hướng xung ra, điểm chúng nàng phía sau lưng, đem nó tu vi phong ấn.
Thẩm Mộng Nhu lực lượng vừa mất, trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất.
Thẩm muội muội,
Thương Vũ Khê lên tiếng kinh hô.
Tiểu Nhu,
Thẩm Ly Uyên ngữ khí lo lắng.
Thẩm sư tỷ,
Băng Tuyết Thần Vực đám người cũng nhao nhao la lên.
Đừng muốn đụng đến ta.
Thẩm Mộng Nhu rút kiếm đối với mình cổ mở sở.
Tuổi trẻ nam tử áo đen một cái lắc mình đi vào Thẩm Mộng Nhu trước mặt, một trường đem kiếm đánh dụng, muốn chết, không dễ dàng như vậy, chờ ta cùng ngươi xâm nhập sau khi trao đổi, ngươi chẳng những sẽ không muốn chết, sẽ còn thật sâu yêu ta.
Hỗn đản,
phu quân ta nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro.
Thẩm Mộng Nhu tràn ngập oán hận nói ra.
Vung ra tiểu Nhu.
Thẩm Ly Uyên phóng tới người áo đen.
Vừa xông ra mấy bước liền bị mấy tên người áo đen đánh bại.
Thẩm Ly Uyên phun ra một ngụm máu tươi, cả giận nói, vương bát đản.
Dẫn đầu người áo đen rếu rêu nói, Thẩm Trưởng Môn, ngươi cần phải hiểu rõ, đến cùng giao hay không giao bản đầy đủ Huyền Băng Tiên một quyết công pháp.
Nếu như không giao, nữ nhi bảo bối của ngươi sẽ phải biến thành tiết dục công cụ.
Tuổi trẻ nam tử áo đen lôi kéo Thẩm Mộng Nhu hướng đại điện đi một chút. Hôm nay, bản đại gia liền để ngươi biết cái gì gọi là nam nhân chân chính.
Mắt thấy tuyệt sắc như vậy, nữ nhân muốn bị trà đạp, Lệ Tuyệt Môn, Hải Sa Bang, Huyết Luyện Môn, Tinh Môn các loại chúng phái đệ tử đều là trong lòng lửa nóng, hận không thể cùng tiến lên.
Thả ta ra, hỗn đản, thả ta ra.
Thẩm Mộng Nhu liều mạng phản kháng, thế nhưng là bây giờ không có một tia tu vi nàng thì như thế nào phản kháng được?
Vung ra Thẩm muội muội,
Thương Vũ Khê phi thần xông ra,
cũng bị mấy tên người áo đen điểm trúng phía sau lưng, phong ấn lại tu vi.
Tuổi trẻ nam tử áo đen đại hỉ, đã các ngươi tỉ muội tình thâm, vậy chúng ta liền cùng nhau chơi đùa đi.
Nói liền lôi kéo hai nữ hướng đại điện đi đến.
Thả ta ra tẩu tử. Tống Thiên Dương cũng phát ra gầm thét. Vô sỉ, hạ lưu. Mặt khác băng tuyết thần vực đệ tử cũng nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Thả các nàng ra, ta nói. Thẩm Ly Huyên biểu lộ thống khổ, cảm giác mình có lỗi với sư phụ, có lỗi với tông môn, không gánh nổi băng tuyết thần vực tuyệt kỹ. Dẫn đầu người áo đen thần sắc hơi động, gọi lại tuổi trẻ nam tử áo đen, thản nhiên nói đi. Thẩm Ly Huyên từng ngón tay hướng dẫn đầu người áo đen mi tâm, Huyền Băng Tiên một quyết công pháp toàn bộ truyền vào trong đầu của hắn. Ngươi đã được đến công pháp, thả các nàng. Thẩm Ly Huyên đạo. Tuổi trẻ nam tử áo đen cười ha ha, tiếp tục kéo lấy Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê hướng đại điện đi. Thẩm Ly Huyên giận dữ, nhìn về phía dẫn đầu người áo đen, đồ vật đã cho các ngươi, còn muốn như thế nào? Dẫn đầu người áo đen ngửa mặt lên trời cười to, ngươi không nói còn có thể sống lâu một chút, hiện tại ta đưa ngươi lên đường. Thẩm Ly Huyên song quyền nắm chặt, ngươi không tuân thủ hứa hẹn, đồ vô sỉ. Người áo đen giễu cợt nói, nếu như ta là loại kia tuân thủ cam kết người, sẽ che mặt sao? Súc sinh, cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thẩm Ly Huyên bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, muốn ra sức đánh cược một lần. Dẫn đầu người áo đen nhưng lời nói lại khí khinh thường, không biết tự lượng sức mình. Giờ phút này, băng tuyết thần vực cùng Côn Luân phái tất cả mọi người là hai mắt màu đỏ tươi, tức giận không thôi, nhưng lại bất lực, không ít người răng đều cắn ra máu tươi. Phu quân, cứu ta! Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê đều đang lớn tiếng la lên, chờ mong Lý Thanh Vân có thể tại cuối cùng này trước mắt xuất hiện, cứu các nàng tại trong nước lửa. Ha ha ha! Các ngươi gọi thế nào đều không dùng, nam nhân của các ngươi đã sớm chết. Không biết, phu quân ta tuyệt đối sẽ không chết. Khương Vũ Khê ngữ khí kiên quyết. Thẩm Mộng Nhu cũng nổi giận nói, phu quân ta khẳng định sẽ thay chúng ta báo thù, giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Tốt, ta chờ hắn. Bất quá trước đó, ta cần phải hảo hảo nhấm nháp các ngươi hương vị. Ha ha ha! Đột nhiên, hai thanh băng kiếm từ Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê trước mặt chợt lóe lên, thật sâu cắm vào bên trong. Tuổi trẻ nam tử áo đen hai tay cùng nhau gây mất, ngã trên mặt đất đại hống đại thiếu. A! Đám người nhìn về phía hư không, một đạo sáng chói lưu tinh từ chân trời cấp tốc bay tới, kéo lấy thật dài thủy tinh cái đuôi, dưới ánh mặt trời sặc sỡ lóa mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Chương 106, không ai cứu được ngươi. Chương 106, không ai cứu được ngươi. Phu quân, phu quân. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê lệ mục, cái này để các nàng ngày nhớ đêm mong, nóng ruột nóng gan nam nhân thật trở về. Ta liền biết hắn sẽ không chết. Thẩm Mộng Nhu vui đến phát khóc. Khương Vũ Khê lệ rơi đầy mặt, phu quân là của ta cái thế anh hùng, chỉ cần ta gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ xuất hiện, tựa như tại Sóc Phong cốc một dạng, uy phong lẫm liệt, dũng mãnh phi thường vô song. Lý sư đệ võ văn trọng, Tôn Sùng Cảnh, Tống Hoàng Kiệt, Dương Tử Hân tất cả đều kích động lệ nóng doanh trọng. Thẩm Ly Huyên trong mắt lại khôi phục thần thái, tên tiểu tử túi này liền không thể sớm một chút trở về sao? Làm hại lao tử kém chút bị người đánh chết. Đại ca, Tống Tiên Dương kích động bản phận. Lý Sư Minh, mặt khác băng tuyết thần vực đệ tử cũng là mừng rỡ như điên. Trong lòng bọn họ, Lý Thanh Vân thực lực mặc dù không tính nguy tiền, chưa hẳn đánh thắng được trước mắt những người áo đen này, có thể chỉ cần có hắn tại, liền sẽ có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Trong chớp mắt, lưu tinh rơi vào băng tuyết thần vực. Ta trở về. Đột nhiên, Lý Thanh Vân cảm thấy biểu tình của tất cả mọi người đều rất cổ quái, tất cả đều há to miệng, thần sắc ngốc trệ, phảng phất nhận lấy cái gì kinh hãi. Chẳng lẽ ta lại đẹp trai? Lý Thanh Vân không khỏi lại bắt đầu suy nghĩ lên chính mình tướng mạo vì sao tổng xuất chúng như thế. Thẩm Mộng Nhu một mặt xấu hổ, phu quân, ngươi làm sao không mặc quần áo? Khương Vũ Khê cũng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, chẳng lẽ lại, phu quân ngươi vì cứu chúng ta, liền y phục cũng không kịp mặc? Bởi vì bay quá lâu, thân thể sớm đã bị khí lưu trùng kích chết lặng, Lý Thanh Vân lúc này mới phản ứng hiện tới, cúi đầu xem xét, ngoa tạo. Lao tử quần áo làm sao không có? Chẳng lẽ là ta bay quá nhanh, trên người phát hỏa? Ở đây tất cả nữ đệ tử đều che mắt xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Tống Thiên Dương cảm khái, hay là đại ca như bức? Ta không nghĩ tới qua dùng loại phương thức này đến biểu hiện ra dáng người. Quá lợi hại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta nếu là dạng này đi biểu hiện ra khẳng định sẽ bị phụ thân ta đánh chết. Tính toán, nhịn thêm một chút. Chờ sau này thực lực mạnh, không ai có thể quản ta thời điểm, ta lại đi lộ, ha ha ha. Đạo lữ còn không phải dễ như trở bàn tay. Thẩm Mộng Nhu quá lớn, phu quân, ngươi cũng biết mình không mặc quần áo, làm sao còn không mặc? Chẳng lẽ lại ngươi dự định liền bộ dạng như vậy? Lý Thanh Vân cười xấu hổ cười, trên người của ta không có y phục. Đột nhiên trông thấy cách đó không xa treo hai kiện cải yếm, Lý Thanh Vân một cái lắc mình đi qua đem hai cái cải yếm đắp lên người giống một đầu quần đùi một dạng, sau đó nhẹ gật đầu, trách là quái rồi điểm, chịu được một chút cũng vẫn được. Hai cái mới nhập môn không lâu sư muội, thấy mình cải yếm bị Lý Thanh Vân cầm lấy đi làm quần mặc, thẹn đến muốn chui xuống đất. Thầm mộng đu, phu quân, ngươi đem vật kia mặc lên người, là muốn trở thành tu chân giới truyền thuyết sao? Mắc cỡ trên người. Lý Thanh Vân lại chạy đến Thẩm Mộng Nhu bên người, "Tiểu Nhu, ngươi có hay không quần áo cho ta mặc một chút a? Ta cái này đợi chút nữa đánh nhau có thể sẽ lộ hàng." Phốc. Khương Vũ Khê lắc đầu bất đắc dĩ, "Phu quân ta cái này có đầu váy." Lý Thanh Vân mặc vào Khương Vũ Khê váy, thực sự quá nhỏ, dứt khoát trực tiếp đem phía trên xé mở, cột vào bên hông, biến thành một đầu nửa người váy, đem một thân tráng kiện cơ bắp hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. "Hoa, rất đẹp. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp nam nhân mặc váy, còn như thế đẹp trai, quá mê người." Lý sư huynh nhân ngư tuyến thật xinh đẹp, cái kia tám khối cơ bụng ta rất muốn sở. Đây mới là nam nhân, muốn tuấn tiếu có tuấn tiếu, muốn cơ bắp có cơ bắp, không giống Tống sư minh, cùng cái cây gậy trúc giống như. Võ sư minh cái kia cơ bắp cũng không quá được. Một chút thân eo đều không có, nhìn qua liền không linh hoạt. Một chút băng tuyết thần vực nữ đệ tử giờ phút này mắt buốc đào hoa nói. Tống Hoàng Kiệt. Võ Văn Trọng. A a a a. Tuổi trẻ nam tử áo đen phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Lý Thanh Vân mới nhớ tới vừa mới xuất thủ thương tổn người, giờ phút này chính ngã trên mặt đất, không ngừng chảy máu. Những người khác cũng mới từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Dẫn đầu người áo đen cả giận nói, "Lý Thanh Vân, ngươi vậy mà không chết, thật sự là không nghĩ tới." Lý Thanh Vân duỗi lưng một cái, "Làm sao? Ngươi rất muốn ta chết sao?" Lý Thanh Vân đưa tay đem trên mặt đất nam tử mặt nạ hái xuống, nguyên lai là Tiêu Chấn Thiên Tiêu Nhị công tử, mấy ngày không gặp, làm sao tay đều gãy mất? Cái này về sau chùi lít có thể là cái vấn đề. Tiêu Chấn Thiên ngũ quan bặm mẻo, "Ngươi ngươi." Vừa vội vừa giận, ngay cả lời đều nói không ra. Quả nhiên là các ngươi phiêu miểu tông người. Thẩm Ly Huyên trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Dẫn đầu người áo đen, vung hắn ra, không phải vậy để cho các ngươi băng tuyết thần vực chó gà không tha. Lý Thanh Vân cười cười, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, đến, để cho ta nhìn xem ngươi như thế nào để cho ta băng tuyết thần vực chó gà không tha. Dẫn đầu người áo đen thanh âm trầm thấp, Lý Thanh Vân, ngươi vẫn là trước sau như một cuồng vọng. Lý Thanh Vân chống cái lưng hỏi, Tiêu Viễn, đều biết là ngươi, còn che mặt làm gì? Giả vờ thần bí. Còn có phía sau cái kia 10 cái lão quỷ, ta nhớ được các ngươi, phiêu miệu tông 10 đại trưởng lão đúng không? Phía sau những cái kia khờ bao, thân phận đều bại lộ, không cần phải giả bộ đâu. Mấy chục cái người áo đen tất cả đều đem miếng vải đen gỡ xuống, lộ ra diện mục thật sự, quả nhiên là Phiêu Miểu Tông Tiêu Viễn cùng 10 đại trưởng lão, cùng một chút đệ tử tinh nhuệ. Tiêu Viễn đem miếng vải đen ném xuống đất, để cho ngươi biết là ta thì như thế nào. Hôm nay các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Tiêu Chấn Tiên biểu lộ dữ tợn, ngươi dám cắt ta hai tay, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Lý Thanh Vân thay đổi bất cần đời dáng vẻ, ánh mắt biến băng lãnh, ngươi lần trước vận khí tốt, nhặt về một cái mạng chó, không biết hối cải để làm người mới, còn dám tới trêu chọc ta, lần này không ai có thể cứu ngươi. Cha ta là Tiêu Khôn, ngươi dám giết ta? Tiêu Chấn Tiên không có chút nào sợ sệt, dù sao hắn nhị thúc cùng 10 đại trưởng lão đều tại, hắn không tin Lý Thanh Vân thực có can đảm đối với hắn hạ tử thủ. Lý Thanh Vân ánh mắt nhất ngưng, Tiêu Khôn tính là cái dám gì? Hắn tới lao tử làm theo làm thì ngươi. Trịnh Tuấn Phong cười khẩy nói, Lý sư đệ, ngươi giọng nói chuyện này là càng phát ra cuồng vọng, thậm chí ngay cả Phiêu Miểu Tông đều không để vào mắt, không thể không nói, ta bội phục dũng khí của ngươi, bất quá, trước thực lực tuyệt đối, cái dũng của thất phu cũng không cứu được mệnh của ngươi. Ngươi xem một chút hôm nay chiến trận này, ngươi còn có phần thắng sao? Chương 107, người trẻ tuổi không nói võ đức. Chương 107, người trẻ tuổi không nói võ đức. Băng tuyết thần bực đám người lòng nhiệt huyết phản phất bị người rót một chậu nước lạnh. Trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Đối mặt thế cục hôm nay, coi như ngũ đại tông môn tông chủ chỉ sợ đều khó mà ngăn cơn sóng dữ. Nghĩ đến đây, trong mắt mọi người không khỏi trở nên có chút ảm đạm. Tiểu Trịnh A, ngươi một cái làm chó, đừng sổ loạn, thối lui đến phía sau đi, đừng ảnh hưởng ngươi chủ tử nói chuyện. Lý Thanh Vân đối với Trịnh Tuấn Phong không có chút nào khách khí, đều chẳng muốn phản ứng hắn. Ngươi, Trịnh Tuấn Phong răng cắn chặt, ta không cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi. Sử Như Ngọc vừa cười vừa nói, Lý Thanh Vân, nghĩ không ra ngươi sắp chết đến nơi hay là như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Chó bên trong chó, lan xa chút, nhìn xem ngươi đã cảm thấy buồn nôn. Lý Thanh Vân nhìn cũng chưa từng nhìn Sử Như Ngọc một chút, một mặt nghiền ngẫm thưởng thức ngã trên mặt đất thống khổ đều dền Tiêu Chấn Thiên. Ta nhìn ngươi chờ chút ngã trên mặt đất cầu xin tha thứ thời điểm còn thế nào phách lối. Sử Như Ngọc nói một câu ngoan thoại liền thối lui đến Trịnh Tuấn Phong sau lưng. Tiêu Viễn dựng lên thủ thế, Phiêu Miểu Tông bốn vị trưởng lão đồng thời hướng Lý Thanh Vân phát động công kích, muốn cứu ra Tiêu Chấn Thiên. Lý Thanh Vân đưa tay đấm ra một quyền, một cái to lớn ố quy hư ảnh mang theo lực lượng cường đại phi nước đại mà ra, đem bọn hắn bốn người đánh lui trăm bước. Chấn kinh, hóa đá, cứng ngắc, tất cả mọi người bị Lý Thanh Vân biểu hiện ra thực lực rung động. Lý Thanh Vân nhìn về phía Thẩm Mộng Nhu, sự tình hôm nay là chuyện gì xảy ra? Nói cho vi phu. Thẩm Mộng Nhu đơn giản tường thuật tóm lược một chút chuyện đã xảy ra. Lý Thanh Vân nhìn xem trên mặt đất thương vong sư huynh đệ, trong ánh mắt sát ý tăng nhiều, nguyên lai các ngươi là tới tìm ta. Rất tốt. Đỗ Lưu Hương, ngươi thế mà còn chưa có chết. Mệnh thật là lớn. Đỗ Lưu Hương nghiến răng nghiến lợi, ngươi cắt nam nhân của ta tôn nghiêm, ta hôm nay cũng muốn để tiếp nhận ta gấp 10 lần thống khổ. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Lý Thanh Vân nói xong câu đó đằng sau liền trong nháy mắt biến mất, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời khắc, Đỗ Lưu Hương ngực đã bị băng kiếm đâm xuyên, ngã trên mặt đất khó có thể tin nhìn xem sinh mệnh biến mất, ngươi sao á sẽ mạnh như vậy? Đám người tỉnh táo lại, Lý Thanh Vân đã về tới lúc trước chỗ đứng vị trí, phản phất chưa bao giờ gì đã qua. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chấn kinh, hóa đá, ngắt thở. Tất cả mọi người không gì sánh được rung động, kinh ngạc, ngươi ra như phóng, ngươi dám giết con ta? Cổ Hoàn vừa sợ vừa giận, để mặc lại. Cổ Hoàn nộ khí cấp trên, cầm trong tay ngân thương thi triển suốt đời tu vi xuống tới, thân thương mang theo thiên lôi chi uy, đâm ra một thương không gian phá thoái, đại địa chấn động. Phu quân coi chừng. Thương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu đồng thời hô. Thần uy xuất hải. Lý Thanh Vân đấm ra một quyền, to lớn ố quý hư ảnh từ trong nắm đấm xông ra. Rùa đen toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam, mở cái miệng rộng đem Cổ Hoàn tính cả ngân thương cùng một chỗ nuốt hết. Mấy đạo nổ thật to âm thanh, Cổ Hoàn chia năm xẻ bảy, thần hồn mẫn diệt, ngân thương cũng bị một kích này vành vỡ nát. Ngoa tạo. Như bức như vậy. Thẩm Ly Huyên nhịn không được văn tụ. Thương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu thì là lòng tràn đầy vui vẻ, trông thấy nam nhân của mình thực lực lại mạnh lên rất nhiều, trong mắt đều là sùng bái chi tình. Thẩm Mộng Nhu đột nhiên hỏi, "Vũ Khê tỷ, phu quân lại mạnh lên, sẽ không phải lại đập cái mông của người nào đi?" Thương Vũ Khê gật đầu, "Hẳn là." Thẩm Mộng Nhu, "Hừ, tên hôn đàn này, đợi chút nữa chúng ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Ngươi vậy mà phát triển đến tình trạng như thế." Tiêu Viễn kinh hãi, cùng tiến lên, hợp lực đem kẻ này đánh giết. "Tốt, các đại tông môn cường giả cùng nhau tiến lên. Phiêu Miểu Tông 10 đại trưởng lão bên trong, có 4 vị phân thần cảnh sơ kỳ, 6 vị xuất khiếu cảnh đỉnh phong, lại thêm Lệ Tuyệt môn, Hải Sa Bang, Tinh môn, Huyết Luyện môn, Thiết Quyền môn, Thất Tuyệt Bang hơn 10 vị nguyên anh cảnh tu sĩ, thành thế to lớn. Trong những người này, tùy tiện tìm ra một vị đều là Ninh Châu nhân vật đứng đầu, bây giờ hội tụ vào một chỗ, cộng đồng đối phó một cái tuổi trẻ tiểu bối, quả thực là khoa trương đến cực điểm. Giữa sân các phái đệ tử không khỏi bị chấn kinh đến tê cả da đầu. Mấy chục chủng thuật pháp hội tụ vào một chỗ, khiến cho thiên địa biến sắc, hư không vỡ nát, năng lượng kinh khủng để đại địa xuất hiện từng đầu vết rách, cũng dần dần vỡ tan, lộ ra sâu không thấy đáy vực sâu. Vây xem mọi người không khỏi sợ hãi. Băng Tuyết Thần Bực trong lòng mọi người tràn đầy sầu lo. Lý Thanh Vân khí định thần nhàn, vận chuyển linh lực, người khoác huyền băng chiến giáp, hai tay khoa tay, huyền băng thuẫn. Một khối mấy chục mét lớn, vài mét dày băng thuẫn ngăn tại trước người, năng lượng kinh khủng đánh vào băng thuẫn phía trên, phát ra kịch liệt tiếng va chạm cùng tiếng oanh minh. Hơn 10 người hợp lực một kích, uy lực quá mức to lớn, khiến cho Lý Thanh Vân thân thể không ngừng lùi lại, trên mặt đất lưu lại hai đầu thật sâu lỗ khảm. Tóc cùng váy cũng tại cái này năng lượng to lớn ba động bên dưới, tùy ý bay lên. Tiêu Viễn giống to, xuất toàn lực. Cùng nhu chạy loạn, nước khắp Tây Hồ, phi hổ quyền, lưu tinh đao hồ điệp, vô địch cái kéo chân, hầu tử thâu đảo, song long xuất hải, cự sư xuất lồng, tiểu lý bay truy, diệt tuyệt thập tự dịu, hàng khỉ thập bát trưởng mười mấy tên cường giả riêng phần mình sử xuất cường tuyệt nhất kỹ, đầy trời động vật hư ảnh bay tứ tung, khí lưu phun trào, các loại binh khí hư ảnh cuồng oanh loạn tạc. Lý Thanh Vân trong nháy mắt bị thuật pháp bao phủ. Đợi cho tiếng oanh minh kết thúc, giữa sân một mảnh hỗn độn, Lý Thanh Vân không biết tung tích. Đã chết rồi sao? Ngươi nhìn không thấy sao? Đã hải cốt không còn. Hai tên Phiêu Miểu Tông trưởng lão hưng phấn mà nói ra. Tiêu Viễn cười ha ha, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, không gì hơn cái này. Tiêu Chấn Tiên quên đi hai tay đau đớn, vừa cười vừa nói, đáng đợi. Đi đem nhị công tử đỡ qua đến. Tiêu Viễn nói ra. Là, hai tên Phiêu Miểu Tông đệ tử ứng thanh mà động. Lý sư đệ làm sao không thấy? Dương Tử Hân nhịn không được hỏi một câu. Võ Vạn Trọng lo lắng, vừa rồi một kích kia uy lực, liền xem như một dãy núi đều có thể san bằng, ta có chút không dám nghĩ tiếp. Thẩm Mộng Nhu hỏi, Vũ Khê tỷ, phu quân không có sao chứ? Khương Vũ Khê, phu quân là cái thế anh hùng, khẳng định không có việc gì. Hai cái nữ nhân ngu xuẩn đều bị vanh thành bụi, không có việc gì, các ngươi có đầu óc hay không? Tiêu Chấn Thiên nhìn có chút hạ hê nói ra. Ngay tại Phiêu Miểu Tông đệ tử đang muốn đỡ Tiêu Chấn Thiên đứng dậy thời khắc, hai thanh băng kiếm trong lúc đó xuất hiện, từ hai người trên mông đâm xuyên, đem bọn hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. A, hai người đau đại hống đại thiếu, trong tiếng kêu tràn đầy vô tận thống khổ cùng thê lương. Xuyên tim, thân bay lên. Lý Thanh sặc lập vào trong hư không, thần thái tự nhiên. Phu quân thật giỏi. Khương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu vỗ tay lên. Tiêu Viễn giận dữ, bên trên lại là một trận hủy thiên diệt địa uy lực, đem băng tuyết thần vực đều nổ thành một vùng phế tích. Lý Thanh Vân lại một lần bị cường đại thuật pháp nuốt mất. Lần này dù sao cũng nên chết đi. Trịnh Tuấn Phong nhíu mày nói ra. Vừa nói xong, lại có mấy cái Phiêu Miểu Tông đệ tử trong nông đi kiếm, bị cắm trên mặt đất thống khổ rãy rủa. Lý Thanh Vân thi triển kỹ năng đằng sau lại hiện ra thân hình, cái này gọi người thì xiên, thế nào? Thật thoải mái đi, còn có thể trị liệu cả bón, mấu chốt là miễn phí. Cảm động hay không? Người trẻ tuổi không nói võ đức, thế mà làm đánh lén, người vô sỉ như vậy, chính mình chuột đuối nước. Tiêu Viễn bộ mặt tức giận. Hắn lại không thấy. Trịnh Tuấn Phong hô to. Tất cả mọi người như lâm đại địch, tất cả đều xuất ra bản mệnh pháp khí bảo vệ cái mông, thần sắc khẩn trương. Trong sân cầm thú xin chú ý, ta là Băng Tuyết Thần Bực thiếu chủ Lý Thanh Vân, ta hiện tại đem đối với các ngươi những này phá hư Băng Tuyết Thần Bực cầm thú tiến hành trừng phạt, không muốn chết liền cho ta quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, nếu không các ngươi sẽ thành ta mục tiêu công kích. Cút ra đây cho ta, chúng ta đường đường chính chính chiến một trận. Tiêu biết quát. Mới vừa nói xong lại có mấy người bị cắm trên mặt đất. Giữa sân trong nháy mắt biến phi thường bối rối, người người cảm thấy bất an, liền ngay cả Phiêu Miểu Tông 10 đại trưởng lão cùng Tiêu Viễn đều là kinh hồn táng đảm, sợ sơ ý một chút hoa cúc bị bạo, về sau liền không có mặt gặp người. Hải Sa Bang Tiết Ly Hồ, chúng ta muốn chủ động xuất kích, buộc hắn hiện thân. Tốt. Phiêu Miểu Tông, Lệ Tuyệt Môn, Hải Sa Bang, Tinh Môn, Thiết Quyền Môn, Thất Tuyệt Bang, Huyết Luyện Môn tất cả mọi người, toàn bộ phóng tới Băng Tuyết Thần Vực đám người. Còn có hai vị Phiêu Miểu Tông trưởng lão, phân thần cảnh sơ kỳ đại năng phóng tới Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê. Ta nhìn ngươi cứu ai? Tiêu Khôn biểu lộ dữ tợn. Trong lúc bất chợt, trong hư không rơi ra cục gạch giống như tuyết lớn, đập Phiêu Miểu Tông, Lệ Tuyệt Môn bọn người đầu rơi máu chảy, tiếng kêu rên liên hồi. Ngoa tạo, cái này đạp mã là tuyết sao? Hẳn là tính mưa đá đi. Mưa đá không phải viên cầu nhỏ sao? Làm sao biến cục gạch? Cỏ, thật đạp mã nặng, một khối tối thiểu mấy chục cân. Giữa sân một mảnh kêu rên, nhất là những cái kia bị băng kiếm đóng ở trên mặt đất Phiêu Miểu Tông đệ tử, bọn hắn không cách nào di động, thân thể không ngừng mà bị gạch băng nện, nhất là nện ở băng kiếm bên trên, để nguyên bản liền thảm không nỡ nhìn vết thương càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Tất cả đều đau mồ hôi đầm địa, gân xanh nô ra, thân thể run rẩy. Bất quá cái này gạch băng giống như là như mọc ra mắt, không nện Băng Tuyết Thần Bực cùng Côn Luân phái đệ tử. Thẩm Ly Uyên lại nhịn không được sổ một câu nói tục, ngoa tạo, băng vực không phải đều tuyết rơi sao? Thế nào còn bên dưới gạch băng? Tiểu tử này đến cùng là như thế nào tu luyện, đây là Huyền Băng Tiên một quyết sao? Lý Thanh Vân từ trong hư không chậm rãi hạ xuống, lúc đầu muốn cùng các ngươi chơi bùa, kết quả các ngươi còn không linh tỉnh, nếu dạng này, vậy ta hiện tại liền đưa các ngươi lên đường đi. Chương 108, đây chính là hạ chương 108. Đây chính là hạ trạng sau đó chúng ta chơi điểm kích thích. Thần Quy Luân Vũ. vô số ô quy hư ảnh từ bốn phương tám hướng công hướng địch nhân. Quyền ý ngập trời, lại thêm băng vực giảm tốc độ hiệu quả, còn có cái kia để cho người ta khó lòng phòng bị đại băng, trong khoảnh khắc, tiêu diệt khắp nơi, máu chảy thành sông. Mấy hơi đằng sau, trừ Phiêu Miểu Tông 10 đại trưởng lão cùng Tiêu Viễn bên ngoài địch nhân đều ngã xuống đất không dậy nổi. Quá kinh khủng. Vây công băng tuyết thần vực các phái đệ tử bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, không đành lòng nhìn thẳng, trừ tổn thương trên thân thể, trên tâm lý cũng sinh ra cực lớn sợ hãi, thậm chí có ít người bị dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Phu quân thật là lợi hại. Phu quân thật giỏi. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê khoa tay múa chân la lên. Nhưng vào lúc này, hồi lâu không có phản ứng thiết đầu từ trong túi chứa vật nhảy ra ngoài, lão đại, xảy ra chuyện gì? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Lý Thanh Vân cười cười, ngươi tới vừa vặn, hiện tại an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ. Bên kia hai vị mỹ nhân thấy không? Các nàng là chị dâu của ngươi, đi dạy một chút các nàng, làm sao vì ta ủng hộ. Thiết đầu một mặt hưng phấn, lão đại yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong cũng chạy tới. Hai vị tẩu tử tốt, ta là Thiết đầu, là Thanh Vân đại ca tiểu đệ, người xưng ngốc manh đáng yêu vô địch mờ mễ đại đẹp trai bảo tiểu quay quay. Cùng ta lão đại một dạng, đều là thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, thi tử ca phú mọi thứ tinh thông, hay là nhan trị trần nhà, đối với người khác phái có không cách nào kháng cự lực hấp dẫn. Võ bạn trọng nôn một chút dị vật, ngoa tạo, thật là buồn nôn. Thẩm Mộng Nhu mắt nhìn Thiết đầu tròn vo dáng người, đều như vậy, còn dáng người ma quỷ. Bất quá ngươi cái này không biết xấu hổ ngược lại là cùng Lý Thanh Vân không kém cạnh. Khương Vũ Khê thì là sờ lấy Thiết đầu đầu, yên nhiên cười một tiếng, nhìn vẫn rất đáng yêu. Thiết đầu nhìn về phía Thẩm Mộng Nhu, tẩu tử, ngươi không hiểu, ta dáng người này gọi bên ngoài đường cong, cũng là dáng người một loại, cùng S hình dáng người nổi danh, gọi O hình dáng người, khả năng ngươi không quá sẽ thưởng thức. Còn có ta cái này không gọi không biết xấu hổ, là bởi vì ta cùng lão đại một dạng thành thật, biết mình dáng dấp đẹp trai liền trực tiếp thừa nhận, miễn cho người khác nói chúng ta dối trá. Coi như ta nói ta dáng dấp không đẹp trai, các ngươi cũng sẽ không tin đi, thậm chí sẽ cảm thấy ta đang giả vờ. Mẹ, Chu Thiên Kiếm cũng chạy ra, ta không chịu nổi, thật là buồn nôn, quá không biết xấu hổ. Thiết đầu, ngươi cái này ngủ một đoạn thời gian cảm giác đằng sau, làm sao biến như vậy không biết xấu hổ? Lý Thanh Vân không vui nói, Thiết đầu, bảo ngươi ủng hộ cho ta, ngươi đến cùng có hết hay không? Thu đến. Thiết đầu nhìn chung quanh, phát hiện trên mặt đất có hai kiện cải hiếm, bất quá nó không biết, chỉ biết là hai khối vải hoa, tiện tay nhặt lên, dùng một cây gậy cột, ở trong tay càng không ngừng vung đẩy, lão đại ủng hộ, lão đại thực động. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê đều là một mặt im lặng. Hai cái mới nhập môn nữ đệ tử thấy mình cái hiếm bị Thiết đầu lấy ra làm cờ xí, tại mấy ngàn tu sĩ trước mặt biểu hiện ra, bị xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, thật muốn tìm một cái lỗ chui vào. Lý Thanh Vân quăng tới ánh mắt tán thưởng, làm thật xinh đẹp. Chu Tiên Kiếm, ngoa tạo, hai cái này thứ đồ chơi gì? Cùng bọn hắn cùng một chỗ quá mất mặt. Nói xong, Chu Tiên Kiếm cũng hướng phía sau tối lui, tận lực cùng Thiết đầu giữ một khoảng cách. Kiếm này còn biết nói chuyện. Thẩm Mộng Nhu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Chu Tiên Kiếm ngữ khí cao ngạo, các ngươi những phàm phu tục tử này, chưa thấy qua việc đời, ngạc nhiên. Thẩm Ly Uyên có chút hâm mộ, đi một chuyến thượng cổ di chỉ, thế mà được một đầu linh thú còn có một thanh gia đời linh trí binh khí, thật sự là vận khí tốt. Có Thiết đầu trợ uy, Lý Thanh Vân giống như là điên cuồng một dạng, dũng mãnh phi thường vô địch, bay đến trong hư không, đối với mặt đất phóng thích huyền băng chỉ, từng đầu ngón tay giống như phẩm chất băng tuyến, đem mấy ngàn địch nhân tay chân cái mông tất cả đều đâm xuyên, cắm trên mặt đất, không thể động đậy. Ta nhận thua, ta nhận thua. Hải Sa Bang bang chủ Tiết Ly bị đóng ở trên mặt đất giống to. Đằng sau tinh môn, huyết luyện môn, thiết quyền môn, thất tuyệt môn trưởng môn cũng nhao nhao cầu xin tha thứ. Giết ta băng tuyết thần vực đệ tử, đừng mơ có ai sống. Lý Thanh Vân ngữ khí lạnh nhạt. Lý Thanh Vân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Tiết Ly nói ra. Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng, trêu chọc ta Lý Thanh Vân, liền muốn có bị đuổi tận giết tuyệt giác ngộ. Tiết Ly thái độ chân thành, ta cam đoan, nếu như ngươi chịu buông tha ta, ta Hải Sa Bang nguyện ý bồi thường, đồng thời vĩnh viễn không cùng băng tuyết thần vực là địch. Những cái kia nói nhảm, giữ lại tới đất phủ đi cùng Diêm Vương gia nói đi. Lý Thanh Vân hài hước nói ra. Nhìn xem Phiêu Miểu Tông tinh nhuệ thương vong hầu như không còn, Tiêu Viễn hai mắt màu đỏ tươi, Lý Thanh Vân, đừng quá phép lối, các minh đệ, để hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực chân chính. Tốt. Thiên địa huyền công. Tiêu Viễn cùng mặt khác bốn tên phân thần cảnh trưởng lão đồng thời niệm động pháp chú, linh khí cấp tốc hội tụ, rất nhanh liền tại sau lưng ngưng tụ ra cự nhân trăm trượng hư ảnh. Năm tôn cự nhân hư ảnh đem Lý Thanh Vân vây quanh, phân biệt từ khác nhau phương hướng đối với Lý Thanh Vân triển khai công kích. Cự nhân hư ảnh phổ thông một trưởng liền có kinh thiên động địa chi uy, khiến cho giữa sân đám người rùng mình. Ngoa tạo, đây là công pháp gì, lại có thể trở nên lớn như vậy? Lý Thanh Vân nói ra. Ha ha ha. Nhìn tiểu tử ngươi còn như thế nào cuồng vọng. Tiêu Viễn một bên giễu cợt một bên hướng Lý Thanh Vân liên cuồng công kích, chỉ trong chốc lát công phu, trung quanh đại địa liền xuất hiện mấy chục cái hố sâu, bụi đất tung bay. Lý Thanh Vân lấy thần quy quyền siêu phàm chi cảnh, sử dụng nhục thân chi lực, cùng năm tôn cự nhân hư ảnh tương bác, hơi chỗ hạ phòng. Cùng cự nhân so sánh, Lý Thanh Vân tựa như con kiến một dạng nhỏ bé, nhưng là phóng thích ra lực lượng lại hoàn toàn không kém gì cự nhân, coi là thật khủng bố như vậy. Băng tuyết thần vực đám người tất cả đều nhìn nhiệt huyết dâng trào, nắm chặt song quyền là Lý Thanh Vân hò hét trợ uy. Môn phái khác thì là hãi hùng kiếp đĩa, thần sắc khẩn trương, đều nóng nhìn có thể đem Lý Thanh Vân chấn sát, nếu không tương lai tìm chính mình trả thù, coi như khó mà ngăn cản. Lý Thanh Vân, hôm nay lão phu liền để ngươi hôi phi yên diệt. Tiêu Viễn ở trên cao nhìn xuống, giống như thiên thần bình thường. Chu Tiên Kiếm. Lý Thanh Vân kêu gọi một tiếng. Chu Tiên Kiếm trong nháy mắt bay đến Lý Thanh Vân trong tay, ngươi cho rằng lão tử liền không có tuyệt chiêu sao? rất có cái dám dùng. Bên bị mới là vương đạo. Lý Thanh Vân phóng lên tận trời, huyễn ảnh kiếm pháp. Chỉ một thoáng, đầy trời kiếm ảnh, kiếm quang, kiếm khí, lại thêm chu tiên kiếm sắc bén, mấy vạn đạo trảm phá thương khung kiếm ý dễ như trở bàn tay bình thường, đem năm cái cự nhân hư ảnh chém thành ngàn bạc khối. Phiêu Miểu Tông bốn vị phân thần cảnh trưởng lão còn chưa kịp phản ứng liền bị chém thành muôn mảnh, thần hồn tại chỗ mất diệt. Tiêu Viễn còn lại lầu một tàn hồn muốn chạy trốn, lại bị Lý Thanh Vân triển khai băng chi dự, trong nháy mắt chộp vào trong lòng bàn tay. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta." Tiêu Viễn triệt để luống cuống, âm thanh run rẩy, hoàn toàn không có ngày xưa không ai bị nổi. Lý Thanh Vân ngón tay khẽ động, một đầu băng tuyến từ cái mông lọt vào, đỉnh đầu toát ra. "A!" Tiêu Viễn kêu thảm một tiếng, hồn phi phách tán. Lý Thanh Vân biểu lộ lãnh khốc, "Từ hôm nay trở đi, ai khi nhục ta băng tuyết thần vực, đây chính là hạ trạng." Thanh âm hắn vang dội, truyền khắp phương viên trăm dặm. Âm rơi, trên trời bên dưới đứng lên liên tục băng tuyến. Chương 109, tiếp sau làm một người tốt chương 109, tiếp sau làm một người tốt vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời, một lát sau, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, vây công băng tuyết thần vực mấy ngàn tu sĩ tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại có Tiêu Chấn Thiên, Trịnh Tuấn Phong, Sử Như Ngọc ba người bị cắm trên mặt đất không thể động đậy. "Cha ta là Tiêu Khôn, ngươi không có khả năng giết ta." Tiêu Chấn Thiên dọa đến đũng con nước một màn lớn, trên mặt đất chảy một vũng nước. Lý Thanh Vân lạnh lùng lên tiếng, "Yên tâm đi, ta tự sẽ đi tìm hắn tính sổ sách." Tiêu Chấn Thiên sắc mặt trắng bệch, "Lý huynh, Lý đại ca, trước kia là tiểu đệ có mắt mà không thấy Thái Sơn, hiện tại ta biết sai, van cầu ngài buông tha ta cũng không dám lại cùng ngài là địch." Lý Thanh Vân giơ lên băng kiếm, mặt không biểu tình, chó không đổi được đớp tức câu nói này người hẳn là nghe qua đi. "Nhớ kỹ, kiếp sau làm một người tốt." Ngay tại Lý Thanh Vân băng kiếm muốn rơi xuống thời điểm, chân trời truyền đến một đạo thanh âm tức giận. "Dừng tay." Tiêu Chấn Thiên đại hỉ, "Cha, cứu ta." Người tới chính là Phiêu Miểu Tông tông chủ Tiêu Khôn, hắn nhìn thấy nhị đệ của mình cùng trong môn trưởng lão cùng đệ tử bị giết, trong lòng vừa sợ vừa giận, lạnh lùng lên tiếng, "Lý Thanh Vân, thả ta ra mà." "Có nghe hay không? Cha ta để cho người thả ta." Tiêu Chấn Thiên khôi phục lòng tin, cha hắn thế nhưng là Viêm Hoàng đại lục cường giả đỉnh cao, có hắn ở đây, tính mạng của mình tất nhiên không ngại, thế là hướng phía Lý Thanh Vân nói ra. Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, "Hắn là cha ngươi, cũng không phải cha ta, hắn không dùng được." Âm rơi chém xuống một kiếm. Tiêu Chấn Thiên đơn giản không thể tin được đây hết thảy, ngay trước cha mình mặt còn dám động thủ, trong lòng hoảng sợ không thôi, thế nhưng là còn chưa kịp lên tiếng, liền đã đầu người rơi xuống đất. "A!" Tiêu Khôn lên cơn giận dữ, "Lý Thanh Vân, ngươi dám giết con ta?" Lý Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh, "Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Không phải liền là cùng giết con chó không sai biệt làm sao?" Băng Tuyết Thần vực đệ tử cùng Côn Luân phái đám người mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là cảm thấy phi thường thoải mái, dù sao tất cả mọi người đã là không chết không thôi cục diện, ai sợ ai. "Ngươi!" Tiêu Khôn xanh cả mặt, nắm đấm bóp từ từ rung động. Hắn không nghĩ tới Lý Thanh Vân thế mà còn có thể sống được trở về, mà lại thực lực lại cường đại rất nhiều, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn, hiện tại lại giết hắn Phiêu Miểu Tông đông đảo tinh huệ. Hiện tại đã không lo được Phượng Hoàng tộc nha đầu kia, nhất định phải đem Lý Thanh Vân diệt trừ, nếu không hậu hoạn vô tận. "Ta muốn để ngươi vì con ta cùng đệ ta chôn cùng." Tiêu Khôn đang khi nói chuyện bung tay lên, một cái ngập trời cự thủ từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận đạo pháp chi uy, vỡ tan hư không, đốt cháy thiên địa. "Tới thật đúng lúc, đồ chó con, lại đến đổ ngươi lão cẩu này." Lập tức đấm ra một quyền, một cái trăm trượng lớn ô quy hư ảnh đối với cự trưởng bay đi, năng lượng cường đại để không khí chung quanh đều bắt đầu cháy rừng rực, không gian cũng tầng tầng vỡ vụn. Hai cỗ lực lượng kinh người ở trong hư không va chạm. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Uy lực nổ tung sinh ra một cái quang cầu, hướng bốn phía khuếch tán, quang mang chói mắt chiếu sáng toàn bộ đại địa. Hai người ở trong hư không kịch liệt đối chiến, tốc độ cực nhanh, tựa như hai viên lưu tinh không ngừng phát sinh va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ vang ra mấy trăm quyền. Chiến đấu uy lực quá dọa người, rất nhanh liền đưa tới tu sĩ khác chú ý, rất nhiều môn phái đều theo năng lượng ba động tìm tới. Hai người càng đánh càng hăng, thả ra năng lượng cũng là càng ngày càng mạnh, hư không trở nên ngũ thải ban lan. Đan Dương Tông Mạc Vô Cực, Thú Linh môn Lôi Hoành, Thiên Ẩn môn Đinh Ẩn, Ngọc Nữ Tông Bạch Hồng Mai cũng nhao nhao chỉnh diện. Thật nhiều năm đều chưa từng có kinh người như thế chiến đấu. Bạch Hồng Mai nói một câu xúc động. Đinh Ẩn có chút hiếu kỳ, một người trong đó là Tiêu Tông Chủ, một người khác là ai? Lại có thể cùng Tiêu Tông Chủ đánh thế lực ngang nhau. Lôi Hoành cảm thán nói, Tiêu Tông Chủ cùng bọn ta đều là phân thần cảnh trung kỳ, người này vậy mà có thể cùng hắn đánh cân sức ngang tài, chẳng lẽ là tông môn nào đó lão tổ? Ầm ầm. Vài tiếng tiếng vang đằng sau, Tiêu Khôn cùng Lý Thanh Vân riêng phần mình lui mấy trăm bước. Nguyên lai là hắn, tiểu tử này khi nào trở về? Thú Linh môn Lôi Hoành nói ra. Mạc Vô Cực cũng mười phần kinh ngạc, có thể từ dị tộc bí cảnh trở về, còn thực lực tăng nhiều, cái này tại ngàn năm qua còn chưa bao giờ có. Tiêu Khôn hô, các vị tông chủ, Lý Thanh Vân đổ sát mấy ngàn tu sĩ, đơn giản phát rổ, nhanh giúp ta trừ tai họa này. Lý Thanh Vân trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ngươi thật đúng là sẽ ác nhân cáo trạng trước a. Sau đó vừa nhìn về phía đám người, các vị tông chủ, ta sở dĩ đại khai sát giới, chỉ vì bọn hắn vây công ta băng tuyết thần vực mà lên, ta bất quá là phản kích mà thôi. Ta giết chết đều là người đáng chết. Lý Thanh Vân chỗ biểu hiện ra thực lực cường đại cùng thiên phú để Lôi Hoành cùng Đinh Ẩn cũng sinh ra kiêng kỵ, sợ sệt địa vị của mình khó giữ được, thế là động nổi tâm tư. Lôi Hoành dẫn đầu lên tiếng, kẻ này tại trong bí cảnh bị truyền tống đến dị tộc bí cảnh, hiện tại thế mà bình yên vô sự trở về, hơn nữa còn biến tâm ngoan thủ lạt như thế, phát rồ, ta hoài nghi hắn đã bị đoạt xá, không bằng chúng ta tương trợ Tiêu tông chủ, cùng một chỗ trừ tai họa này. Thiên Ẩn môn Đinh Ẩn nuốt nuốt sợi râu, ta đồng ý Lôi tông chủ đề nghị, thà rằng giết nhầm, không thể bỏ qua, đây chính là liên quan đến chúng ta toàn bộ nhân tộc hưng suy tồn vong, tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm. Nghe được Lôi Hoành cùng Đinh Nhận lời nói, Tiêu Khôn mừng rỡ trong lòng, nếu như không người tương trợ, chỉ bằng vào mình muốn giết Lý Thanh Vân còn không dễ dàng. Mạc Vô Cực lên tiếng ngăn lại, sự tình còn không có tra rõ ràng, tại sao có thể qua loa như vậy tiểu hạ định luận. Bạch Hồng Mai phụ họa, ta cũng tán thành Mạc tông chủ ý kiến, các loại tra rõ ràng chân tướng sự tình lại nói. Lôi Hoành có chút bất mãn, hai vị tông chủ không khỏi quá lòng dạ đàn bà, ngàn năm qua căn bản không ai có thể từ dị vực còn sống trở về, đây là như sắt thép sự thật, cần gì phải lãng phí thời gian nữa. Thẩm Ly Uyên ôm quyền nói ra, các vị trưởng môn, chuyện hôm nay tất cả đều là hắn Phiêu Miểu tông ở sau lưng bày ra. Đồ nhi ta Lý Thanh Vân bị chuyển tống đến dị tộc bí cảnh cũng tuyệt đối cùng Tiêu Khôn thoát không được quan hệ, mong rằng các vị trưởng môn chủ trì công đạo. Lôi Hoành cùng Đinh Nhận ánh mắt băng lãnh cũng không trả lời. Mạc Vô Cực hỏi, Tiêu tông chủ, ngươi có thể có lại nói. Tiêu Khôn giả ra đau lòng nhức góc dáng vẻ, lệ tuyệt môn trưởng môn cổ hoàn con của hắn bị Lý Thanh Vân gây thương tích, cho nên hắn dẫn đầu mang theo Hải Sa Bang, tinh môn các loại một đám đồng đạo đến đây lấy thuyết pháp, ai biết Lý Thanh Vân ỷ vào thực lực cường đại, ngang ngược vô lý, lạm sát kẻ vô tội. Đệ ta Tiêu Viễn không đành lòng nhìn thấy người vô tội buồn mạng, cho nên dẫn đầu tông ta mời đại trưởng lão cùng đệ tử tinh nhuệ đến đây khuyên can, nào có thể đoán được hắn quả thực là phát rồ, đem ta Phiêu Miểu tông người toàn bộ giết. Mong rằng các vị tông môn cùng ta cùng một chỗ, giết yêu trừ hại, cứu vãn tiên hạ thương sinh. Ngoa tạo, ngươi chơi không biết xấu hổ đúng không? Tốt, chân tướng sự tình là như vậy. Lý Thanh Vân lớn tiếng nói, Tiêu Khôn phu nhân cùng ta cấu kết, những này Ninh Châu đồng đạo biết việc này, rất là tò mò, nhao nhao đến đây hướng ta linh giáo kinh nghiệm. Ta căn cứ cộng đồng tiến bộ, cùng một chỗ để cao mục đích, một năm một mười mà đem ta tại sao cùng hắn phu nhân quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, ôm nhau, cùng nhau chắn quá trình từ đầu chí cuối dạng thuận ra. Ai biết Tiêu Khôn không nhớ nhà xấu bên ngoài dương, thế mà phái người đến đây diệt khẩu, tàn nhẫn đem nơi này tất cả tu sĩ giết chết, liền ngay cả ta đều kém một chút thảm tao độc thủ. Các ngươi nhìn xem, quần áo đều đánh cho ta nát, bằng không ta làm sao lại mặc váy? Hiện tại các ngươi mấy vị cũng biết chân tướng, chỉ sợ sau đó hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem bọn ngươi diệt khẩu. Băng Tuyết Thần Vực cùng Côn Luân phái đám người nhao nhao nở nụ cười. Tiêu Khôn sắc mặt tâm trầm, nói hiệu nói vượng, phu nhân ta làm sao lại vừa ý ngươi? Lúc này Thiết Đầu hô to, lao đại thực động. Lý Thanh Vân nói tiếp, có nghe hay không, tiểu đệ của ta đều biết phu nhân ngươi thích ta nguyên nhân là bởi vì ta rất tuyệt, vậy liền từ mặt bên phản ứng ngươi vô năng. Lúc đầu ngươi vô năng chuyện này, trời biết đất biết, ngươi cùng phu nhân ngươi mới biết được, hiện tại tốt đi, khắp thiên hạ tất cả mọi người biết. Đường đường Phiêu Miểu tông tông môn Tiêu Khôn, nguyên lai là cái thật hư. Ngay cả phu nhân đều thua thiệt đi cho người. Ngươi nói ngươi đồ chơi kia có làm được cái gì? Sẽ không phải là tu luyện cái gì công pháp tà môn, khéo rút đi. Ha ha ha, chết cười ta. Thiết Đầu nhìn về phía Khương Vũ Khê, tẩu tử, cái gì là thật hư? Ta thua thiệt sao? Khương Vũ Khê một mặt xấu hổ, không có trả lời. Đầu tử, ta thua thiệt sao? Thiết Đầu lại hướng Thẩm Mộng Nhu hỏi. Thẩm Mộng Nhu khỏe miệng giật một cái, hưởng cho ngươi cái đại đầu quỷ. Thiết Đầu. Tiêu Khôn xanh cả mặt, các vị tông chủ, Lý Thanh Vân có thể vô thanh vô tức từ dị tộc trở về, mà lại thực lực tăng nhiều, thử hỏi, không phải là bị đoạt xá thì như thế nào có thể có này tốc độ tiến bộ, liền xem như lại nghịch thiên cơ duyên cũng không thể nào. Thẩm Mộng Nhu chỉ vào Tiêu Khôn nói ra, ngươi mới là ta nhân tộc gian tế, bằng không vì sao phu quân ta tiến bí cảnh liền mất tích, mà ngươi liền lập tức phái người đến diệt ta Băng Tuyết Thần Vực, đây hết thảy đều là dự mưu, mà ngươi chính là phía sau này trưởng công giả. Mạc Vô Cực, Bạch Hồng Mai, Đinh Nhận, Lôi Hoành đều hồi tưởng một chút bí cảnh mở ra thời điểm, cái kia cố không tầm thường khí tức, trong lòng có một chút phỏng đoán, bất quá Lý Thanh Vân tốc độ tiến bộ cũng đúng là không thể tưởng tượng. Chương 110, cùng lên đi chương 110, cùng lên đi ngậm máu phun người. Tiêu Khôn cả giận nói, mở ra bí cảnh là chúng ta Ngũ Tông cùng một chỗ vì đó, ta làm thế nào đắc thủ chân? Khương Vũ Khê, mặc dù chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm ngươi là như thế nào động đắc thủ chân, nhưng là đủ loại dấu hiệu cho thấy ngươi chính là hấp thụ phía sau màn. Hai cái nha đầu chết tiệt kia. Tiêu Khôn xuất ra phần dương kiếm hướng phía hai nữ chém tới. Ngươi cái lao cẩu dám mắng nữ nhân của ta. Lý Thanh Vân nhấc lên huyền băng kiếm nên đón tiếp lấy. Thương thương thương. Một phen giao phong đằng sau, hai người lại thối lui đến lúc trước vị trí. Lý Thanh Vân tại hai nữ trên thân gỗ giải trừ các nàng phong ấn, nói ra, thối lui đến phía sau đi. Ân. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê nghe vậy ngoan ngoãn lui lại. Tiêu Khôn lần nữa hỏi thăm, các vị tông chủ, các ngươi đến cùng đứng ở đâu một phương? Lôi Hoành đi vào Tiêu Khôn bên người, vừa cười vừa nói, chúng ta quen biết đã có trăm năm, ta tự nhiên tin tưởng Tiêu tông chủ là người. Đinh Ẩn cũng phi thân đi vào Tiêu Khôn bên người, ta cũng cảm thấy Lý Thanh Vân là gian tế khả năng cực lớn, vì chúng ta Viêm Hoàng đại lục căn ổn, chỉ có đem hắn trừ mới có thể miễn trừ hậu họa. Lôi Hoành cùng Đinh Ẩn một phương diện ghi hận Lý Thanh Vân tại Thiên Kiêu trong tỉ thí quét chính mình mặt mũi, càng quan trọng hơn là Lý Thanh Vân tuổi còn trẻ thực lực giống như này cường đại, nếu như lại cho hắn một chút thời gian, khẳng định sẽ ngự trị ở bên trên bọn họ, đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được, cho nên nhất định phải tại hắn triệt để trưởng thành trước đó đem nó tru sát. Mạc Vô Cực nhíu mày, Lôi tông chủ, Linh tông chủ, các ngươi dạng này không quá thỏa đi. Lôi Hoành nghĩa chính ngôn tử, Mạc tông chủ muốn lấy đại cục làm trọng, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lý Thanh Vân trầm trọng nói, đúng sai, rõ ràng các ngươi đơn giản là muốn diệt trừ ta mà thôi, sao phải nói như vậy đường hoàng. Mạc Vô Cực tự nhiên minh bạch ý nghĩ của bọn hắn, thế là nói ra, Tiêu tông chủ, việc đã đến nước này, không bằng mọi người đều thối lui một bước, lắng lại càn qua như thế nào. Tiêu Khôn cả giận nói, con ta Tiêu Trấn Thiên, đệ ta Tiêu Viễn, Tiêu Quân đều bị hắn giết chết, ngươi để cho ta như thế nào lui? Giữa chúng ta chỉ có thể sống một người. Mạc tông chủ, Bạch tông chủ, không biết các ngươi hai vị đứng ở đâu một bên. Mạc Vô Cực mặc dù muốn thay Băng Tuyết Thần Vực nói chuyện, chỉ là hiện tại Phiêu Miểu Tông lại là thương vong quá lớn, Tiêu Khôn xác định vững chắc muốn liều mạng, hắn Đan Dương Tông cùng Băng Tuyết Thần Vực cũng không tâm giao, còn làm không được vì Lý Thanh Vân cùng mặt khác tam đại tông môn liều mạng tình trạng. Dù sao tu chân giới này hay là mạnh được yếu thua, tuân theo chính nghĩa lực lượng quả thực có hạn, có một số việc cũng không phải hắn Đan Dương Tông có thể chi phối. Trầm tư một lát sau, Mạc Vô Kỵ thở dài một tiếng, ta Đan Dương Tông ai cũng không rút. Bạch Hồng Mai đi theo phụ họa, ta cùng Mạc tông chủ một dạng. Viêm Hoàng Đại Lục ngũ đại tông môn, hiện tại đã có 3 nhà đứng ở Lý Thanh Vân mặt đối lập, trận chiến đấu này thắng bại cũng đã nhất định, cho nên Đan Dương Tông cùng Ngọc Nữ Tông lựa chọn ai cũng không rút, hai không đắc tội. Băng Tuyết Thần Bực đám người đồng đều vẻ mặt nghiêm túc. Chu Vi xem tu sĩ đều là hít sâu một hơi, tam đại cường giả đỉnh cao lại để cho liên thủ đối phó Lý Thanh Vân, vô luận hắn mạnh bao nhiêu, cũng đoạn không còn sống khả năng. Lý Thanh Vân nhìn về phía Thẩm Mộc Nhu cùng Khương Vũ Khê, ra hiệu hai nữ không cần phải lo lắng, lại quay người nhìn về phía Tiêu Khôn, Đinh Nhận cùng Lôi Hoành, giống to, Tiêu lão cẩu, Đinh lão cẩu, Lôi lão cẩu, các ngươi ba đầu lão cẩu cùng lên đi. Ta Lý Thanh Vân không sợ. Lôi Hoành giận dữ, thằng ngại danh, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có hay không cuồng vọng vô liếng. Nói xong hai tay kết ấn, triệu hồi ra một cái trăm trượng cự viên, toàn thân màu trắng, quanh thân linh khí lập lòe. Cự viên mở ra miệng rộng, phun ra một đoàn hỏa cầu thật lớn công hướng Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân mặt không thay đổi đánh ra một quyền. Ầm ầm. Hỏa cầu phạt toái, biến thành vô số mưa lửa, tứ tán ra, rơi vào đại địa, tạo thành một vùng biển lửa. Cự viên phát ra rít lên một tiếng nhún người nhảy lên, dùng nắm đấm đánh phía Lý Thanh Vân. Thân thể to lớn, cho người ta không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Giờ phút này Băng Tuyết Thần Vực chung quanh đã tụ tập hơn vạn tu sĩ, nhìn thấy như vậy chẳng cảnh, tất cả đều không rét mà run. Lý Thanh Vân vận chuyển toàn lực sử xuất thần quy quyền cùng cự viên đối hoành, từng đạo cường đại sóng xung kích, đem bốn phía đám người đều chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Tiếng vang qua đi, Lý Thanh Vân cùng cự viên song quyền giằng co cùng một chỗ, giữa sân lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Tại cự viên cự thủ trước mặt, Lý Thanh Vân cánh tay như là cây tăm bình thường nhỏ bé, chỉ có như vậy trên lệch cực lớn, Lý Thanh Vân không có chút gợn sóng nào gánh vác khủng bố như thế năm đấm. Phu quân ủng hộ, phu quân thật giỏi. Khương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu la lớn, thiết đầu lại lung lay trong tay cờ xí, lao đại ngưu bức. Trần Kinh, hóa đá. Băng Tuyết Thần Vực đám người cũng bị một màn này triệt để rung động. Vây xem tu sĩ đều kinh hãi. Lý Thanh Vân không phải mất tích sao? Tại sao lại trở về? Thực lực lại cường đại rất nhiều, quá kinh khủng. Lại có thể chống lại thú linh môn Lôi tông chủ, xem ra hắn tại thượng cổ trong bí cảnh thu được vô thượng cơ duyên. Nghe Tiêu tông chủ nói hắn bị người đoạt xá, chắc không được thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Nói cũng đúng, một người tu vi làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tăng lên lớn như vậy, khẳng định là bị yêu tộc đại năng khống chế. Xa xa vây xem đám người nghị luận ầm ĩ giữ lẫn nhau sau một lát, Lý Thanh Vân trong tay quang mang đại thịnh, trên nắm tay uy lực cấp tốc tăng cường, chói mắt lam quang từ trên nắm tay bộc phát mà ra, đem cự viên đánh lui mấy bước. Ngoa tạo, lực lượng lớn như vậy. Võ bạn trọng kinh hô một tiếng. Tống Thiên Dương thở dài nói, chắc không được đại ca ăn cơm mạnh như vậy. Nguyên lai có mạnh như vậy lục thân chi lực. Phanh phanh phanh. Cự viên giận dữ, song quyền tại trên ngực không ngừng đập, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, chấn động đến chung quanh loạn thạch bay tứ tung, sau đó nó lại một lần nữa phóng tới Lý Thanh Vân. Tiêu Khôn trong miệng thì thầm, Thiên Điệu Huyền Công. Một tôn cự nhân trăm trượng hư ảnh cấp tốc thành hình, so với Tiêu Viện đám người hư ảnh muốn ngưng thực rất nhiều, trên người bẩm sáng cũng càng là lóa mắt. Chịu chết đi. Tiêu Khôn hét lớn một tiếng, một trường đánh phía Lý Thanh Vân, trong lòng bàn tay mang theo thiên địa chi uy, to lớn cảm giác gáp bách để chu vi xem tu sĩ kinh hồn tăng đảm. Đinh Nhận xuất ra một thanh màu đỏ như máu trường đao trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ba cái nhất đẳng tông môn tông chủ liên thủ đối phó một cái tứ đẳng tông môn đệ tử, quả thực là trước đó chưa từng có, chưa từng nghe thấy, vực này chiến lược kinh khủng, đủ để diệt đi bất kỳ môn phái nào. Thẩm Mộc Nhu cùng Khương Vũ Khê giờ phút này thần sắc cực kỳ khẩn trương, hô hấp run rẩy, mặc dù Lý Thanh Vân rất mạnh, nhưng là đối mặt cường đại như vậy đối thủ, không khỏi nơm nớp lo sợ. Mặt khác Băng Tuyết Thần Vực đệ tử cũng là một mặt lo lắng nhìn xem chiến trường, lại không giúp đỡ được cái gì, loại cảm giác bất lực thật sâu kia làm cho tất cả mọi người đều thật sâu tự trách. Thần vực là mọi người, nhưng là có thể thủ hộ thần vực thế mà chỉ có Lý Thanh Vân một người. Ta muốn trở nên mạnh hơn thành mỗi một cái Băng Tuyết Thần Vực đệ tử trong lòng kiên định tín niệm. Cự viên ra quyền tấn mãnh, uy lực dọa người, như bài sơn đảo hải quét sạch đại địa, Lý Thanh Vân thật vất vả đưa nó đánh lui. Tiêu Khôn cự trưởng lại đến, Lý Thanh Vân một cái lắc mình lui lại mấy trăm trượng, Tiêu Khôn cự trưởng đánh vào trên mặt đất, ném ra một cái cự đại hố sâu. Đinh Ẩn lại đột nhiên xuất hiện tại Lý Thanh Vân sau lưng, dùng huyết sắc trường đao bổ về phía sau lưng của hắn, Lý Thanh Vân cuốn quýt bên trong ngưng tụ huyền băng thuẫn tiến hành ngăn cản. Bang! Đinh Ẩn một đao chạm tại băng thuẫn phía trên, cường đại đao ý tại trên băng thuẫn chém ra một đầu vết lõm, Lý Thanh Vân cũng bị lực lượng cường đại này đánh bay vài trăm mét. Ba người không có cho Lý Thanh Vân bất luận cái gì cơ hội thở dốc, tiếp tục truy kích, thể phải một hơi đem nó đánh giết. Lý Thanh Vân hai chân đạp một cái, mượn nhờ phản lực, thẳng đến Tiêu Khôn. Hỏa Diễm Trưởng. Tiêu Khôn trong miệng thì thầm. Vô tận liệt diễm mang theo đốt cháy hết thể uy năng phun ra ngoài, trong khoảnh khắc, liền đem trước mặt mấy ngàn thước phạm vi biến thành một vùng biển lửa. Lý Thanh Vân cũng không tránh né, mà là một kiếm trừ ra, kiếm ý mang theo Huyền Băng Thiên một quyết kinh người hàn khí, ngạnh sinh sinh đem biển lửa bổ ra, thẳng đến Tiêu Khôn. Tiêu Khôn thần sắc không thay đổi, tại trước mặt ngưng tụ ra một đạo tường lửa, lửa lăng tường. Ầm ầm. Kiếm ý đem tường lửa chém vỡ, tiếp tục công hướng Tiêu Khôn. Tiêu Khôn lách mình lui lại ngàn trượng vừa rồi tránh thoát. Cùng một thời gian, Đinh Ẩn lại xuất hiện tại Lý Thanh Vân bên người, thừa dịp Lý Thanh Vân huy kiếm thời khắc tiến hành đánh lén. Lý Thanh Vân thần sắc khẽ biến, lấy Huyền Băng Thuẫn ngăn cản. Bang! Lý Thanh Vân bay ngược mà ra, bị nện tiến trong lòng đất, cánh tay cũng có chút run lên. Không kịp phản ứng, cự viên lại từ trời mà hàng, một cước dẫm hướng Lý Thanh Vân. Uy thế như vậy, nếu như bị đánh trúng, sợ là sẽ phải biến thành một bãi thịt nát. Lý Thanh Vân một cái lộn mèo tránh đi, Tiêu Khôn lại xuất hiện tại sau lưng, thi triển cự trưởng chụp về phía Lý Thanh Vân phía sau lưng. Lý Thanh Vân lập tức sử xuất thần quy quyền một kích toàn lực, đem Tiêu Khôn đẩy lui mấy bước. Đinh Ẩn lại xuất hiện tại phía sau hắn một đao chém ra, Lý Thanh Vân không kịp phản ứng, đành phải hướng về phía trước tránh né. Thế nhưng là y nguyên chậm một lát, bị Đinh Ẩn đánh trúng, Huyền Băng giáp vỡ tan, trên thân cũng bị hoạch xuất ra một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. Chương 111, cây cao chịu gió lớn chương 111, cây cao chịu gió lớn phu quân. Phu quân. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê lên tiếng kinh hô. Võ Vạn Trọng muốn xuống tới, bất quá bị Thẩm Ly Uyên ngăn lại. Loại đẳng cấp chiến đấu này, mấy người bọn hắn chúc cơ cảnh, còn vào không được vòng chiến liền treo, căn bản không có tác dụng. Thiết Đầu Đông đưa cái yếm lá cờ, lão đại ủng hộ. Làm chết mấy cái này cầu bức. Cái này Lý Thanh Vân cũng quá nhu bức đi. Lấy một địch ba còn có thể khiêng lâu như vậy. Đáng tiếc hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm trưởng thành, chỉ sợ cũng không có người nào là đối thủ của hắn. Cũng là bởi vì dạng này, cho nên mới có tình cảnh hiện tại. Tây cao chịu gió lớn. Vây xem đám người nghị luận ầm ĩ, Mạc Vô Cực cùng Bạch Hồng Mai cũng là ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Lý Thanh Vân. Thiên điêu như vậy, nếu như còn sống, tương lai cùng yêu tộc hoặc là ma tộc khai chiến, chính là một lớn cường viện, nhưng nếu thật sự là gian tế, vậy lưu xuống tới chính là cực lớn tai họa. Tiêu Khôn nhe răng cười nói ra, "Lý Thanh Vân, ngươi hôm nay hẳn phải chết." Đinh Ẩn cũng lộ ra nụ cười âm hiểm, "Có thể chết tại ba người chúng ta trên tay, ngươi cũng đủ để tiêu ngạo." Lôi Hoành cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân vận chuyển Huyền Băng Thiên một quyết, Huyền Băng giáp bên trên vết rách trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, các ngươi coi là thắng chắc sao? Băng ngực, mở. Lý Thanh Vân buộc phát ra phân thần cảnh sơ kỳ khí tức, bốn phía nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, một mảnh lá cây thổi qua, trong nháy mắt cái băng, trên trời lại một lần nữa rơi ra cái băng. Đông 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 đông. Một cái nháy mắt, cự viên liền chịu mấy chục khối gạch băng, bị đánh mắt nổi đồng đóm. Lý Thanh Vân ngữ khí lạnh nhạt, huyễn ảnh kiếm pháp. Kiếm quang từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều tuôn hướng Tiêu Khôn bọn người. Bị quản chế tại băng vực bên trong rét lạnh thấu xương, ba người thân thể cơ năng đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ảnh hưởng, trở nên có chút cứng ngắc, không cách nào tránh né kiếm ý, nhao nhao thi triển hộ thể cương khí ứng đối. Đối mặt cường đại như thế kiếm ý, hộ thể cương khí không cách nào lâu kháng, cho nên bọn họ cũng nhao nhao bộc phát ra phân thần cảnh trung kỳ khí tức, thi triển lực lượng lĩnh vực của mình. Tiêu Khôn trong tay khoa tay, hỏa vực mở. Vô tận liệt diễm từ Tiêu Khôn thể nội phun ra ngoài, cùng băng vực chống lại, bất quá từ uy lực nhìn lại, hay là Lý Thanh Vân băng vực càng cường đại hơn. Lôi Hoành trong tay kết ấn, gió vực mở. Gió lớn cùng bạo, cùng hỏa diễm xen lẫn, để hỏa diễm biến càng mãnh liệt hơn, dần dần chiếm cứ thượng phong. Sương mù vực mở. Đinh Ẩn trong miệng thì thầm, cả người quanh thân sương mù bốn phía, trong nháy mắt lấp đầy toàn trường, Đinh Ẩn cũng biến mất không còn tăm tích. Ba người bọn họ tu vi nguyên bản liền so Lý Thanh Vân cao hơn một cái tiểu cảnh giới, bất quá Lý Thanh Vân có phong phú thủ đoạn công kích, cùng cao cấp hơn công pháp gia trì, cho nên có thể vượt cấp mà chiến, chỉ là đối mặt ba người hợp lực liền có vẻ hơi cố hết sức. Nghĩ không ra ba người các ngươi lão cẩu cũng có lĩnh vực chi lực. Lý Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Liệt Diễm Trưởng. Tiêu Khôn trăm trượng pháp thân lần nữa thi triển bí thuật, bởi vì Lý Thanh Vân bị ba loại vừa khốn tại trong đó, khó mà tránh né, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn. Lý Thanh Vân hướng phía cự trưởng chính là một kích băng quyền, bàng bạc quyền ý cùng Tiêu Khôn mênh mông trưởng lực va chạm đến cùng một chỗ lâm vào trong giằng co. Cùng một thời gian cự viên, Lôi Hoành, Đinh Nhận phân biệt từ ba phương hướng đối với Lý Thanh Vân khởi xướng vây công. Mấy người đều là sắc mặt đại hỉ, bởi vì Lý Thanh Vân đã không đường có thể trốn. Phu quân, Thanh Vân, sư minh, sư đệ, đại ca, lão đại. Tất cả quan tâm Lý Thanh Vân người đều là một mặt lo âu la lên đứng lên. Ầm ầm, mấy cỗ cự lực đồng thời đánh vào Lý Thanh Vân trên thân, sinh ra tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời, Lý Thanh Vân bị một đóa khổng lồ mây hình nấm nuốt hết. Cương đại trùng kích đem Tiêu Khôn mấy người đẩy lui mấy ngàn bước. Tiêu Khôn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ha ha ha. Chết, rốt cuộc chết. Lôi Hoành cùng Đinh Ẩn cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng mà nhìn xem mây hình nấm. Băng Tuyết thần vực tất cả mọi người thần sắc khẩn trương nhìn về phía Lý Thanh Vân nơi ở, trong lòng tràn đầy lo lắng. Khương Vũ Khê cùng Thẩm Ngọc Nhu càng là hai tay run rẩy. Lý Thanh Vân đã chết rồi sao? Cái này còn phải hỏi. Chúng công kích kinh khủng như thế, khẳng định hôi phi yên diệt. Bất quá hắn sát thực rất mạnh. Tam đại tông chủ liên thủ mới đem cầm xuống. Vây xem tu sĩ nghị luận. Mạc Vô Cực thở dài một tiếng, đáng tiếc. Theo sương mù tán đi, đám người tất cả đều há to miệng, lộ ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ. Chỉ gặp Lý Thanh sắc lập vào trong hư không, dáng người thẳng tắp, một thân huyền băng chiến giáp sặc sỡ lóa mắt, trong tay huyền băng kiếm chậm chậm sinh huy, toàn thân giấy lên ngọn lửa màu xanh lam. Một đôi con mắt màu xanh lam sát khí bốn phía, mái tóc màu xanh lam kịch liệt bay lên, một cái trăm trượng cự quy hư ảnh đem hắn bao khỏa trong đó. Thời khắc này Lý Thanh Vân thần sắc đạm mạc, khí tức liên tục tăng lên, cho dù là mạnh như Tiêu Khôn, Đinh Nhận, Lôi Hoành, cũng khẽ nhíu mày. Hắn thế mà không chết. Rùa đen kia là chuyện gì xảy ra? Còn có người có thể giết chết hắn sao? Phong ngự này cũng quá biến thái đi. Vây xem tu sĩ cực kỳ giật mình. Ta liền biết phu quân nhất định sẽ không có việc gì. Khương Vũ Khê vui đến phát khóc. Thẩm Mộng Nhu càng là ôm Khương Vũ Khê hoan hô lên. Băng Tuyết Thần Vực tất cả mọi người là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tới phía ta. Lý Thanh Vân lạnh lùng nói một câu đằng sau, liền là xuất thủ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, không khí chung quanh cũng bắt đầu cháy rừng rực, hình thành một đầu thật dài sương mù màu trắng. Lý Thanh Vân một quyền đánh phía Tiêu Khôn, bàng bạc lực lượng, quang ảnh tốc độ, Tiêu Khôn không kịp phản ứng, trăm trượng pháp thân liền bị đánh bay trăm bước. Lý Thanh Vân lại rút kiếm bổ về phía Đinh Ẩn, Đinh Ẩn biến thành một đạo mê vụ trong nháy mắt biến mất, chớp mắt liền xuất hiện tại trăm trượng có hơn, còn không có đứng vững một thanh băng kiếm đâm về phần lưng của hắn. Đinh Ẩn sắc mặt đại biến, lại một lần nữa biến mất, lại xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, cùng một thời gian, Lý Thanh Vân lại xuất hiện ở trước mặt hắn, một kiếm chém về phía đầu của nó, Đinh Ẩn vội vàng lấy huyết đao ngăn cản, chỉ vừa giao phong liền bị kiếm khí cường đại chém bay, trên mặt đất va chạm lăn đạn mấy trăm bước, thân thể vừa mới dừng lại Lý Thanh Vân lại là một kiếm từ trên trời giáng xuống đâm thẳng Đinh Ẩn ngực. Cự viên một cái trọng quyền đánh phía Lý Thanh Vân chán, ngăn cản hắn hành động, Lý Thanh Vân trở tay một kiếm chém về phía cự viên ngực. Xoẹt xẹt. Cự viên ngực bị Lý Thanh Vân vạch ra một đạo thật sâu vết thương, lùi lại mấy bước, máu tươi trong nháy mắt che kín hạ thân. Cự viên mắt nhìn vết thương trên người, chợt giận dữ, cùng vỗ ngực phát ra đinh thai nhức óc mà hướng lên. Con mắt càng là biến màu đỏ tươi, lộ ra răng nanh sắc bén, móng tay biến thành mấy cái thật dài lợi chảo, trên người lông tóc cũng thay đổi thành màu đỏ, làm cho người dùng mình. Cự viên giận, lôi hoành trong tay khóa tay. Đây là cự viên cực kỳ phẫn nộ thời điểm mới có thể xuất hiện hình thái, là nó cường đại nhất kỹ năng. Nếu không phải cự viên ngăn cản, Đinh Ẩn vừa mới coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Lý Thanh Vân bị chọc giận, gặp cự viên lần nữa vọt tới, Lý Thanh Vân trực tiếp đem băng kiếm cắm trên mặt đất, nhai răng nết miệng xuống tới, tự xả, đi ra cho lão tử cắn trên nó. Nhìn thấy cự viên cái kia cuồng không biên giới dáng vẻ, Lý Thanh Vân càng thêm điên cuồng, lão tử để cho ngươi biết cái gì gọi là cuồng. Ngay tại cự viên cùng Lý Thanh Vân sắp đụng vào nhau thời điểm, Lý Thanh Vân thể nội đại xà hư ảnh phóng lên tận trời, mấy trăm trượng hình thể để giữa sân tất cả mọi người rất là giật mình. Đại xà mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái tại cự viên trên cổ. Cự viên tức giận dùng trên tay lợi chảo công kích đại xà thân thể, tại lợi chảo công kích đại xà thân thể thời điểm, đại xà thân thể bị mai rùa tầng tầng bao trùm, tạo thành một tầng chiến giáp. Vô luận cự viên như thế nào công kích đều không làm nên chuyện gì. Đại xà bắt đầu hút cự viên tinh huyết, cự viên nguyên bản dáng vẻ phẫn nộ biến thành hoảng sợ, bắt đầu hướng Lôi Hoành cầu cứu. Lôi Hoành, Tiêu Khôn, Đinh Ẩn đồng loạt ra tay, riêng phần mình sử xuất mạnh nhất thần thông công kích Lý Thanh Vân, muốn giải cứu cự viên. Lý Thanh Vân bên ngoài cơ thể ô quy hư ảnh, đột nhiên mở to mắt, thả ra hai đạo cực kỳ khủng bố năng lượng đem ba người đánh lui. Theo đại xà hư ảnh càng không ngừng hút cự viên tinh huyết, hình thể lại một lần nữa biến lớn, khí tức quanh người không ngừng đề cao. Lý Thanh Vân tại ô quy hư ảnh bên trong không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tiêu Khôn, Đinh Ẩn cùng Lôi Hoành. Vung ra cự viên, ta không còn nhúng tay ngươi cùng Tiêu Khôn ở giữa sự tình. Lôi Hoành nói ra. Lý Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, bây giờ nói những này, ngươi không cảm thấy đã chậm sao? Ầm ầm. Lý Thanh Vân cảnh giới đột phá tới phân thần cảnh trung kỳ, cự viên bị hút thành một bộ thây khô, đại xà ở trong hư không xoay quanh vài vòng, cuồng hống một tiếng, đại địa cũng bị rung ra mấy cái vết rách. Chương 112, đại triển thần uy chương 112, đại triển thần uy Tiêu Khôn, Đinh Ẩn, thần sắc có chút khẩn trương. Lôi Hoành thì là vừa kinh vừa sợ, cự viên là hắn nuôi dưỡng trăm năm linh thú, hao tốn vô số tâm huyết cùng tài nguyên, bây giờ bị Lý Thanh Vân giết chết, trừ tổn thất thật lớn bên ngoài, thực lực của hắn cũng đem giảm bớt đi nhiều. Lý Thanh sắc lập vào trong hư không, trong mắt tràn đầy sát ý, quanh thân hàn khí điên cuồng quét tán, băng vực phạm vi dần dần tăng lớn. Tiêu Khôn, Đinh Ẩn, Lôi Hoành toàn lực phóng thích thuật pháp chống lại, thế nhưng là vô luận như thế nào ngăn cản đều không cải biến được băng vực từng bước một mở rộng cục diện. Lúc này, Lý Thanh Vân cùng Tiêu Khôn bọn người đều là phân thần cảnh trung kỳ, tu vi mở dạng, nhưng là trong cơ thể hắn bộc phát mà ra đại xà cùng ấu quy hư ảnh lại tại tiến một bước tăng cường khí tức của hắn, lại thêm Huyền Băng Thiên một quyết đã đạt tới siêu phàm chi cảnh, cho nên thi triển lên lĩnh vực chi lực đến, so Tiêu Khôn bọn người cường đại rất nhiều. Thật mạnh. Mạc Vô Cực nhịn không được cảm khái nói. Giờ phút này, Băng Tuyết Thần Vực đám người lại một lần nữa bị Lý Thanh Vân thực lực làm chấn kinh, không thể phá vỡ ô quy hư ảnh, hung mãnh đại xà hư ảnh, phân thần cảnh trung kỳ tu vi, các loại cường đại thuật pháp tầng tầng lớp lớp. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thế mà có thể từ một tên luyện khí cảnh đệ tử trưởng thành là cường giả đỉnh cao. Đến cùng là thế nào làm được? Thẩm Ly Uyên bó tay rồi, lão tử tu luyện hơn 70 năm mới nguyên anh trung kỳ. Vì cái gì? Chẳng lẽ là phương pháp ta tu luyện có vấn đề? Võ bạn trọng phiền muộn, ta nhật lấy kế đêm khắc khổ tu luyện, hiện tại mới chúc cơ đỉnh phong. Lý sư đệ một ngày không làm chuyện đứng đắn, tại sao phải mạnh như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn có hai cái nữ tử, mà ta vẫn là độc thân duyên cớ? Thẩm Mộc Nhu cùng Khương Vũ Khê giờ phút này trên mặt tràn đầy không cách nào hình dung vui sướng. Băng Tuyết Thần Vực đệ tử khác giờ phút này đều dơ lên cao ngạo đầu, xem ai đều giống như ngu xuẩn mở dạng, chính là phách lối như vậy, chính là như thế không coi ai ra gì. Giờ phút này, nếu như ngươi cẩn thận quan sát, thậm chí có thể phát hiện, ngay cả thủ vệ chó đều so bình thường nhìn tinh thần một chút. Trung quanh vây xem tu sĩ, giờ phút này đã chết lặng, tất cả đều ngây ra như phỗng. Bao quát Vô Trần Tông đám người, Lăng Thiên Nam, Lăng Vũ Giao, Trương Vĩnh Phúc đã sớm đi tới giữa sân, trông thấy Lý Thanh Vân giống như chiến thần dáng vẻ, sớm đã bị chấn kinh đến hóa đá. Các vị tông chủ, nhanh dùng át chủ bài. Tiêu Khôn hét lớn một tiếng, nhấc lên phần dương kiếm xuống tới. Tại Tiêu Khôn toàn lực thôi động phía dưới, phần dương kiếm phóng xuất ra cực kỳ ngọn lửa kinh người, hòa tan vào bốn phía hàn băng, bổ về phía Lý Thanh Vân chán. Lý Thanh Vân mặt không biểu tình, tay phải vừa thu lại, trên nắm tay ngưng tụ ra một đoàn kinh người năng lượng màu xanh lam bóng. Tại Tiêu Khôn phần dương kiếm chém xuống thời khắc đấm ra một quyền, năng lượng bàng bạc đem Tiêu Khôn đẩy lui ngàn bước, phần dương kiếm cũng nhận tổn thương, thân kiếm xuất hiện mấy đầu vết rách. Bởi vì phần dương kiếm là Tiêu Khôn bản mệnh vũ khí, lọt vào phản phệ Tiêu Khôn quỳ một chân trên đất phun ra mấy ngụm máu tươi. Phong ma ấn, cùng một thời gian Lôi Hoành vận dụng hắn bản mệnh pháp khí, đây là một kiện trung phẩm đế khí, có thể trấn áp thế gian yêu tà, uy lực to lớn. Chỉ gặp phong ma ấn ở trong hư không biến thành lớn mấy trăm trượng, quanh thân lóe ra sáng chói phù văn pháp ấn, mang theo vô tận uy năng từ trên trời giáng xuống, thể phải đem Lý Thanh Vân trấn áp. Lý Thanh Vân trừng lên mí mắt, đại xà hư ảnh phóng lên tận trời, tránh thoát phong ma ấn áp lực, đem phong ma ấn cuốn lấy, đồng thời càng thu càng chặt. Lôi Hoành thấy thế muốn thu hồi ấn ký, lại phát hiện căn bản không bị khống chế, đại xà thân thể càng không ngừng co vào. Két. Phong ma ấn xuất hiện vết rách, đồng thời vẫn còn tiếp tục gia tăng. Không cần. Lôi Hoành giống to một đạo. Đại xà cũng không để ý tới, tiếp tục nắm chặt thân thể. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, phong ma ấn vỡ nát, Lôi Hoành trực tiếp té ngã, phun ra một ngụm máu tươi. Còn có cái gì pháp bảo? Đều xuất ra đi. Lý Thanh Vân từ tốn nói. Tiêu Khôn cùng Lôi Hoành đều nhìn về Đinh Nhận. Đinh Nhận thần sắc khẩn trương, không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn biết coi như lấy ra cũng không có bất cứ tác dụng gì, cho nên không đến sống chết trước mắt, bảo vật của mình tuyệt đối sẽ không lấy ra. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao không xuất thủ? Lý Thanh Vân nói từng chữ từng câu. Tiêu Khôn muốn rách cả mí mắt, ngươi cho rằng dạng này coi như thắng chúng ta sao? Lý Thanh Vân vừa cười vừa nói, chẳng lẽ lại ngươi còn có át chủ bài? Tiêu Khôn cười lạnh nói, chúng ta có thể đứng hàng ngũ đại tông môn, nội tình há lại ngươi có thể nhìn thấy? A, nói nghe một chút, các ngươi đến cùng có gì nội tình? Đúng vào lúc này, trong hư không phát ra mấy đạo tia sáng kỳ dị, Linh Ẩn, Lôi Hoành, Bạch Hồng Mai, Tiêu Khôn, Mạc Vô Cực truyền âm thạch đồng thời sáng lên. Mạc Vô Cực quá sợ hãi, không tốt, huyết ma thâm viên phong ấn núi lỏng. Giữa sân tất cả mọi người là một mặt mở mịt không biết đây là ý gì. Lý Thanh Vân rút kiếm phóng tới Tiêu Khôn. Mạc Vô Cực lách mình ngăn tại trước mặt, Lý đạo hữu, ngươi cùng Tiêu tông chủ sự tình, còn xin về sau chuyển một chút. Bây giờ Lý Thanh Vân thực lực đã được đến tán thành, cho nên Mạc Vô Cực đối với hắn xưng hô cũng lấy cùng thế hệ tương xứng. Lý Thanh Vân khẽ nhíu mày, có ý tứ gì? Ngươi muốn nhúng tay chuyện giữa chúng ta? Lý đạo hữu, không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ kia. Mạc Vô Cực giải thích nói, trăm năm trước kia, ma tộc bên trong có một chi đặc biệt ngang ngược chủng tộc, gọi huyết ma tộc, bọn hắn ưa thích hấp thu người khác thần hồn cùng tinh huyết tu luyện, thậm chí ngay cả mặt khác ma tộc đồng loại cũng không dung tha, cho nên bị trục xuất ma tộc. Về sau, bọn hắn liền tới đến nhân tộc cùng ma tộc một chỗ giao giới chi địa, được xưng huyết ma thâm nguyên. Từ nay về sau, bọn hắn liền trường kỳ quấy rối chúng ta nhân tộc biên cảnh, giết hại tính mạng của vô số người, cho nên tại mấy trăm năm trước, chúng ta ngũ đại tông môn tiền bối liền liên thủ đem nó phong ấn tại huyết ma thâm nguyên. Những năm này phong ấn lực lượng dần dần suy yếu, phong ấn mới lỏng. Bây giờ tình thế, cần chúng ta ngũ tông lần nữa liên thủ gia cố phong ấn. Nếu không huyết ma tộc lại hiện ra dưới ánh mặt trời, đến lúc đó lại sẽ có rất nhiều vô tội sinh mệnh lại bởi vậy mà bị mất. Đợi ta chém giết ba người bọn họ, sẽ cùng Mạc tông chủ tiến đến tu bổ phong ấn. Lý Thanh Vân nói ra. Mạc Vô Cực lắc đầu. Lý đạo hữu mặc dù thực lực siêu phàm, thế nhưng là phong ấn này trận pháp chính là tập hợp chúng ta ngũ tông chi lực hoàn thành, tên là ngũ phương trận, thiếu bất luận cái gì một tông đều không thể hoàn thành. Lý Thanh Vân, những cái kia cùng ta có liên can gì? Ta chỉ cần Tiêu không chết. Mạc Vô Cực thái độ chăm chú, Lý đạo hữu có chỗ không biết, những cái kia huyết ma thực lực cường đại không gì sánh được, nhất là cái kia huyết ma hoàng, nghe nói là động hư cảnh tu vi, khủng bố đến cực điểm, còn luyện thành huyết ma chi tâm, chiến lực khó mà đánh giá. Năm đó, sở dĩ có thể phong ấn lại hắn, theo sư phụ ta nói tới, hay là bởi vì nhân hoàng xuất thủ, vừa rồi thành công. Nhân hoàng? Lý Thanh Vân hiếu kỳ hỏi, ai là nhân hoàng? Mạc Vô Cực nói nhân hoàng tiền bối tên thật gọi Lý Mạc Nôn. Lại là cái này Lý Mạc Nôn. Lý Thanh Vân nghe Chu Tiên Kiếm nói qua, nghiền ép đế Bắc Kiếm Tôn cường giả tuyệt thế. Bạch Hồng Mai cũng nói, đúng vậy a. Lý đạo hữu, ngươi mặc dù thắng Tiêu Khôn ba người bọn họ, nhưng là phía sau bọn họ còn có lao tổ tòa chấn, thật muốn lại đánh nhau chết sống xuống dưới, khẳng định sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó huyết ma bộ tộc phá vỡ phong ấn, thế tất làm hại thương sinh, mong rằng Lý tiểu hữu lấy đại cục làm trọng, tạm thời buông xuống ân oán cá nhân, các loại huyết ma thâm viên sự tình hoàn tất, lại đến chém giết, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Lý Thanh Vân suy nghĩ một lát, sau đó nhìn về phía Tiêu Khôn, Lôi Hoành cùng Đinh Nhận, vậy trước tiên để cho các ngươi sống lâu mấy ngày. Tiêu Khôn, Lôi Hoành, Đinh Nhận dưới mắt ở thế yếu, cũng đương nhiên sẽ không phản đối, đều muốn lấy các loại huyết ma thâm viên sự tình chấm dứt, lại mời lao tổ xuất thủ trấn áp Lý Thanh Vân cũng không muộn. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền tiến về huyết ma thâm viên. Mạc Vô Cực nói ra. Tốt. Trong chớp mắt, ngũ đại tông chủ trốn vào hư không. Chương 113, không đi người chết. Chương 113, không đi người chết. Phu quân. Phu quân. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê trong nháy mắt vọt tới Lý Thanh Vân trong ngực, nước mắt chảy ra không ngừng đi ra. Mấy tháng nay, Lý Thanh Vân sống chết không rõ, hai nữ vẫn luôn ở vào lo lắng hãi hùng, lo lắng vạn phần trạng thái, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, con mắt đều khóc sưng lên. Bây giờ rốt cục chờ đến Lý Thanh Vân bình an trở về, cảm xúc kềm nén không được nữa, khóc là khóc không thành tiếng. Lý Thanh Vân ôm hai nữ, lấy tay vỗ nhẹ phía sau lưng, "Tốt, tốt, đừng khóc, lại khóc liền không đẹp." Hi hi. Hai nữ lúc này mới nín khóc mỉm cười. Thẩm Ly Uyên cùng Võ Bạn Trọng mấy người cũng đều xuống tới. Lý sư đệ mau nói, ngươi mấy tháng này đến cùng đi nơi nào? Dương Tử Hân tò mò hỏi. Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, việc này nói rất dài dòng, phía sau có thời gian lại chậm chậm nói đi. Tống Thiên Dương cùng Tống Vạn Niên mang theo Côn Luân đệ tử đi tới. Đại ca, ta liền biết ngươi sẽ không chết. Lý Thanh Vân vỗ vỗ Tống Thiên Dương bả vai, Tiểu Thiên, lần này đa tạ ngươi hết sức giúp đỡ, phần nhân tình này ta nhớ kỹ, ngày khác cần ta hỗ trợ sự tình cứ mở miệng. Tống Thiên Dương vừa cười vừa nói, chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi cái này nói chính là chuyện này.
Tốt.
Lý Thanh Vân vui mừng nhẹ gật đầu, lại hướng Tống Vạn Niên bọn người ôm quyền, tạ ơn chư vị. Côn Luân đám người cũng ôm quyền hoàn lễ. Tống Vạn Niên mừng rỡ trong lòng, hiện tại Lý Thanh Vân thực lực đã sâu không lường được, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, tương lai Côn Luân địa vị cũng nhất định nước lên thì thuyền lên. Nghĩ đến Tống Thiên Dương còn cùng Lý Thanh Vân xưng huynh gọi đệ, Tống Vạn Niên nhìn Tống Thiên Dương ánh mắt đều trở nên đặc biệt thưởng thức. Ngay từ đầu Tống Thiên Dương gọi Lý Thanh Vân đại ca, Tống Vạn Niên còn có chút bất mãn, cảm thấy Tống Thiên Dương địa vị cao hơn nhiều Lý Thanh Vân, làm như vậy đơn giản chính là tại ném Côn Luân phái mặt. Hiện tại xem ra tiểu tử này ánh mắt thật độc. Sư phụ, nên chúng ta đánh trả thời điểm. Lý Thanh Vân ngữ khí thâm trầm nói ra. Thẩm Ly Uyên con ngươi phóng đại, hẳn là ngươi muốn. Lý Thanh Vân ánh mắt hung ác, ta muốn tiêu diệt Lệ Tuyệt môn, Hải Sa bang, Tinh môn, Huyết Luyện môn, Thiết Quyền môn cùng Thất Tuyệt bang.
Tốt.
Thẩm Ly Uyên gật đầu, việc này do ngươi toàn quyền xử lý.
Ta ơn sư phụ.
Lý Thanh Vân đáp lại một tiếng đằng sau, vừa nhìn về phía Tống Thiên Dương, Tiểu Thiên, ngươi chọn một môn phái, ta tặng cho ngươi.
Không cần đi.
Đại ca. Lý Thanh Vân thái độ chăm chú, ngươi cầm coi ta là đại ca cũng đừng có chối từ, bằng không ta liền không nhận ngươi người huynh đệ này. Nếu đại ca đều nói như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính, mặc cho đại ca làm chủ.
Ha ha ha.
Tốt, Lệ Tuyệt môn là chim đầu đàn, lấy trước nó lập uy, chúng ta cùng nhau tiến về, địa bàn của bọn hắn cùng tài nguyên liền về ngươi Côn Luân tất cả.
Ta đại ca.
Tống Thiên Dương vừa cười vừa nói. Lý Thanh Vân lại nhìn một chút bị băng kiếm cắm trên mặt đất Trịnh Tuấn Phong cùng Sử Như Ngọc, sư phụ, bọn hắn liền giao cho ngài xử trí đi. Nói xong liền dẫn trước mọi người hướng Lệ Tuyệt môn.
Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt.
Vây xem tu sĩ cũng hết sức tò mò cùng tại Lý Thanh Vân sau lưng, không bao lâu liền tới đến Lệ Tuyệt môn. Lệ Tuyệt môn đệ tử thủ vệ nhìn thấy trong hư không đen nghịt một bọn người, doa đến kẻ ra quần đi đến chạy, còn một bên chạy một bên lớn tiếng la lên.
Thật nhiều người,
tới thật nhiều người. Lý Thanh Vân mang theo Băng Tuyết Thần Vực cùng Côn Luân cả đám người đi vào Lệ Tuyệt môn bên trong. Lệ Tuyệt môn một tên trưởng lão mang theo mấy trăm người đi ra.
Ngươi là người phương nào?
Đến ta Lệ Tuyệt môn cần làm chuyện gì? Trưởng lão hỏi.
Ta là Lý Thanh Vân.
Ngươi là Lý Thanh Vân, làm sao có thể? Chúng ta tông chủ không phải là đi ngươi Băng Tuyết Thần Vực sao?
Hắn tại sao không có trở về?
Lý Thanh Vân khinh thường nói, cổ hoàn đã bị ta chém giết, hiện tại cho các ngươi hai con đường.
Thứ nhất, lan ra Lệ Tuyệt môn.
Thứ hai, chết tại Lệ Tuyệt môn.
Ngươi đừng khinh người quá đáng.
Lệ Tuyệt môn trưởng lão nổi giận nói.
Lý Thanh Vân ngữ khí lạnh dần, ba hơi qua đi, không đi người chết.
Lệ Tuyệt môn trưởng lão sắc mặt tái nhợt, không biết trả lời thế nào.
Người tuổi trẻ trước mắt lời nói, khó phân thật giả, nếu như là thật, ngạnh cương chính là muốn chết, nếu như là lời nói dối, nhận sợ hãi cũng quá mất mặt, về sau liền không cách nào tại Lịch Tuyệt môn bên trong đảm nhiệm trưởng lão vị trí, những năm này cố gắng liền sẽ hóa thành hư không, trong lúc nhất thời có chút khó mà quyết đoán.
Mặt khác Lệ Tuyệt môn đệ tử đều nhìn về trưởng lão, chờ đợi quyết định của hắn. Nhưng vào lúc này, truyền đến một trận tiếng cười to, ta rốt cục đột phá, ha ha ha, sau đó, một cái lão giả tóc trắng từ trong một sơn động bật ra.
Tiểu tử, ngươi rất phách lối a.
Lại dám đến ta Lệ Tuyệt môn Dương Ai.
Lý Thanh Vân mặt không biểu tình,
"Ân, ngươi nói đúng, ta đúng là đến Dương Ai."
Lão giả tóc trắng khẽ giật mình, "Đủ phách lối, ngươi là môn phái nào?"
"Băng Tuyết Thần Vực."
Lý Thanh Vân thuận miệng nói câu,
"Ngươi một cái chỉ là tứ đẳng môn phái dám đến ta Lệ Tuyệt môn đến giễu võ Dương Ai, chẳng lẽ không sợ chết sao?" Lão giả tóc trắng giận dữ.
Lý Thanh Vân khẽ miệng lộ ra một vòng khinh miệt mỉm cười, "Không sợ."
Lão giả tóc trắng ngữ khí đột nhiên lạnh, "Ngươi có biết người đối mặt chính là ai?"
Lệ Tuyệt môn mọi người đều là thần sắc ngạo nghễ, một bộ không ai bị nổi dáng vẻ.
Lý Thanh Vân lắc đầu, "Không biết."
Ta chính là Lệ Tuyệt môn tiền nhiệm tông chủ gia đại hải, cổ hoàn phụ thân, thế nào?
Tiểu tử, có hay không cảm nhận được sợ hãi?
Lý Thanh Vân a một tiếng.
Băng Tuyết Thần Vực những người khác là không phản ứng chút nào, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem gia đại hải.
Gia đại hải gặp tình hình này, cảm thấy giật mình, vậy mà không có tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, thậm chí nghe được thân phận của hắn ngay cả một chút biểu tình biến hóa đều không có.
Gia đại hải phủ, ta bế quan này 20 năm, làm sao cảm giác thế giới này thay đổi? Chẳng lẽ thế nhân đã quên đi thực lực của ta? Ta đã đột phá tới xuất khiếu cảnh. Tại Ninh Châu chỉ sợ cũng chỉ so Côn Luân phái Tống Thanh Phong kém một bậc, làm sao hoàn toàn không cảm giác được mọi người đối ta kính sợ cùng sùng bái.
Giả đại hải nghĩ mãi mà không rõ.
Chẳng lẽ là ta vừa mới nói quá nhanh, bọn hắn không có nghe rõ.
Giả đại hải cho là khả năng này rất lớn, thế là gia tăng thanh âm lại nói một lần, ta là cổ hoàn phụ thân, giả đại hải.
Lần này một cái đáp lại người đều không có.
Ta là cổ hoàn phụ thân.
Ta là giả đại hải.
Các ngươi đến cùng có nghe hay không đến ta?
Giả đại hải đã đến tức giận biên giới.
Ngươi nói xong sao?
Lý Thanh Vân ngữ khí đạm mạc. Con của ngươi dẫn đầu vây công ta Băng Tuyết Thần Vực, hiện tại ta đã đưa hắn quy tiền, ngươi có cái gì ý kiến?
Ngươi giết con ta.
Giả đại hải sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ bằng ngươi giết hắn.
Lý Thanh Vân cũng không trả lời, tiếp tục hỏi, ta hiện tại chỉ là hỏi ngươi, ta giết con trai của ngươi, ngươi có dự định gì?
Giả đại hải sắc mặt biến âm trầm, vậy ta liền muốn để cho ngươi chôn cùng.
Rất tốt.
Lý Thanh Vân vừa nhìn về phía những người khác, một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội, muốn thoát ly Lệ Tuyệt môn hay là lưu tại nơi này.
Lệ Tuyệt môn trưởng lão lập tức cho thấy trung tâm, ta sinh là Lệ Tuyệt môn người, chết là Lệ Tuyệt môn chi hồn.
Đệ tử khác cũng nhao nhao kêu gào.
Có lão môn chủ tòa chấn, bọn hắn không sợ chút nào.
Lý Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh, nếu các ngươi đều cam nguyện vì tông môn mà chết, vậy ta liền thành toán các ngươi, cùng lên đi.
Bất quá cơ hội chỉ có một lần, cố mà chân quý.
Giả đại hải giận quá thành cười, "Tốt, vậy ta liền dùng ta vừa mới lĩnh ngộ ra truy hồn thập tự kiếm giết ngươi, để cho ngươi biết cuồng vọng cần trả ra đại giới." Nói xong, giả đại hải bay vào hư không, bóng người biến mơ hồ, trong nháy mắt chém ra mấy đạo uy lực kinh người thập tự kiếm khí phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, chấn động chân trời. Giả đại hải khẽ miệng mang theo dáng tươi cười, đương theo lấy kiếm khí cùng nhau đâm về Lý Thanh Vân, "Tiểu tử, để mặc lại." Lý Thanh Vân ngẩng đầu nhìn, mặt không biểu tình. Lệ Tuyệt môn đệ tử đều coi là Lý Thanh Vân bị giả đại hải thực lực làm chấn kinh, không cách nào làm ra phản ứng. Lý Thanh Vân tiện tay vung ra một quyền, một đoàn năng lượng màu xanh lam từ trong nắm đấm xung ra, trong nháy mắt băng tán kiếm khí, đem giả đại hải nuốt hết, sau đó lại là một quyền đối với Lệ Tuyệt môn đệ tử vung ra. Chương 114, Băng vực tử thần chương 114, Băng vực tử thần. Cùng một thời gian, giả đại hải tại trong chùm sáng kêu thảm một tiếng liền hôi phiên diệt, Lệ Tuyệt môn đệ tử ngay cả phản ứng đều không có, liền tan thành mây khói. Vây xem tu sĩ câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lý Thanh Vân thực lực đã siêu việt bọn hắn lý giải, xuất khiếu cảnh đại năng, toàn bộ Ninh Châu cũng bất quá mấy người mà thôi, như thế một cái chớp mắt liền chết. Nhìn thấy Lý Thanh Vân thần uy vô địch dáng vẻ, Lăng Vũ Giao tâm thần chấn động, nội tâm dâng lên vô tận hối hận. Lăng Thiên Nam tựa hồ nhìn ra Lăng Vũ Giao tâm tư, chỉ là việc đã đến nước này, đã không có bất luận cái gì quay lại chỗ trống. Thú chi, Lý Thanh Vân cùng Phiêu Miểu Tông đã là thủy hỏa bất dung, lấy Phiêu Miểu Tông nội tình tới nói, Lý Thanh Vân thua không nghi ngờ, thế là nói ra, "Vũ Giao, cần phải trở về." Lăng Vũ Giao tinh thần hoảng hốt đi theo Lăng Thiên Nam sau lưng, thỉnh thoảng quay người nhìn về phía Lý Thanh Vân, cực kỳ anh tuấn hình dạng, thẳng tắp tráng kiện dáng người, không có gì sánh kịp thực lực, ở trong đám người là như thế sặc sỡ lóa mắt, mà nam nhân như vậy đã từng vậy mà đối với nàng ý thuận tuyệt đối, cẩn thận, mà nàng lại tự tay tống táng đây hết thảy. Nghĩ tới đây, Lăng Vũ Giao cảm giác tim nói không nên lời đến khó chịu. Lại nghĩ tới Tiêu Chấn Vũ thủ hạ kia bại tướng bộ dáng, nàng hối hận, vô cùng hối hận. Nàng ở trong lòng không ngừng mà trách cứ chính mình tại sao lại như vậy mắt mù, đã mất đi hoàn mỹ như vậy nam nhân. Lăng Vũ Giao lòng đang rỉ máu, mỗi đi một bước đều giống như bị thứ gì đè ép giống như, cực kỳ nặng nề. "Tiểu Thiên, nơi này về ngươi." Tống Thiên Dương mặt mũi tràn đầy hưng phấn, "Cảm ơn đại ca." Tống Vạn Niên cùng mặt khác côn luân đệ tử cũng là kích động dị thường, đi ra giúp chuyện, liền đạt được lớn như vậy một khối địa bàn cùng Lệ Tuyệt môn mấy trăm năm tích lũy. Đơn giản quá có lời, quá ngoài ý muốn, thu hoạch quá phong phú. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng biểu lộ. "Tốt, Tiểu Thiên, các ngươi ở chỗ này thu thập, ta đi tới vừa đứng." "Đại ca, ta đi chung với ngươi." Lý Thanh Vân lắc đầu, "Không cần, đều là chút đất gà chó kiểng, trong nháy mắt có thể diệt. Vũ Khê, Tiểu Nhu, chúng ta đi." Nói xong, một đám người lại biến mất không thấy. Đằng sau, Lý Thanh Vân mang theo Băng Tuyết Thần Bực đệ tử theo thứ tự đem Hải Sa Bang, Tinh Môn, Huyết Luyện Môn, Thiết Quyền Môn, Thất Tuyệt Bang đều tiêu diệt. Đương nhiên vẫn là thừa hành, tự động người rời đi thả, ngu xuẩn mất khôn người chết. Bản thân Lý Thanh Vân cũng không phải một cái khát máu người, chỉ cần không có tham dự tập kích Băng Tuyết Thần Bực người đều có thể buông tha. Đến tận đây, Băng Tuyết Thần Bực nguy hiểm triệt để hóa giải, Lý Thanh Vân danh tự chuyển khắp Viêm Hoàng Đại Lục 32 châu. Khuất nhục Tam Đại Tông Chủ, diệt đi Ninh Châu Lục Đại môn phái, giết chết gần vạn tu sĩ, tâm ngoan thủ lạn. Lại thêm hắn một thân hàn băng chi khí, còn động một chút lại dùng băng kiếm đâm xuyên người khác cái mông, cho nên có tu sĩ cho hắn lấy cái tên hiệu Băng Vực Tử Thần. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đối với cái này biểu thị hoài nghi, cho là truyền ngôn quá mức nói ngoa. Băng Tuyết Thần Bực đại điện. Thẩm Lý Uyên một mặt cảm khái, chúng ta đột nhiên nhiều như vậy địa bàn cùng tài nguyên, tựa như giống như nằm mơ. Lý Thanh Vân lại từ trong túi chứa vật móc ra ba đầu linh mạch, "Sư phụ, đây là ta tại yêu tộc bí cảnh bên trong tìm được cực phẩm linh mạch, có những này liền có thể đại lượng chiêu thu đệ tử, mở rộng thực lực." Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. "Ngoa tạo." Thẩm Lý Uyên trong mắt kém chút chấn kinh, "Ta Băng Tuyết Thần Bực nhiều năm như vậy mới chỉ có một đầu hạ phẩm linh mạch, ngươi lần này làm ba đầu cực phẩm, quá mẹ hắn khoa trương đi. Coi như thu 10,000 người đệ tử đều đã đủ dùng, còn có Hải Sa Bang, Tinh Môn mấy cái kia môn phái địa bàn cùng tài nguyên, lần này chúng ta triệt để phát." "Lê bớm, lê bớm." Thẩm Lý Uyên kích động đến lệ nóng rưng tròng, "Băng Tuyết Thần Bực rốt cục trong tay ta phát dương quang đại. Sư phụ, đệ tử không có cô phụ ngài nhắc nhở, trải qua ta nhiều năm như vậy cố gắng phấn đấu, ta cuối cùng thành công. Năm đó ngươi tuyển ta làm trưởng môn quả nhiên là quyết định chính xác." Thẩm Lý Uyên đã bắt đầu sùng bái mù quáng lên chính mình. "Lý Thanh Vân, Thẩm Mộng Du, tất cả mọi người." Đám người gặp Thẩm Lý Uyên say mê tại tự biên tự diễn bên trong không đành lòng đánh gãy, bất quá nhãn thần đều rất kỳ quái, không khí cũng không thích hợp, đều là quệt miệng một mặt ghét bỏ. Thẩm Lý Uyên hưng phấn xong đằng sau, nghiêm trang nói ra, "Từ từ mai, chúng ta Băng Tuyết Thần Bực bắt đầu quy mô lớn chiêu thu đệ tử, lấy ứng đối tương lai biến số." Võ Vạn Trọng nghi hoặc hỏi, "Sư phụ, hiện tại chúng ta tăng thêm Băng Tuyết Thần Bực hết thảy có 6 khối địa bàn, làm sao quản lý a?" "Vậy còn không đơn giản." Thẩm Lý Uyên thuận miệng nói ra, "Các ngươi 6 cái sư huynh đệ một người phụ trách một khối địa phương không phải tốt." Tôn Sùng Cảnh, Tống Hoàng Kiệt, Dương Tử Hân khó nén tâm tình kích động, "Sư phụ, chuyện này là thật." Thẩm Lý Uyên nhìn về phía Lý Thanh Vân, "Thanh Vân, ngươi cảm thấy thế nào?" "Cứ làm như thế, một người phụ trách một khối địa bàn, sau đó dứt khoát lại tăng cái cấp, đều trở thành Băng Tuyết Thần Bực trưởng lão, dạng này càng có sức thuyết phục." Võ Vạn Trọng đại hỉ, "Ta muốn làm trưởng lão." "Nghĩ không ra ta có tiến bộ như vậy, mới 20 mấy tuổi coi như trưởng lão, ta cũng quá ngu bơ đi." Tôn Sùng Cảnh hét lớn một tiếng, "Mẹ a, nhi tử ta có tiền đồ." Tống Hoàng Kiệt cũng là vui đến phát khóc, "Lần này ta có thể quang tông diệu tổ, ha ha ha." Dương Tử Hân khoa tay múa chân, vừa nghĩ tới ta có thể chỉ huy rất nhiều sư đệ cùng sư muội, ta liền đã khẩn trương lại hưng phấn. Thẩm Ly Uyên thần sắc nghiêm túc, mấy người các ngươi phải thật tốt tăng cao tu vi, hướng Thanh Vân học tập, nhìn xem người ta đều phân thần cảnh, các ngươi còn trúc cơ đỉnh phòng, có thể hay không có chút tiến bộ. Các ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, Viêm Hoàng Đại Lục có tông môn nào trưởng lao thực lực có thể thấp thành dạng này? Võ Vạn Trọng mấy người đều không có ý tứ cúi đầu. Đột nhiên, Dương Tử Hân hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngài tại 21 tuổi thời điểm là tu vi gì đâu? Nghe được câu này, tất cả mọi người bên hai hết sức chăm chú nghe. Thẩm Ly Uyên có chút xấu hổ, tựa như là trúc cơ trung kỳ. Cắt. So ta còn phế vật. Võ Vạn Trọng móp méo miệng. Thiên phú thật sự là thấp. Tống Hoàng Kiệt cũng nói, sư phụ ngài cái này cũng không được a. Dương Tử Hân cùng Tôn Sùng Cảnh cũng nhao nhao lắc đầu. Thẩm Ly Uyên mặt mo tối sầm, cảm giác có chút xuống đài không được, thế là ngự khí nghiêm túc nói ra, các ngươi có thể so với ta sao? Ta lúc kia dài quá nửa năm bệnh trí, không cách nào tu luyện, hơn nữa còn thường xuyên cảm mạo nóng sốt. Còn có mấy năm trường thanh xuân đậu tâm tình cũng tốt, ảnh hưởng tới hiệu quả tu luyện. Bằng không bằng ta tuyệt vô cận hữu thiên phú, thực lực chỉ sợ sớm đã không người có thể địch. Võ Vạn Trọng bọn người mặc dù ngoài miệng không có phản bác, bất quá biểu tình kia vừa nhìn liền biết, hoàn toàn không tin. Thẩm Ly Uyên bất mãn nói, xem ra các ngươi là không tin vi sư lời nói. Võ Vạn Trọng qua loa nói tin tưởng. Mấy người khác cũng là không yên lòng đáp lại, tin tưởng. Các ngươi căn bản cũng không tin. Thẩm Ly Uyên cả giận nói, Tiểu Nhu, nói cho bọn hắn, cha tu luyện Huyền Băng Tiên một quyết tốc độ đến cùng có bao nhanh? Tốt. Thẩm Mộng Nhu mỉm cười, cha từ 18 tuổi bắt đầu tu luyện Huyền Băng Tiên một quyết, đến bây giờ 75 tuổi, hết thảy tu luyện 58 năm, luyện tới viên mãn. Thẩm Ly Uyên tự hào dương đầu lên. Thẩm Mộng Nhu nói tiếp, phu quân ta chỉ dùng thời gian mấy tháng liền luyện tới siêu phàm. Chương 115, ai hư? Chương 115, ai hư? Đột nhiên, Thẩm Ly Uyên cảm giác tim đổ đắc hoàng, chúng ta không nói công pháp, nói tu vi. Thẩm Mộng Nhu còn nói thêm, cha từ 10 tuổi bắt đầu tu luyện, đến bây giờ tu luyện 65 năm, tu vi đạt đến nguyên anh trung kỳ. Phu quân ta tu luyện mấy tháng đạt đến phân thần cảnh trung kỳ, mới chỉ so ngài cao 2 cái đại cảnh giới, 8 cái tiểu cảnh giới mà thôi. Võ Bằng Trọng, Dương Tử Hân, Tống Hoàng Kiệt mấy người cưỡng ép đình chỉ mới không có cười ra tiếng. Thẩm Ly Uyên cao mày nói, cái gì đều phu quân, ngươi cũng chỉ có phu quân, không có cha sao? Ta là bảo ngươi dùng người bình thường cùng ta so, ngươi nhất định phải tìm biến thái cùng ta so cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy ta một người đối chiến 5 cái cùng cảnh giới địch nhân sao? Dũng mãnh phi thường vô địch, khí cái sân hạ. Tốt, ngươi lợi hại tổng hành đi. Thẩm Mộng Nhu qua loa một câu. Hừ, có phu quân liền quên cha, thật sự là khổ cực. Thẩm Ly Uyên đoán trách vài câu đằng sau còn nói thêm chờ các ngươi đem thu đồ đệ sự tình làm thỏa đáng, liền trở lại bế quan tu luyện. Cái này ba đầu cực phẩm linh mạch ta đưa nó đặt ở băng tuyết thần vực bản bộ, dạng này linh khí liền sẽ cực kỳ nồng đậm, đến lúc đó tu luyện liền có thể làm ít công to. Những phân bộ khác đệ tử cũng có thể thay phiên tới tu luyện. Tốt, cứ làm như vậy, đám người thương lượng xong sự tình liền trở về phòng của mình. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê đi vào Lý Thanh Vân gian phòng, lập tức bắt đầu đề ra nghi vấn đứng lên. Mau nói, tu vi của ngươi tại sao lại tăng lên nhiều như vậy? Có phải hay không lại đập cái mông của người nào? Thẩm Mộng Nhu thẳng vào nhìn xem Lý Thanh Vân, muốn quan sát nét mặt của hắn biến hóa. Lý Thanh Vân cố giả bộ trấn định, nói hiệu nói vượng, phu quân ngươi là loại người này sao? Khương Vũ Khê gật đầu, là. Lý Thanh Vân chuyển hướng chủ đề, Vũ Khê, ngươi học xấu, tại sao có thể hoài nghi vì phu đâu? Khương Vũ Khê cười cười, tu vi của ngươi tăng lên nhanh như vậy, ta chỉ có thể nghĩ đến cái này nguyên nhân. Thẩm Mộng Nhu, không cần đổi chủ đề, ngươi có hay không đập những nữ sinh khác cái mông? Khẳng định không có a. Ta là chính nhân quân tử, làm sao có thể làm ra loại sự tình này, nói đùa. Thẩm Mộng Nhu một mực nhìn lấy Lý Thanh Vân con mắt, 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, Lý Thanh Vân đều không có bối rối. Thẩm Mộng Nhu thở dài một hơi, vậy ta tin tưởng ngươi tốt, lúc này mới ngon thôi. Lý Thanh Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, đó là đương nhiên, ta đều là có 2 cái nương tử người, làm sao có thể điểm này tự chủ đều không có. Ngay tại Lý Thanh Vân buông lòng thời khắc, Thẩm Mộng Nhu lại hỏi, vị cô nương kia cái mông có dáng rất tốt. Lý Thanh Vân thuận miệng đáp, là rất mềm. Nguy rồi. Lý Thanh Vân vừa nói ra mấy chữ này thời điểm, cũng cảm giác xong. Chỉ gặp Thẩm Mộng Nhu thở phì phò nhìn xem chính mình, còn có cắn răng nghiến lợi động tác, Khương Vũ Khê cũng ở một bên ma quyền sát trưởng. A. Từng tiếng kêu thảm thiết chấn động toàn bộ băng tuyết thần vực. Thẩm Ly Uyên lúc này đang xem sách, nghe được thanh âm này, chau mày, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là rất có thể dày vò, chú ý một chút ảnh hưởng có được hay không? Những cái kia người không biết, còn tưởng rằng chúng ta băng tuyết thần vực là cái gì tàng ô nạp cấu địa phương. Mộng Nhu, đừng đánh mặt, ta cần nhờ cái này ăn cơm. Vũ Khê, ngươi biến thành xấu, sao có thể đánh phu quân đâu? Sáng sớm hôm sau, Võ Vạn Trọng lúc đầu muốn đi tìm Lý Thanh Vân, gặp trước của phòng treo một tấm bảng hiệu. Bế quan tu luyện bên trong nghĩ không ra lý sư đệ như lúc này khổ, vừa về đến liền bắt đầu bế quan. Võ Vạn Trọng cảm khái một tiếng liền rời đi. Không bao lâu, Lý Thanh Vân mệt mỏi mở cửa, muốn ra ngoài, ai ngờ còn chưa đi ra cửa liền bị Thẩm Mộng Nhu kéo vào, cửa lại một lần đóng lại. Tiểu Nhu, ngươi làm gì? Ta không phải mới giao vài chục lần làm việc sao? Cái gì? Còn muốn bổ làm việc? Ngoa tào. 3 ngày sau đó, Lý Thanh Vân loạn trà loạn trọn mà ra khỏi phòng. Đi đường thời điểm có chút ngã trái ngã phải, hoàn toàn không có vừa về thần vực thời điểm thần thái sáng láng, biến thành một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Hoa. Lý sư đệ, người bế quan này tu luyện công pháp gì, luyện thế nào thành dạng này? Võ Vạn Trọng một mặt khiếp sợ hỏi. Lý Thanh Vân rất là xấu hổ, ta đang luyện ôn dịch công, cái này học xong liền có thể giống bệnh truyền nhiễm một dạng cảm nhiễm đối thủ, để bọn hắn không có chút nào năng lực chống cự. Tại trong thống khổ chết đi. Ngoa tào, như bức như vậy, ta cũng muốn học. Võ Vạn Trọng rất là khát vọng nhìn xem Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân một mặt im lặng, không nghĩ tới Võ Vạn Trọng sẽ đưa ra yêu cầu này, chờ ta học xong sẽ dạy ngươi đi. Ta bây giờ còn đang tìm tòi giai đoạn. Lúc này, Băng Tuyết Thần Vực tụ tập mấy ngàn người, đều là đến đây bái sư đệ tử. Mau nhìn, chúng ta Lý sư huynh đi ra. Đám người nghe vậy cùng nhau nhìn về phía Lý Thanh Vân. Không phải đâu, hắn chính là cái kia đánh Phiêu Miểu Tông tông chủ Tiêu Khôn không ngóc đầu lên được, diệt đi Ninh Châu lục phái bằng bực tử thần. Thế nào thấy đứng cũng không vững a, sẽ không phải là khoác lác đi. Ngươi đừng nói mỏ, cậu của ta tận mắt nhìn đến hắn một quyền oanh diệt xuất khiếu cảnh cường giả, thực lực khủng bố đến cực điểm. Chẳng lẽ lại hư nhược bề ngoài chỉ là giả tượng, là dùng đến mê hoặc địch nhân phương thức? Hẳn là đi, bằng không tại sao có thể có giả heo ăn thịt hổ cái từ này đâu? Nghe các ngươi nói như vậy, ta có phải hay không cũng muốn ẩn tàng bên dưới thực lực, trang cái người thoạt hoặc là cụt một tay loại hình? Ngươi trang cái rắm, người ta là thực lực cường đại mới trang, ngươi có thực lực sao? Đi ra ngoài chính là cái bị đòn, ngươi còn trang, chẳng phải là sẽ bị đánh chết? Một đám ngay tại xếp hàng khảo hạch đệ tử châu đầu kề thái nói ra. Giờ phút này, Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê đi ra. Hai nữ người mặc màu sáng trường quần, trong lúc hành động, trực tiếp hai chân như ẩn như hiện, một đầu đến eo mái tóc như là thác nước tơ lụa, mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, làn da non đều có thể bóp xuất thủy tới, để nguyên bản dung nhan tuyệt mỹ tăng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người. Hoa, tất cả đệ tử mới nhập môn đều nhìn như si như say. Nhìn cái gì vậy? Đây là ta Lý sư huynh hai vị phu nhân. Chỉ gặp hai nữ chạy chậm đi vào Lý Thanh Vân bên người, một người dịu lấy một cái cánh tay, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhìn đám người mặt mũi tràn đầy hâm mộ, ngay cả Võ Vạn Trọng cũng nhịn không được cảm thán, lão tử về sau cũng phải tìm hai cái phu nhân. Phu quân, thân thể ngươi hư, không nên đến chỗ đi. Thẩm Mộng Nhu một mặt quan tâm. Ngoa tào, cái kia hư, ngươi nói hiệu nói vừa nữa, tin hay không lão tử thu thập ngươi. Lý Thanh Vân có chút nổi giận, đây quả thực là không cho mình lưu mặt mũi. Thẩm Mộng Nhu cố ý nói ra, tốt ta, phu quân, ta dịu ngươi trở về phòng. Lý Thanh Vân đột nhiên sắc mặt đại biến, thân thể có chút phát run, ta không quay về, ta phải ở bên ngoài. Khương Vũ Khê ở một bên che miệng cười khẽ. Thẩm Mộng Nhu trắng Lý Thanh Vân một chút, chân hương. Lý Thanh Vân đẩy ra hai nữ, ai hương? Lao tử không biết có nhiều kình. Ai ngờ đẩy người thời điểm khí lực dùng hơi lớn, đặt mông ngồi dưới đất. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê lại là cười nhạo đứng lên. Lý Thanh Vân con mắt vòng vo vài vòng, cố ý duỗi lưng một cái, a, mặt trời hôm nay thật tốt, thích hợp nhất ngồi dưới đất phơi nắng. Khương Vũ Khê nhanh lên đem Lý Thanh Vân đỡ lên, phu quân, ngươi mau dậy đi, vừa mới có mưa, trên mặt đất hay là ở bước. Lý Thanh Vân nhìn một chút bầu trời, mây đen dày đặc. Ngoa tào, lại nhìn xuống đất bên trên, đều là nước. Ngoa tào, Lý Thanh Vân có chút không biết làm sao, chắc không được cái mông có chút mát mẻ. Phu nhân, nhanh con ta trở về phòng thay quần áo. Khương Vũ Khê đem Lý Thanh Vân đeo lên, hướng trong phòng đi. Lý Thanh Vân còn không ngừng kêu lên, Tiểu Nhu, đem cái mông cho ta ngăn trở, có chút mất mặt. Thẩm Mộng Nhu, ngươi đừng kêu lớn tiếng như vậy, ngươi không nhìn thấy người ở đây rất nhiều sao? Lần này đều biết. Ngoa tào, Lý Thanh Vân nhịn không được lại nói câu. Các ngươi xác định người này thật là băng vực tử thần, hắn thật có thể diệt đi lục đại môn phái. Chẳng lẽ lại cậu của ta mắt mở nhìn lầm? Đám người lại bắt đầu nghị luận lên. Về đến phòng đằng sau, Lý Thanh Vân đột nhiên hỏi, Tiểu Nhu, Vũ Khê, Thiên Nhi làm sao không thấy? Chương 116, môn đăng hộ đối chương 116, môn đăng hộ đối Khương Vũ Khê nói ra, bí cảnh lúc kết thúc, ngươi vô cớ mất tích, Thiên Nhi muội muội nói muốn về nhà cầu mẹ nàng cứu ngươi, đằng sau liền đã mất đi liên hệ, ta hoài nghi có thể là bị trong nhà nàng người giam lại. Nói xong lấy ra Hạ Thiên Nhi lưu lại truyền âm phủ, đây chính là Thiên Nhi muội muội lưu lại, nói có việc liên hệ nàng, nhưng là ta thử rất nhiều lần đều không có phản ứng. Lý Thanh Vân tiếp nhận truyền âm phủ, rót vào linh lực, Thiên Nhi, Thiên Nhi, kêu vài tiếng, đều không phản ứng chút nào. Thiên Nhi khẳng định xảy ra chuyện, ta mau mau đến xem. Lý Thanh Vân nhìn về phía hai nữ, ngươi biết nàng ở chỗ nào sao? Khương Vũ Khê hỏi. Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ, ta đi hỏi một chút Di Nương, cũng không biết huyết ma thâm nguyên tình huống thế nào, chờ ta trở lại đi nhìn xem. Tại trong khoảng thời gian ta rời đi này, các ngươi phải chú ý an toàn, có việc dùng truyền âm thạch liên hệ ta. Hai nữ gật đầu đồng ý tốt, ta phải đi. Lý Thanh Vân ngưng tụ ra băng chi rực bay vào hư không, bởi vì thân thể có chút chỗ dạng, bay ngã trái ngã phải. Một hồi đằng sau, Phượng Vũ Cơ, Di Phụ, Di Nương, ta tới. Lúc này Trần Bá Hổ ngồi tại trên ghế nằm, thần thái cao ngạo, rất có một loại đạt đến nhân sinh đỉnh phong cảm giác. Hạ Thi Vũ thì là một bên dùng viên phiến là Trần Bá Hổ quạt gió, một bên lột bổ đảo cho hắn ăn ăn. Từ lần trước Lý Thanh Vân đem Trần Bá Hổ nói thành mối tình thắm thiết gặp cảnh khốn cùng đằng sau, Hạ Thi Vũ đối với Trần Bá Hổ thái độ liền phát sinh biến hóa cực lớn, đối với hắn có thể nói là ôn nhu quan tâm đầy đủ. Trần Bá Hổ hiện tại trải qua là tương đương thoải mái, gia đình địa vị từ trước kia trên cơ bản không có, biến thành nhất gia chi chủ, cái này thể nghiệm quả thực là tuyệt không thể tả. Nhìn thấy Lý Thanh Vân đi đến, Trần Bá Hổ cùng Hạ Thi Vũ đều phi thường nhiệt tình nên đón. Trần Bá Hổ cao hứng là chính mình có thể được sống cuộc sống tốt hoàn toàn là bái Lý Thanh Vân ban tặng. Hạ Thi Vũ thì là cảm tạ Lý Thanh Vân thẳng thắn, để chân tướng có thể nổi lên mặt nước, mới có thể phát hiện Trần Bá Hổ yên lặng vì chính mình bỏ ra. Thanh Vân, mau tới ngồi. Trần Bá Hổ thân thiết la lên. Lý Thanh Vân cũng không khách khí, ngồi xuống Trần Bá Hổ bên cạnh. Di Nương, Di Phụ, hôm nay ta tới là có việc muốn nhờ. Hạ Thi Vũ nói thẳng, có phải hay không muốn hỏi Thiên Nhi sự tình? Lý Thanh Vân khẽ giật mình, đúng vậy a. Di Nương thật sự là biết trước, trí tuệ hơn người, tâm tư nhạy cảm, liệu sự như thần tốt, đừng nuốt định mỡ. Hạ Thi Vũ đánh gây Lý Thanh Vân lời nói, ta không có khả năng nói cho ngươi, nếu để cho tỷ ta biết ta đem Phượng Hoàng tộc vị trí tiết lộ ra ngoài, ta cũng sẽ chịu không nổi. Di Nương, van xin ngài, ta cùng Tiên Nhi tình so kim kiên, tựa như là ngài cùng Di Phụ một dạng, ngài tưởng tượng một chút, nếu như ngài không gặp được Di Phụ sẽ như thế nào? Có phải hay không sẽ vô cùng đau lòng? Không gì sánh được khó chịu. Sống không bằng chết. Hạ Thi Vũ gật đầu, là. Chính là a. Ngài thay cái góc độ ngẫm lại, ta cũng khó chịu như vậy, Thiên Nhi cũng khó chịu như vậy, ngài là Thiên Nhi Di Nương cũng là ta Di Nương, chẳng lẽ ngài nguyện ý nhìn thấy hai chúng ta đều khó chịu như vậy sao? Hạ Thi Vũ rơi vào trầm tư. Lý Thanh Vân đá Trần Bá Hổ một ước. Trần Bá Hổ hiểu ý, nói theo, đúng vậy à, Vũ Vũ, chúng ta giúp đỡ hai cái này số khổ hải tử đi. Hạ Thi Vũ thở dài một tiếng, tốt a. Bất quá ngươi đừng nói là ta nói. Lý Thanh Vân vô vô bộ ngực, Di Nương ngài yên tâm đi, ta người này miệng nghiêm rất. Hạ Thi Vũ xuất ra một bức địa đồ, chỉ vào phía trên một vị trí, ngay ở chỗ này, Phượng Lâm Hòa Sơn. Tạ ơn Di Nương, tạ ơn Di Phụ, chờ ta tiếp về Thiên Nhi lại đến nhìn các ngài. Nói xong, triển khai băng chi rực bay ra ngoài, bởi vì thân thể tương đối hư, một cái lảo đảo đem cửa lớn va sụp. Không có ý tứ, Di Nương, Di Phụ, ta không phải cố ý. Lý Thanh Vân không có dừng lại, bay thẳng đi. Trần Bá Hổ, ngoa tào, tiểu tử này đem lão tử đổ cổ cửa đụng nát. Trần Bá Hổ đầu đen rau muốn đạo. Hạ Thi Vũ cảm thán nói, Thanh Vân đối với Thiên Nhi quả nhiên mối tình thắm thiết, muốn nhanh lên nhìn thấy Thiên Nhi, tâm tình vậy mà như thế bất tiết. Đầu của hắn hẳn là rất đau đi. Trần Bá Hổ nghe vậy, lập tức cũng giả trang ra một bộ tình thâm sâu mưa mịt mờ dáng vẻ, năm đó ta vì gặp ngươi, làm sao rừng va sụp một cánh cửa, núi đều va sụp mấy tòa. Hạ Thi Vũ vừa mừng vừa sợ, Bá Hổ, nguyên lai ngươi trước kia cũng vì ta làm nhiều như vậy, ngươi làm sao chưa từng có hướng ta nhắc qua? Đầu của ngươi còn đau không? Trần Bá Hổ hít sâu một hơi, đau. Hiện tại xét đánh trời mưa thời điểm sẽ còn ẩn ẩn nhói nhói. Bên cạnh một đứa nha hoàn nói ra, lao ra, ngươi cái kia sẽ không phải là phong thấp đi. Trần Bá Hổ không vui nói, ngươi biết cái gì, nhanh đi nấu cơm. Gặp nha hoàn đi, Trần Bá Hổ lại nói tiếp, Vũ Vũ, đầu ta vừa đau. Hạ Thi Vũ tranh thủ thời gian thay Trần Bá Hổ xoa bóp, Bá Hổ, ngươi không phải nói muốn đánh lôi trời mưa thời điểm mới đau không? Chán. Trần Bá Hổ trầm mặc một lát, xét đánh trời mưa thời điểm đặc biệt đau nhức, hiện tại chỉ là có chút đau nhức. Thiên Nhi, ta tới. Lý Thanh Vân phi tốc chạy tới Phượng Lâm Hòa Sơn. Hạ Lan Phi đi vào Hạ Thiên Nhi gian phòng, ngươi nhìn ngươi, mặt không tẩy, đầu cũng không trải bớt, nhìn như cái thôn phụ mở dạng. Mẹ, ngài đã vây lại ta hơn một tháng, nhanh lên thả ta ra ngoài, ta thật lo lắng cho Thanh Vân. Hạ Thiên Nhi ngữ khí lo lắng. Ta hiện tại liền thả ngươi ra ngoài. Hạ Lan Phi nói ra. Thật. Hạ Thiên Nhi có chút ngoài ý muốn. Hạ Lan Phi dừng một chút, cho ta trang điểm tốt, đợi chút nữa Long tộc thiếu chủ Diệp Ngọc Long muốn tới cùng ngươi gặp mặt. Hạ Thiên Nhi bộ mặt tức giận, ta không thấy, ta đều nói rồi, ta có nam nhân. Thật không xấu hổ. Nhỏ tuổi như thế, trái một câu nam nhân phải một câu nam nhân, ta đều thay mặt ngươi đỏ. Hạ Lan Phi bất mãn nói, nếu như ngươi không thấy Diệp Ngọc Long, cũng đừng trông cậy vào ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Hạ Thiên Nhi hỏi, nếu như ta đi gặp hắn, ngài là không phải sẽ đồng ý thả ta ra ngoài? Hạ Lan Phi khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, chỉ cần ngươi đi hảo hảo gặp một lần Diệp Ngọc Long, ta có thể cân nhắc thả ngươi ra ngoài. Hạ Lan Phi dự định là, Diệp Ngọc Long tuấn lãng bất phàm, thực lực cường đại, Hạ Thiên Nhi hay là cái tiểu nữ hài, chỗ nào biết cái gì tình tình yêu yêu, một khi nhìn thấy nam nhân ưu tú, khẳng định sẽ quên mất không tốt, cho nên rất có tự tin, chỉ cần hai người gặp nhau, việc này liền trên cơ bản thành. Dù sao, so sánh với kia cái gì Lý Thanh Vân tới nói, Diệp Ngọc Long cùng mình nữ nhi mới là môn đăng hộ đối. Tốt, ta đáp ứng ngài. Hạ Thiên Nhi quyết định qua loa một chút Hạ Lan Phi, thật sớm một chút ra ngoài. Vậy ngươi nhanh lên trang điểm đi. Hạ Lan Phi đem kết giới triệt hồi, lại đang Hạ Thiên Nhi phía sau lưng điểm một cái, tu vi của ngươi đã bị ta phong ấn, đừng nghĩ lấy lén đi ra ngoài. Nói xong liền quay người rời đi. Hừ. Hạ Thiên Nhi trong lòng rất là bất mãn, cũng không biết ta có phải hay không thân sinh. Nữ Nhi ngoan, cha tới, một cái vóc người bĩ ngạn, tướng mạo đường đường nam nhân trung niên đi đến. Nữ Nhi ngoan, cha rất nhớ ngươi à. Hạ Thiên Nhi trắng nam tử trung niên một chút, ngài nghĩ như vậy ta, làm sao một tháng cũng không tới nhìn ta. Trung niên chính là Hạ Thiên Nhi phụ thân, Từ Chí Dũng. Chương 117, Thần Hỏa Phượng Hoàng chương 117, Thần Hỏa Phượng Hoàng Từ Chí Dũng bất đắc dĩ nói ra, nữ Nhi ngoan, không phải cha không muốn tới nhìn ngươi. Lần trước ngươi cùng mẹ ngươi cãi nhau đằng sau bị phạt, ta vụng trộm đưa ngươi thả ra, mẹ ngươi nổi trận lôi đình, để cho ta quỷ dòng dã nửa năm ván giặt đổ, hôm nay mới thả ta đi ra. Ngươi nhìn ta, mặt cũng không tắm liền tới tìm ngươi. Hạ Thiên Nhi bĩu môi, người ta cha đều là nhất gia chi chủ, nói một không hai, ngài nhìn ngài chút tiền đồ này, tại mẹ ta trước mặt liền chút địa vị đều không có, thật sự là đáng thương. Từ Chí Dũng cung phục, Thiên Nhi, ngươi làm sao cùng cha nói chuyện đâu? Không biết lớn nhỏ, ngày bình thường cha nổi giận lên, mẹ ngươi không biết nhiều sợ. Chẳng qua là vì cha gặp nàng là cái hạng nữ lưu, không tính toán với nàng mà thôi. Hừ. Hạ Thiên Nhi một mặt khinh thường. Ngươi đừng không tin. Từ Chí Dũng càng nói càng khởi kỉnh, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi thấy cha phát uy dáng vẻ, mẹ ngươi ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Lúc này, Hạ Lan Phi đi trở về, gặp Từ Chí Dũng cũng ở nơi đây, vì vậy nói, đừng ảnh hưởng Thiên Nhi trang điểm, đi đem giày cho ta tắm. Hạ Thiên Nhi một mặt kinh bỉ nhìn xem Từ Chí Dũng. Từ Chí Dũng hít sâu một hơi, xoay người trực diện Hạ Lan Phi, ta không muốn thấy. Hạ Lan Phi hơi nhướng mày. Từ Chí Dũng dùng mình một cái, vội vàng nói, ta muốn trước giúp ngươi đem váy tắm lại tẩy giày, dạng này có thể tiết kiệm một chút nước. Hạ Lan Phi khoát tay áo, tùy ngươi vậy. Từ Chí Dũng cười xấu hổ cười, Thiên Nhi, cha đi ra ngoài trước một chút, đợi chút nữa trở lại thăm ngươi. Hạ Thiên Nhi xẻ miệng, mất mặt. Từ Chí Dũng chạy như một làn khói. Hạ Lan Phi trách nói, ngươi sao có thể nói như vậy cha ngươi, không biết lễ phép. Vốn chính là. Hạ Thiên Nhi trả lời một câu, liền đi rửa mặt trang điểm. Ai? Hạ Lan Phi thở dài một tiếng. Trên hư không, một cái công tử văn nhã, bộ dáng ước chừng 23-24, mặt như ngọc, tuấn tú lịch sự, đang cùng một cái vóc người lão giả gầy gò nói chuyện. Tứ thúc, ngươi nói phụ thân làm gì như vậy vội vã để cho ta tới gặp Hạ Thiên Nhi a? Cái này có cái gì tốt gặp? Còn không bằng trong nhà chơi cầu bây. Ngọc Long, phượng hoàng nữ đã lớn lên, nghe nói hình dạng vô song, huyết mạch trí thuần, là cực kỳ hiếm thấy thần hỏa phượng hoàng. Người nói chuyện chính là Long tộc thiếu chủ Diệp Ngọc Long cùng nó người hộ đạo Diệp Ngạn Thiên, cũng là Diệp Ngọc Long tứ thúc. Diệp Ngọc Long có chút hiếu kỳ, cái gì là thần hỏa phượng hoàng? Diệp Ngạn Thiên nói thần hỏa phượng hoàng là phượng hoàng bên trong một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất, đại khái muốn 100,000 phượng hoàng bên trong mới có thể đản sinh ra một cái. Dũng hỏa trọng sinh năng lực cực kỳ cường đại, bình thường phượng hoàng trong thời gian ngắn chỉ có thể trùng sinh 1-2 lần, mà thần hỏa phượng hoàng thì là có thể trùng sinh mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Mà lại đối với hỏa diễm năng lực trưởng khống cũng viễn siêu phổ thông phượng hoàng. Lợi hại như vậy? Diệp Ngọc Long lại hỏi, đây chẳng phải là rất vô địch? Diệp Ngạn Thiên gật đầu, có thể nói như vậy, tại thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới, trên cơ bản không ai có thể giết chết thần lửa phượng hoàng. A, nếu dạng này, vậy ta ngược lại là rất muốn gặp cái này Hạ Thiên Nhi. Rất mau tới đến Phượng Lâm Hỏa Sơn, một cái vóc người hiểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp nữ tử mang theo mấy cái thị nữ chờ ở lối vào. Diệp Ngạn Thiên vừa cười vừa nói, "Hạ trưởng lão, làm phiền ngài tự mình nên đón, thật là làm cho Diệp Mộ thụ sủng nhược kinh." Nữ tử xinh đẹp mỉm cười, "Diệp trưởng lão quá khách khí, vị này chính là Long tộc thiếu chủ Diệp Ngọc Long." Diệp Ngọc Long không người đáp lại, "Vãn bối chính là Diệp Ngọc Long." Diệp Ngạn Thiên giới thiệu nói, "Ngọc Long, vị này là Phượng Hoàng tộc tộc trưởng tứ muội Hạ Hương Trúc, ngươi có thể gọi tứ gì?" "Vãn bối bái kiến tứ gì?" Diệp Ngọc Long cung kính hô. Hạ Hương Trúc thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Tỷ tỷ của ta đã đang chờ các ngươi, đi theo ta." Diệp Ngạn Thiên vừa cười vừa nói, "Làm phiền Hạ trưởng lão dẫn đường." Mấy người chợt đi vào một đạo trong suốt trong không gian, từ bên ngoài nhìn qua không có cái gì, chính là phổ thông phong cảnh, nhưng là bên trong lại có động tiên khác, hiện đầy núi lửa, hỏa sơn khẩu bộc phát ra cực kỳ khủng bố liệt diễm hướng Diệp Ngọc Long cùng Diệp Ngạn Thiên của tới. Hạ Hương chúc tay phải vung lên, một đạo thần niệm bay vào trong ngọn lửa, hỏa diễm trong nháy mắt lui trở về, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Xuyên qua núi lửa đằng sau, chính là một chỗ dãy núi san sát, khói mù lượn lờ chi địa. Đi qua một đạo thác nước đằng sau đi vào một chỗ cổ kính đại điện, đều là do gỗ kim ti nam chế tạo thành. Đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, hoàn cảnh mười phần thanh lũ độc đáo. Tại Hạ Hương Trúc dẫn đầu xuống, hai người tới một chỗ sân nhỏ, Hạ Lan Phi ngay tại trong viện uống trà. Bên người còn vây quanh mấy cái thanh niên nam nữ, từng cái hình dạng tuyệt hảo. Hạ Hương Trúc đi đến Hạ Lan Phi trước mặt, "Đại tỷ, người đã mang đến." Hạ Lan Phi nhìn về phía người tới, vừa cười vừa nói, "Ngọc Long, mau tới ngồi, lần trước gặp ngươi đều vẫn là đứa bé, vừa lắc đầu này ngươi cũng trưởng thành." Văn bối Diệp Ngọc Long gặp qua Hạ Di. "Không sai, ôn tồn lễ độ, khí chất bất phàm." Hạ Lan Phi có chút thỏa mãn nói ra, "Ngọc Long, ngồi đi. Đem nơi này xem như nhà mình, nhẹ nhõm một chút." "Diệp Ngọc Long, tạ ơn Hạ Di." Hạ Lan Phi còn nói thêm, "Diệp trưởng lão cũng mời ngồi." "Tạ quá Hạ tộc trưởng." Đối với Diệp Ngọc Long khí vũ hiên ngang, hào hoa phong nhã hình tượng, giữa sân tất cả mọi người là có chút tán thưởng. "Hạ Di, không biết vị nào là Thiên Nhi tiểu thư?" Diệp Ngọc Long hiếu kỳ hỏi. Hắn rất muốn biết, cha mình cực lực tác hợp nữ nhân đến cùng là cái bộ dáng gì. Hạ Lan Phi khẽ cười nói, "Thiên Nhi còn không có đi ra, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi." Nói chỉ hướng hai tên nam tử, một tên nhìn qua tuổi tác hơi lớn, một vị khác tuổi nhỏ hơn một chút, đều là mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm. "Đây là ta đại nhi tử Hạ Mộc Phong, tiểu nhi tử Hạ Văn Bân." Lại chỉ hướng hai gã khác nam tử, "Đây là đại nữ Tế Lâm Tử Kỳ, hai nữ con rể Hoàng Thiên Lạc." Cuối cùng chỉ hướng hai tên nữ tử mỹ mạo, "Đây là ta đại nữ nhi Hạ Tiên Nhi cùng nhị nữ nhi Hạ Linh Nhi." Diệp Ngọc Long phân biệt cùng mấy người chào hỏi, lại trao đổi một phen. Lúc này, Hạ Thiên Nhi mặc một bộ màu sáng trường quần đi ra, mặt mày như vẽ, chu thần hạo răng, trải một cái phi tiên búi tóc, để tuyệt mỹ khuôn mặt lại nhiều mấy phần dí dỏm cùng đáng yêu, lại thêm linh lung tinh tế dáng người, như ngọc da thịt trắng đoán, khí chất cao quý, vạn vật cũng vì đó động dung. Thời gian cũng giống như tại thời khắc này đình chỉ. Diệp Ngọc Long hai mắt tỏa ánh sáng, không chớp mắt nhìn xem Hạ Thiên Nhi. Hạ Thiên Nhi không nói gì, trực tiếp đi đến Hạ Lan Phi bên người, "Thấy được chưa? Thấy được ta liền trở về." Hạ Lan Phi không vui nói, "Ngươi gấp cái gì? Ngồi xuống hảo hảo cùng Ngọc Long tâm sự." Hạ Thiên Nhi không quá cao hứng ngồi xuống dưới, "Trò chuyện đi." Diệp Ngọc Long một mặt tân cần, "Thiên Nhi muội muội, ngươi đẹp quá a." "Nông cạn." Hạ Thiên Nhi trực tiếp đổi trở về. Diệp Ngọc Long nói bổ sung, "Thiên Nhi muội muội, ta nói đều là thật." "Hạ Thiên Nhi, thật nông cạn." Hạ Lan Phi nghiêm nghị nói, "Thiên Nhi, ngươi là thế nào nói chuyện? Người ta Ngọc Long là khách nhân, mà lại hắn là đang khen ngươi, ngươi dạng này có lễ phép sao?" Diệp Ngọc Long cười cười, "Không có gì đáng ngại, Hạ Di, Thiên Nhi muội muội là cái có nội hàm cô nương, không thích trông mặt mà bắt hình dong, là ta đường đột." Nói từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện long lân giáp, đây là dùng trên người ta lân phiến làm ra áo giáp, mỏng như tơ tằm, không thể phá vỡ, là ta chân quý nhất vật phẩm, ta hiện tại đưa nó tặng cho ngươi. Bên cạnh Diệp Ngạn Thiên nhíu mắt, hoàn toàn không nghĩ tới lúc này mới vừa thấy mặt, Diệp Ngọc Long thế mà ngay cả long lân giáp đều đưa, dòng này lân giáp là cực kỳ cường đại hộ thể bảo vật, cả đời chỉ có thể làm một kiện, là Long tộc không gì sánh được chân quý vật phẩm. Hạ Lan Phi cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá trong lòng cũng là cao hứng, nói rõ Diệp Ngọc Long là thật tâm ưa thích Thiên Nhi. Hạ Thiên Nhi lắc đầu, ta không muốn, trên người ngươi đồ vật, ta mặc vào không tự nhiên, ngươi hay là chính mình giữ đi. Diệp Ngọc Long cầm Long Lân giáp thu cũng không tốt, đưa lại đưa không đi ra, tràn diện có chút xấu hổ. Thiên Nhi, người ta Ngọc Long có thành ý như vậy, ngươi liền thu cất đi. Hạ Lan Phi mở miệng nói. Hạ Thiên Nhi không thèm để ý chút nào, ta không muốn. Ai? Hạ Lan Phi miễn cưỡng vui cười, Ngọc Long, ngươi hay là thu hồi đi thôi. Thiên Nhi ngại ngùng, mới vừa bạn gặp mặt, nàng không có ý tứ thu quý giá như thế lấy vật. Diệp Ngọc Long cười đem Long Lân giáp thu vào chữ vật đại, dạng này à, vậy được rồi, chờ sau này Thiên Nhi muội muội cùng ta quen thuộc, ta lại cho đi. Diệp Ngạn Thiên ở một bên thầm mắng, vừa ra cửa thời điểm rất cao ngạo, làm sao đột nhiên biến tiệm cầu. Chương 118, Thiệp Cầu Chi Vương chương 118, Thiệp Cầu Chi Vương. Diệp Ngọc Long nhìn xem Hạ Thiên Nhi, không khỏi lại nhập thần. Ngọc Long, nếm thử trà này thế nào? Hạ Lan Phi nói ra. Diệp Ngọc Long không phản ứng chút nào, chỉ là si ngốc nhìn xem Hạ Thiên Nhi, trong ánh mắt tràn đầy ái mộ. Hạ Lan Phi lại hô vài tiếng, Ngọc Long, Ngọc Long. Diệp Ngọc Long vẫn không có phản ứng. Lúc này ở một bên Diệp Ngạn Thiên bây giờ nhìn không nổi nữa, đá Diệp Ngọc Long một cước. Diệp Ngọc Long lấy lại tinh thần, Ngạn Thiên thúc, ngươi đá ta làm gì? Diệp Ngạn Thiên tức giận nói, Hạ tộc trưởng bảo ngươi uống trà. Diệp Ngọc Long như ở trong mộng mới tỉnh, không có ý tứ, hạ gì, vừa mới ta đang suy nghĩ chuyện gì. Tất cả mọi người là nhịn không được cười trộm. Hạ Lan Phi cũng không có sinh khí, vừa cười vừa nói, không có gì đáng ngại. Hạ Thiên Nhi hừ lạnh một tiếng, dối trá. Diệp Ngọc Long cũng không có đem Hạ Thiên Nhi lời nói để ở trong lòng, nói tiếp, Thiên Nhi muội muội thật sự là khí chất tôn quý, liền ngay cả váy đều đặc biệt có phẩm vị. Hạ Thiên Nhi hơi không kiên nhẫn, ngươi liền sẽ không nói điểm mặt khác sao? Lặp đi lặp lại chính là bề ngoài. Diệp Ngọc Long hỏi, không biết Thiên Nhi muội muội ưa thích trò chuyện chút gì? Ta thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, văn thao võ lược, kỳ môn trận pháp, y lý đạo dược lý, công pháp tu luyện đều có biết một hai. Hạ Thiên Nhi ánh mắt khinh thường, có biết một hai chính là không hiểu nhiều thôi, ngươi cũng không hiểu nhiều, chúng ta còn trò chuyện cái gì? Hạ Lan Phi bị sặc nước một chút. Diệp Ngọc Long muốn định khiêm tốn một chút, ai nghĩ tới, lời này cũng không tốt hướng xuống tiếp, thế là dày mặt nói ra, kỳ thật ta vẫn là hiểu cái bảy tám phần. Hạ Thiên Nhi liếc qua Diệp Ngọc Long, ngươi người này nói trước sau mâu thuẫn, không có chút nào thành thật. Diệp Ngọc Long tranh thủ thời gian giải thích, ta vừa mới là muốn khiêm tốn một chút, cũng không phải là muốn lừa gạt Thiên Nhi muội muội. Hạ Thiên Nhi một mặt không vui, tại sao ta cảm giác ngươi là đang khoe khoang đâu? Nhiều như vậy mới có thể đều hiểu bảy tám phần, ngươi có phải hay không muốn biểu đạt ngươi so ta thông minh? Ta so ngươi ngu xuẩn. Không phải, không phải, Thiên Nhi muội muội, ta thật không có ý tứ kia. Diệp Ngọc Long ngữ khí chân thành, Thiên Nhi muội muội xinh đẹp như vậy, khẳng định rất thông minh. Hạ Thiên Nhi hỏi lại, mỹ lệ liền thông minh, xấu xí liền ngu xuẩn. Chiếu ngươi nói như vậy, ta hai cái ca ca đều lâu hơn ta đến xấu, hẳn là bọn hắn rất ngu. Không phải không phải, ta không phải ý tứ này. Diệp Ngọc Long liên tục khoát tay. Thiên Nhi, ngươi làm sao nói đâu? Đại ca Hạ Mộc Phong bất mãn nói, có ngươi nói như vậy chính mình anh rồi sao? Nhị ca Hạ Văn Vân trong lòng không phục, ta chỗ nào xấu? Không biết bao nhiêu hoa quý thiếu nữ đối với ta hồn khiên mộng nhiễu, thật không biết ngươi là cái gì ánh mắt. Hai người lời vừa nói dứt, liền bị Từ Chí Dũng trên đầu nặng nề mà gõ một cái, các ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì? Hù đến Thiên Nhi, có biết hay không? Ta nữ nhi ngoan nói các ngươi xấu, các ngươi liền xấu, cút sang một bên, còn dám kỳ kỳ bay bay. Hai người giận mà không dám nói gì hướng bên cạnh đi, ngoài miệng còn nói thầm không ngừng. Ta cảm thấy ta khẳng định là nhặt, bằng không vì sao đãi nộ cùng Thiên Nhi hoàn toàn không giống. Đừng nói nữa, đại ca, trong lòng biết là được rồi, đừng bảo là đi ra, dù sao cũng không cải biến được hiện thực, nói không chừng còn muốn bị đánh. Lúc này đại tỷ Hạ Tiên Nhi đi tới, vẫn là chúng ta ba tỷ bộ dáng dấp đẹp mắt, hai người các ngươi dáng dấp sát thực không được. Chính là, nhị tỷ Hạ Linh Nhi cũng đi tới, tại ta Thiên Nhi trước mặt muội muội, hai người các ngươi cái kia tướng mạo, nhìn xem đều hai đến hoảng. Ha ha. Đại tỷ phu Lâm Tử Kỳ thoải mái cười to, chính là, xấu xí coi như xong, còn không có điểm tự mình hiểu lấy, ngươi nhìn ta, Thiên Nhi nói ta xấu, ta cho tới bây giờ đều không phản bác. Nhị tỷ phu Hoàng Thiên Lạc treo gẹo nói, ngươi dám phản bác sao? Lần trước ngươi còn không phải không phục, bị đại tỷ mắng nửa tháng. Lâm Tử Kỳ rêu cần nói, ngươi cũng kém không nhiều, lần trước cùng Thiên Nhi đoạt được ăn, bị cha dùng lang nha đồng đánh hơn 3.000 đồng. Tốt, đều đừng nói nữa, nghe đầu ta đều đau. Hạ Lan Phi bưng bít lấy cái chán có chút phiền muộn dáng vẻ. Một đầu khác, Lý Thanh Vân căn cứ Hạ Thi Vũ nói tới vị trí, tìm tới. Đây là một chỗ độ cao so với mặt biển mấy vạn mét địa phương, một mảnh hư vô, chỉ có mênh mang biển mây. Không nên a. Hẳn là nơi này, làm sao lại không có đâu. Lý Thanh Vân ở trong hư không tìm kiếm. Khi một tiếng vang dọn, Lý Thanh Vân cái mũi bị đụng vừa đỏ vừa sưng, ngoại tảo. Cái này đạp mã có kết giới. Dựa vào, chảy máu mũi, thật sự là xuất sư bất lợi a. Lý Thanh Vân dọc theo kết giới tìm kiếm, lục lọi một vòng lớn đằng sau, phát hiện một chỗ ẩn nút, thế mà không có kết giới. Xem ra, đây là bọn hắn bình thường xuất nhập mật đạo. Lý Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí dọc theo mật đạo đi. Không bao lâu, đi tới một chỗ dãy núi lửa. Cực cao nhiệt độ để Lý Thanh Vân có chút tim đập nhanh. Đột nhiên, tất cả núi lửa đồng thời thả ra liệt diễm, phô thiên cái địa mà đến. Lý Thanh Vân con người đột nhiên co lại, tranh thủ thời gian vận chuyển Huyền Băng Thiên một quyết phòng ngự. Mặc cho Lý Thanh Vân thực lực cường đại, tại trong ngọn lửa này y nguyên phi thường cố hết sức, chỉ có thể cắn chặt răng tiếp tục đi tới. Chắc không được nơi đây không có kết giới. Toàn núi lửa này bầy, sợ là không có mấy người có thể đi vào. Rất nhanh Huyền Băng Giáp liền bị liệt diễm chỗ dung, trên thân cũng bị bỏng. Nhất định phải nhanh lên ra ngoài, nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Một hồi đằng sau, Lý Thanh Vân cuối cùng từ trong núi lửa đi ra, chỉ là toàn thân đen kịt, không mảnh vải che thân. Lý Thanh Vân rất là phiền muộn, chỉ có thể chạy đến đại thụ bên cạnh, tùy tiện giật một ít cây nhánh lá cây, vậy một dây leo quần mặc vào, nhìn qua hiển nhiên một cái dã nhân. Nhìn về phía trước mấy con đường, Lý Thanh Vân có chút buồn bực, Thiên Nhi sẽ ở chỗ nào đâu? Tính toán, tùy tiện tuyển một đầu. Lý Thanh Vân đi con đường thứ nhất, không bao lâu, liền tới đến một chỗ sân nhỏ, trước cửa có hai tên nữ tử trấn thủ. Hẳn là Thiên Nhi bị giam ở bên trong. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân sử dụng ám ẩn thuật, chui vào đi vào. Nghe thấy được nữ tử vui đùa ầm ĩ âm thanh, Lý Thanh Vân trong lòng vui mừng, xem ra không sai được. Lý Thanh Vân dọc theo thanh âm vị trí, đi tới cửa một gian phòng trước, nhẹ nhàng đẩy ra. Ngoa tạo. Trông thấy một đoàn nữ tử ngay tại tắm rửa, Lý Thanh Vân không khỏi lên tiếng kinh hô. Lý Thanh Vân thanh âm khiến cái này nữ tử hoảng sợ gào thét. Bên này văn động, bị đứng đắn qua nơi này Hạ Lan Phi nhị muội, Hạ U Lan nghe được. Hạ U Lan một cái lắc mình đi vào sân nhỏ, trong nháy mắt bố trí một đạo kết giới, nghiêm nghị nói, ai dám tự tiện xông vào nữ quyến phòng tắm. Ngoa tạo, lại là một vị đại năng, mặc dù so ra kém Thác Bà Tiên Nhiên, nhưng là cũng hẳn là đạt đến động cư cảnh. Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian hướng nơi hẻo lánh di động, sợ bị phát hiện. Hiện tại loại tình huống này nếu như bị phát hiện, 100 tấm miệng sợ là đều nói không rõ. Giờ phút này, tắm rửa chúng nữ loạn thành một đoàn, đều đang tìm kiếm quần áo. Hạ Ú Lan hô, đều cho ta hát nước. Chỉ gặp mười mấy tên mặc quần áo tử tế nữ tử hướng bốn phương tám hướng hát nước, một chút liền phát hiện có một chỗ tích thủy chỗ có hình người bộ dáng. Hạ Ú Lan một trường đánh ra, Lý Thanh Vân ứng thanh ngã xuống đất, hiện ra thân hình. Má ơi, xấu quá. Chương 119, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga chương 119, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga lúc này Lý Thanh Vân bị đốt rất đen, còn chưa kịp tẩy, lại thêm chỉ mặc đầu đằng diệp quần đùi, xấu không gì sánh được. Quỷ a. Chúng nữ kêu sợ hãi liên tục. Đừng sợ, các vị cô nương, ta không phải người xấu, ta là tới tìm người. Lý Thanh Vân cuống quýt giải thích. Hạ Ú Lan nghiêm nghị nói, lớn mật dâm tặc, dám chạy đến ta Phượng Hoàng tộc tới làm này vô sỉ sự tình, thật sự là không biết sống chết. Nói một trưởng vô ra. Lý Thanh Vân kinh hô, ta là tới tìm Hạ Thiên Nhi, ta là đạo lữ của nàng. Hạ Ú Lan thu hồi trưởng, cả giận nói, ngươi cái xử quỷ, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nhà ta Thiên Nhi thiên tư quốc sắc, nhu thuận hiểu chuyện, thân phận cao quý, huyết thống thuần khiết, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, làm sao có thể để ý ngươi? Coi như kiếm cớ, ngươi chẳng lẽ sẽ không biên một cái ra dáng lý do sao? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Phi, ngươi ngay cả con cóc ghẻ cũng không tính, so con cóc ghẻ còn xấu. Ta nói đều là thật. Lý Thanh Vân ngữ khí chân thành. Đã ngươi không chịu nói lời nói thật, vậy ta liền bắt ngươi đi gặp tỷ ta nói xong liền đưa tay chụp tới. Lý Thanh Vân khỏe miệng dương lên, muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Nói xong cũng triển khai băng chi dược chuẩn bị chạy trốn, ai ngờ mấy ngày nay chuyện phòng the quá nhiều, thân thể rất hư, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Hạ Ú Lan một trưởng đánh vào Lý Thanh Vân trên lưng, đem Lý Thanh Vân tu vi phong ấn, ta còn tưởng rằng có chút thực lực, nguyên lai là cái bao cỏ, khẩu khí cũng không nhỏ. Lý Thanh Vân dù là miệng lại cứng rắn, giờ phút này cũng không thể nói gì hơn. Hạ Ú Lan lạnh lùng nói, đem hắn mang đi. Lúc này, Hạ Lan Phi, Diệp Ngọc Long bọn người còn tại trong viện uống trà, nói chuyện phiếm. Diệp Ngọc Long trăm phương ngàn kế định nọ Hạ Thiên Nhi, lại nhiều lần vấp phải trắc trở, y nguyên không thối lui chút nào, rất có một loại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, tuyệt không từ bỏ tinh thần. Có thể Hạ Thiên Nhi lại không lĩnh tỉnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hạ Thiên Nhi, Hạ Linh Nhi, Hạ Mục Phong, Hạ Văn Vân, Lâm Tử Kỳ, Hoàng Thiên Lạc tất cả đều đối với Hạ Thiên Nhi phục sát đất, ở trong lòng cảm thán. Quả nhiên không hổ là ta Phượng Hoàng tộc thánh nữ, ngay cả Long tộc thiếu chủ đều không để vào mắt, chính là ngạo kiều như vậy, chính là như thế để cho ngươi không với cao nổi. Đúng lúc này, Hạ Ú Lan đi tới, đại tỷ, ta vừa mới bắt được một cái không biết xấu hổ gian tế. Gian tế? Hạ Lan Phi ánh mắt khẽ nhúc đích, là ai sao mà to gan như vậy? Dám phái gian tế đến ta Phượng Hoàng tộc, thật sự là không muốn sống. Hạ Ú Lan nói người này dáng dấp thật xấu, cách ăn mặc cũng mười phần quái dị, như cái dã nhân, nói hết mê sảng, còn xông vào thị nữ tắm rửa địa phương, nhìn lén các nàng tắm rửa. Hạ Lan Phi cả giận nói, đồ vô sỉ, gan to bằng trời, mang cho ta đi lên. Hạ Ú Lan phủi tay, ra hiệu thủ hạ đem người dẫn tới. Hạ Thiên Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, có chút hăng hái nhìn về phía cửa ra vào. Từ nàng xuất sinh đến nay còn không có có thấy người dám lén xông vào Phượng Hoàng tộc. Chỉ gặp mấy cái thị nữ áp lấy một cái đen thui, cái mũi rất sừng, trên thân còn bọc lấy một ít cây nhánh người thì đến. Nhìn thấy lúc này Lý Thanh Vân, mọi người tại đây đều là cho mày, một mặt ghét bỏ. Đây cũng quá xấu đi. Thật cay con mắt ta. Hạ Mục Phong một bên lắc đầu một bên cảm khái. Hạ Văn Vân phụ họa, xấu coi như xong, còn không biết liêm sỉ. Lâm Tử Kỳ tức giận bất bình, còn dám nhìn lén thị nữ tắm rửa, thật sự là không bằng heo chó. Hoàng Thiên Lạc hừ lạnh một tiếng, khi nam nhân xem như dạng này, còn không bằng chết đi coi như xong. Hạ Thiên Nhi cảm giác rất quen mặt, chỉ là muốn không dậy nổi ở nơi nào gặp qua đen như vậy người. Lý Thanh Vân nổi giận, các ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, có cần phải mắng khó nghe như vậy sao? Giờ phút này Lý Thanh Vân lực chú ý đều đặt ở những này mắng hắn trên thân người, không có chú ý tới Hạ Thiên Nhi. Nghe được thanh âm, Hạ Thiên Nhi thân thể mềm mại run lên, "Thanh Vân." Lý Thanh Vân theo tiếng kêu nhìn lại, một mặt kinh hỉ, "Thiên Nhi." Hạ Thiên Nhi vọt tới Lý Thanh Vân trong ngực, "Quá tốt rồi, Thanh Vân, ngươi còn sống. Ta rất nhớ ngươi." Nước mắt tràn mi mà ra, "Ta rất sợ hãi sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta vẫn muốn đi cứu ngươi." chỉ là ta bị mẹ khống trụ, ra không được. Hạ Thiên Nhi nước mắt như mưa nói lo lắng cùng ủy khuất. Hạ Lan Phi chấn kinh, Diệp Ngọc Long chấn kinh, tất cả mọi người hóa đá. Bọn hắn thế mà nhận biết, Thiên Nhi muội muội vậy mà tại cái này hắc quỷ trong nước khóc. Chuyện gì xảy ra? Diệp Ngọc Long trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này. Hạ Thiên Nhi cùng Hạ Linh Nhi giờ phút này cũng không biết nói cái gì. Chỉ gặp Hạ Lan Phi tay phải vừa nhấc, trực tiếp đem Hạ Thiên Nhi bắt trở về. Thiên Nhi, ngươi đang làm gì? Hạ Thiên Nhi cảm xúc kích động, hắn chính là ta nam nhân, Lý Thanh Vân. Và anh. Hạ Lan Phi như bị sét đánh, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Lý Thanh Vân một mặt không vui, Hạ tộc trưởng, ngài mặc dù là Thiên Nhi mẹ, nhưng là ngài nói như vậy Thiên Nhi ta đúng vậy cao hứng. Hạ Thiên Nhi cũng là thở phì phò nói, đúng vậy à, mẹ, ngài làm gì nói ta là con cóc ghẻ. Hạ Lan Phi đều muốn làm tức chết, ta đang nói hắn là con cóc ghẻ, ai nói ngươi? Lý Thanh Vân sững sờ, ngài làm gì nói ta là con cóc ghẻ, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong sao? Nói xong vẫn không quên gẩy gẩy tóc, khi thấy chính mình đèn kịt tay lúc, lực lượng trong nháy mắt biến mất. Liền ngươi cái kia xấu dạng, còn anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, ngươi sợ là chưa thấy qua mấy người đi, đại ca Hạ một phong giễu cợt nói. Liền ngươi cũng nghĩ cùng chúng ta Thiên Nhi kết giao, nằm mơ. Hạ Văn Bân cũng mười phần không vui. Hạ Lan Phi chất vấn, Thiên Nhi, ngươi muốn đi cứu người, chính là cái này hắc quỷ. Hạ Thiên Nhi hơi nghi hoặc một chút, Thanh Vân, ngươi làm sao trở nên đen như vậy? Lý Thanh Vân có chút kích động, ta vừa mới lúc tiến bảo, núi lửa bạo phát. Phanh 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 phanh. Núi lửa bộc phát. Hoa. Cái kia lửa a, thật lớn. Đốt lốp ba lốp bốc bang. Quần áo đều cho ta đốt rủi. Nếu ta không có Huyền Băng Tiên một quyết hộ thể, hiện tại đã đều treo. Hạ Thiên Nhi cái mũi chua chua, Thanh Vân, ngươi đối với ta thật tốt. Hạ Lan Phi ngữ khí lạnh nhạt, ngươi cùng Thiên Nhi sự tình ta không đồng ý, ta hiện tại cũng làm người ta đưa ngươi ra ngoài, về sau các ngươi lại không liên quan. Mẹ, chúng ta là thực tình yêu nhau. Hạ Thiên Nhi thái độ kiên quyết nói ra. Hắn có cái gì tốt? Hạ Lan Phi dùng tay chỉ Lý Thanh Vân, Thiên Nhi, ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, cùng cái than đá giống như. Còn có, ngươi nhìn hắn răng, mặt trên còn có mấy cây dao hẹ, một chút danh môn khí chất đều không có. Hạ Thiên Nhi phản bác, hắn trước kia làm qua tên ăn mày, đương nhiên không có danh môn khí chất. Lý Thanh Vân lúng túng nói ra, những cái kia đều là ta lúc còn trẻ xông xáo giang hồ thủ đoạn thôi, bị chê cười. Chương 120, vung hắn một dãy núi chương 120, vung hắn một dãy núi tên ăn mày. Ta không được. Hạ Lan Phi che ngực, Thiên Nhi, ngươi nói, đầu ngươi có phải hay không bị cửa kẹp, ưa thích một tên ăn mày. Lúc này Diệp Ngọc Long đi đến Lý Thanh Vân bên người, quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó lộ ra nụ cười tự tin, Thiên Nhi muội muội, ngươi nhìn, luận tướng mạo, ta vung hắn một dãy núi. Luận khí chất, hắn căn bản không có. Luận thực lực, nhìn hắn sói này bãi dạng liền biết không được. Luận tài hoa, hắn một người xin cơm có thể có cái gì tài hoa? Luận nhân phẩm, hắn nhìn lén thị nữ tắm rửa, hạ lưu bẩn thỉu. Luận bối cảnh, cùng ta càng thêm không so được. Cho nên, Thiên Nhi muội muội, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, đến cùng ai mới xứng với ngươi? Nói một hơi nhiều lời như vậy, Diệp Ngọc Long thở hổn hển, trên mặt không nói ra được vui sướng, hắn cảm thấy mình thua khả năng căn bản không có, không có kẽ hở, mười phần chắc chín. Hạ Lan Phi cũng nói, đúng vậy a, Thiên Nhi, ta cảm thấy Ngọc Long đứa nhỏ này rất tốt. Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng, hoặc là nói đúng là Diệp Ngọc Long tốt, hoặc là chính là công kích Lý Thanh Vân kém. Hạ Thiên Nhi lộ ra nụ cười mê người, ai nói nhà ta Thanh Vân không có ưu điểm? Luận tướng mạo, hắn tẩy trắng đằng sau tuấn lãng bất phàm. Chính là. Lý Thanh Vân nói ra, ta không có bị đốt đen trước đó, cũng coi là mười dặm tám hương một cánh hoa, cho dù là này ăn mày thời điểm, đều là tên ăn mày bên trong mỹ nam tử, người đương ngoại hiệu, tên ăn mày tiểu nhang vương. Tất cả mọi người là một mặt ghét bỏ, căn bản không ai tin tưởng hắn nói lời. Hạ Thiên Nhi còn nói thêm, luận khí chất, hắn lúc ăn cơm, phong quyển tàn vân, khí thôn sơn hạ. Chính là. Lý Thanh Vân cũng đi theo phụ họa. Ngoa tạo. Cái này cũng gọi ưu điểm. Hạ Mục Phong nhịn không được đầu đen rau muống đạo. Hạ Thiên Nhi lại nói tiếp, luận thực lực, hắn là lần này Viêm Hoàng Thiên Kiêu tỷ thí hạng nhất, lực áp một đám thiên kiêu. Chính là. Lý Thanh Vân săn tay áo, mới phát hiện cánh tay chùi lủi, sau đó nói, ta kém chút đem bọn hắn toàn đánh khóc. Hạ Văn Vân khinh thường nói, loại kia tiểu bằng hữu nhà tròi tranh tài có cái gì tốt khoe khoang. Nếu đổi lại là ta, toàn bộ cùng tiến lên, ta làm theo đánh ngã. Hạ Thiên Nhi thần sắc có chút yêu ngạo, luận trí tuệ, hắn càng là không người có thể địch, lừa ta thật nhiều lần, ta vẫn là sẽ bị hắn lừa gạt, hoàn toàn khó lòng phòng bị, vô cùng bất nhập. Chính là. Lý Thanh Vân một mặt tự hào, tại hạ nhìn qua một chút sách, cũng coi như được là học phú ngũ sa. Hạ Thiên Nhi khỏe miệng giật một cái, thật không biết xấu hổ. Hạ Thiên Nhi càng nói càng thần khí, luận nhân phẩm, nhà ta Thanh Vân càng là không lời nói, có ta tốt như vậy nữ nhân, y nguyên không nguyện ý vứt bỏ trong nhà cái kia hai cái vợ nghèo hèn, đơn giản chính là trọng tình trọng nghĩa đại biểu, nam nhân tốt điển hình. Lần này Lý Thanh Vân không có nói tiếp, có chút đỏ mặt đứng tại chỗ. Phúc. Mọi người tại đây đều đấm ngực dậm chân, đau lòng nhức óc. Nhất là Diệp Ngọc Long, miệng há lớn rất lớn, cảm giác đều có thể thả cái bát tiến vào. Từ Chí Dũng nghe không nổi nữa, tranh thủ thời gian lôi kéo Hạ Thiên Nhi quần áo, nữ nhi ngoan, đừng nói nữa. Hạ Linh Nhi cả giận nói, Lý Thanh Vân, ngươi thật là ác độc, biết nhà ta Thiên Nhi đơn thuần tiện lương, liền hướng trong chết lừa gạt đúng không? Cặn bã, bại hoại, cầm thú. Hạ Thiên Nhi hai cái ca ca cùng hai cái tỷ phu thay nhau tại Lý Thanh Vân trước mặt mắng. Lúc này Diệp Ngọc Long đứng dậy, ta muốn cùng ngươi tỷ thí, để Thiên Nhi muội muội nhìn xem đến cùng cái gì mới là ưu tú. đối với ta cũng tham gia, ta cũng tham gia. Hạ Mục Phong, Hạ Văn Bân, Lâm Tử Kỳ, Hoàng Thiên Lạc nhao nhao lên tiếng. Những người khác thì là có chút hăng hái mà nhìn xem Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân khỏe miệng dương lên, muốn đánh mặt ta đúng không? Tốt, ta thành toàn các ngươi, để cho các ngươi nhìn mặt của ta một cái đến cùng có được hay không đánh. Làm sao cái so pháp, ta tu vi đều bị phong ấn. Lý Thanh Vân nhìn về phía Hạ Lan Phi, nếu không giúp ta đem tu vi giải khai đi. Diệp Ngọc Long cười cười, không cần phiền toái như vậy, ta cũng không cần tu vi chính là, nhục thân lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ tùy ngươi chọn tuyển. Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ, tốt ta, vậy chúng ta trước so lực lượng. Tốt. Mọi người đi tới thí luyện tràng. Hạ Lan Phi đi đến một ngọn núi trước, đây là ta Phượng Hoàng tộc thí luyện chi địa, các ngươi muốn tỉ thí lực lượng có thể dùng nơi này thí luyện núi, nó là do trận pháp tạo ra giả lập núi, nhưng là xúc cảm cùng cường độ cùng chân thực không khác, mà lại nó còn có thể tự động chữa trị tổn thương, dùng nó đến khảo thí lực lượng, thích hợp nhất. Vì khảo nghiệm tính công bình, một người chỉ có thể công kích một lần. Tốt. Mấy người cũng không có ý kiến. Đầu tiên là, nhị tỷ phu Hoàng Thiên Lạc đi đến thí luyện trước núi, làm một loạt chuẩn bị động tác, sau đó quát to một tiếng đánh ra một quyền. Phanh. Thí luyện sơn diêu lung lay mấy lần, cho thấy một loạt số lượng 30000 cân. Người tu chân, lục thân lực lượng cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, dù cho không cần tu vi cùng công pháp, thực lực cũng viễn siêu thường nhân vô số lần. Hoàng Thiên Lạc khinh thường lườm Lý Thanh Vân một chút, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Đại tỷ phu Lâm Tử Kỳ ngẩng đầu đỡ ngực đi đi lên, không nói hai lời chính là một quyền. Phanh. Ngọn núi lại lay động một cái, cho thấy một loạt số lượng 35000 cân. Tiếp theo là Hạ Văn Bân cùng Hạ Mục Phong, phân biệt đánh ra 43000 cân cùng 52000 cân lực lượng. Dẫn tới dưới đài vỗ tay một mảnh. Diệp Ngọc Long tràn đầy tự tin đi tới, lập tức đấm ra một quyền, cơ bắp trong nháy mắt nổ ra, quyền phong gây nên một cỗ cường đại khí lưu, thổi đến bốn phía đám người tóc phiêu động. Thật mạnh nhục thân chi lực. Hạ Lan Phi có chút cảm khái. Phanh. 75000 cân. Thật là lợi hại. Hạ Mục Phong, Hạ Văn Bân bọn người là trong lòng giật mình. Diệp Ngọc Long một mặt cao ngạo, nhìn xem Lý Thanh Vân, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Lý Thanh Vân khỏe miệng khẽ nhếch, khí định thần nhàn đi hướng thí luyện núi. Ủng hộ, Thanh Vân. Hạ Thiên Nhi ngữ khí kích động. Lý Thanh Vân hướng Hạ Thiên Nhi cười cười, dựng lên cái không có vấn đề thủ thế, chợt đấm ra một quyền, không ngờ thân thể suy yếu, đùi phải mềm nhũn, thân thể nào ra ngoài. Phanh. Lý Thanh Vân đụng đầu vào thí luyện trên núi. Trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, ngã trên mặt đất miệng sủi bọt mép. Ha ha, chết cười ta. Thiết đầu công đều đã vận dụng. Hạ Mục Phong cười ha ha. Hạ Văn Bân cũng là cười run rẩy, ta vẫn là lần thứ nhất gặp dùng đầu khảo thí lực lượng, có chút ý tứ. Những người khác cũng là tiếng cười không ngừng. Hạ Lan Phi nhíu mày lắc đầu, một mặt ghét bỏ. Hạ Thiên Nhi tại Lý Thanh Vân ngã xuống đất trước tiên liền xông tới, đem hắn ôm vào trong ngực. Thanh Vân, ngươi không sao chứ? Ta có chút chóng. Lý Thanh Vân vẻ mặt hốt hoảng. Mới 13000 cân, thiết đầu hoa bất quá cũng như vậy. Đại tỷ phu Lâm Tử Kỳ vừa cười vừa nói. Diệp Ngọc Long khinh thường nói, ngươi đùa. Thật đáng thương. Trên đầu lớn như vậy một cái bao, cái mũi lại như thế sưng. Hạ Thiên Nhi nhìn xem Lý Thanh Vân thời khắc này bộ dáng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đều là bởi vì ta. Thiên Nhi muội muội, ngươi thấy không, hắn mới xô ra 13000 cân lực lượng, hắn thua. Diệp Ngọc Long một mặt hưng phấn mà nói ra. Hạ Thiên Nhi phản bác, người ta là dùng đầu đụng, ngươi được không? Có bản lĩnh ngươi cũng dùng đầu đi đụng. Hạ Mục Phong, Thiên Nhi, ngươi đây không phải rõ ràng che chở tiểu tử này sao? Hạ Thiên Nhi không phục, Thanh Vân dám dùng đầu đụng núi, đây là dũng khí. Các ngươi dám sao? Một đám đồ hèn nhát. Nhị tỷ phu Hoàng Thiên Lạc phản bác, dùng đầu đụng có gì đặc biệt hơn người? Ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Chương 121, đầu ta không có hắn cứng rắn. Chương 121, đầu ta không có hắn cứng rắn. Nói xong cũng đối với thí luyện sơn đụng vào, thế nhưng là tại sắp đụng vào thời điểm, lại bản năng thu lực, đây là điều kiện phản ứng, chính hắn đều không có phát giác. Phanh. 8000 cân. Thấy không, nhị tỷ phu, ngươi mới đụng một chút như thế thành tích, cùng nhà ta Thanh Vân bị, chính là cái thùng cơm. Hoàng Thiên Lạc nghiến răng nghiến lợi, ta cũng không tin không sánh bằng hắn. Phanh. 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 8.500 cân. 9.200 cân. 8.200 cân. Liên tục đụng vài chục cái, thành tích vẫn là không có đột phá 10.000 cân. Lý Thanh Vân cũng không muốn dùng đầu đụng, bất quá là trượt chân dẫn đến cả người bay ra ngoài, lực va đập có thể nói là dốc hết toàn lực. Hoàng Thiên Lạc lại là tận lực đi đụng, chỉ cần không phải muốn tự sát, liền không khả năng dốc hết toàn lực, lực va đập tự nhiên không có cách nào cùng Lý Thanh Vân so sánh. Cùng nhà ta Thanh Vân bị đầu cứng rắn, không biết tự lượng sức mình. Hạ Thiên Nhi mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Hoàng Thiên Lạc ngã trên mặt đất, đầu đầy là bao, một phòng, Văn Vân, con kỷ, nếu không các ngươi cũng đi thử một chút. Ba người hung hăng lắc đầu, ta không đi, đầu ta không có hắn cứng rắn. Đám người lại đem ánh mắt rời về phía Diệp Ngọc Long. Diệp Ngọc Long khoát tay, đầu ta cũng không có hắn cứng rắn. Hạ Linh Nhi đem Hoàng Thiên Lạc kéo tới bên cạnh, tức giận nói ra, không có việc gì ngươi đi so cái gì đầu cứng rắn, có phải hay không đốc? Hạ Lan Phi đạm mạc lên tiếng, hiện tại là so với ai khác lực lượng mạnh, cũng không phải so với ai khác đầu cứng rắn, rất hiển nhiên là Lý Thanh Vân thua. Hạ Thiên Nhi, thua thì thua thôi, lại không cái gì ghê gớm, Thanh Vân chúng ta đến bên kia đi nghỉ ngơi. Diệp Ngọc Long lấy người thắng tư thái đứng ở nơi đó, tuy nhiên lại một chút cao hứng cũng không có. Ta mới là bên thắng a, làm sao còn là quan tâm cái kia đen em bé? Hẳn là Thiên Nhi muội muội ưa thích làn da đen. Hạ Mục Phong, Hạ Văn Bân mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, mặt mũi này đánh rất dễ dàng, chính là sau khi đánh cảm giác cũng không có gì dùng à. Hạ Mộc Phong hỏi, sao còn muốn không cần tiếp tục so? Hạ Văn Bân, đánh hắn mặt căn bản vô dụng, vẫn còn so sánh cái giám a. Hạ Thiên Nhi đem Lý Thanh Vân đỡ đến trên một tấm ghế nằm, một bên lấy tay vỏ Lý Thanh Vân trên đầu bao, một bên dùng miệng thổi hơi. Cái kia ôn nhu, cái kia thân mật, nhìn đám người cao mày. Lý Thanh Vân chậm lại, nhìn thấy trước mắt người tuyệt mỹ, nhịn không được nói ra, Thiên Nhi, ngươi đẹp quá a. Hạ Thiên Nhi một mặt thẹn thùng, Thanh Vân, ta liền thích người thẳng thắn bộ dáng. Hạ Mộc Phong buồn bực, lời này nghe làm sao có chút quen hay. Hạ Văn Bân thầm nói, ta cũng cảm thấy. Lý Thanh Vân còn nói thêm, Thiên Nhi, váy của ngươi thật có phẩm vị. Hạ Thiên Nhi yên nhiên cười một tiếng, Thanh Vân, ngươi ánh mắt thật tốt. Lâm Tử Kỳ, lời này nghe cũng rất quen thuộc. Lý Thanh Vân từ trong túi chứa vật móc ra một chuỗi mức quả, Thiên Nhi, đây là ta đạp biến thiên sơn và thủy, trải qua trùng điệp khó khăn, tìm rất lâu mới tìm được mức quả. Đến, cho ngươi ăn. Diệp Ngọc Long cười thầm, cái này ngu xuẩn, một chuỗi mức quả thổi thành dạng này, cũng không ngại mất mặt, khẳng định sẽ bị ghét bỏ. Hạ Thiên Nhi tiếp nhận mức quả, hai mắt đẫm lệ, Thanh Vân, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Phúc. Diệp Ngọc Long hóa đá đây cũng quá dễ lừa gạt đi. Ngoa tào, cầm thú. Vậy mà dạng này lừa gạt ta thiện lương đáng yêu muội muội. Hạ Mộc Phong bị tức gần xanh nô ra. Hạ Thiên Nhi đi tới, Thiên Nhi, hắn là lừa gạt ngươi, ngươi sao có thể tin hắn lời nói? Hạ Thiên Nhi vừa ăn mức quả, vừa nói, ta biết. Hạ Thiên Nhi, biết vậy ngươi còn tin? Hạ Thiên Nhi cười cười, Thanh Vân nói ta đều tin. Phúc. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kém chút thổ huyết. Hạ Văn Bân thầm nghĩ, quá thiệp cầu, chúng ta Phượng Hoàng tộc thánh nữ làm sao thành dạng này? Ta cảm giác so cái kia Diệp Ngọc Long liếm còn muốn lợi hại hơn. Thời khắc này Hạ Thiên Nhi ăn mức quả, trong lòng ngọt ngào, si ngốc nhìn trước mắt than đen bình thường Lý Thanh Vân. Hạ Lan Phi trong lòng đổ đắc hoảng, Thiên Nhi từ trí dũng cũng đi theo hồ, Thiên Nhi Hạ Thiên Nhi không phản ứng chút nào. Hạ Thiên Nhi thấy thế vô vô Hạ Thiên Nhi bà bay. Thiên Nhi tỷ tỷ, ngươi đập ta làm gì? Hạ Thiên Nhi một mặt mờ mịt. Hạ Lan Phi cả giận nói, ta gọi ngươi nhiều như vậy âm thanh, ngươi tại sao không trả lời? Hạ Thiên Nhi khuôn mặt đỏ lên, ta vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì. Hoàng Thiên Lạc đột nhiên kịp phản ứng, chắc không được lời kịch này như thế quen hay, cái này không phải liền là trước đó không lâu Diệp Ngọc Long nói sao? Tất cả mọi người là giật mình, lời kịch sao mà tương tự, thiệp cầu cũng đã khác biệt. Nữ Nhi ngoan, ngươi sẽ không phải thật ưa thích cái này than đá đi. Từ Chí Dũng nhịn không được hỏi. Đúng vậy a. Cha. Tuyệt đối không được, Thiên Nhi, sự tình khác đều có thể tùy theo ngươi hồ nháo, chuyện này không có thương lượng. Hạ Lan Phi ngữ khí cường ngạnh. Không có người có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ, trừ phi ta chết đi. Hạ Thiên Nhi một mặt quyết tuyệt. Ngươi muốn vì như thế cái đen thui xỉu vì ngỗ người ta. Hạ Lan Phi bị tức hô hấp không khoái. Hạ Thiên Nhi, ai cũng không có khả năng ngăn cản ta cùng Thanh Vân cùng một chỗ. Lý Thanh Vân, Thiên Nhi, không cần cùng ta mẹ nói như vậy, muốn lễ phép một chút. Ai là ngươi mẹ? Ngươi câm miệng cho ta. Hạ Lan Phi quát lớn. Thật sự là không biết xấu hổ. Chúng ta đều không có đồng ý, ngươi liền kêu lên. Ngươi có tư cách gì hô? Hạ Mộc Phong mấy người đều nổi giận đùng đùng nói ra. Hạ Thiên Nhi mắc cỡ đỏ mặt, hắn cũng không nghĩ tới Lý Thanh Vân nhanh như vậy liền gọi mẹ, bất quá nàng ngược lại rất vui vẻ, cái này biểu lộ thái độ của hắn. Thế là nói ra, hắn gọi mẹ thế nào? Dù sao sớm muộn cũng phải gọi. Thật sự là muốn chọc giận chết ta. Hạ Lan Phi để lại một câu nói liền đi. Không cần nổi giận như thế thôi, Thiên Nhi còn nhỏ. Từ Chí Dũng đi theo Hạ Lan Phi sau lưng an ủi. Giữa sân đám người nhìn Lý Thanh Vân ánh mắt tràn đầy chán ghét. Đại ca, giúp ta cho Thanh Vân an bài một căn phòng. Hạ Mộc Phong âm thanh lạnh lùng nói, cho hắn, không có cửa đâu. Hạ Thiên Nhi, vậy quên đi, để hắn ở của ta gian phòng đi. Hạ Mộc Phong cắn răng, ta an bài cho hắn. Hạ Lan Phi về đến phòng, uống một ngụm trà liền đem chén trà quẳng xuống đất. Cái này Thiên Nhi, quá khinh người, thật tốt Long tộc thiếu chủ không thích, hết lần này tới lần khác ưa thích cái than đá. Còn làm quà tên ăn mày, thậm chí còn thành thân, thật sự là không tưởng nổi. Bớt giận, phu nhân. Từ Chí Dũng một bên giúp Hạ Lan Phi xoa bóp bả vai, một bên nói, nữ nhi tính cách ngươi cũng không phải không biết, nếu như ngươi cưỡng ép đuổi đi cái kia Lý Thanh Vân, nàng tuyệt đối chuyện gì đều làm được, theo ta thấy, không nếu muốn cái biện pháp, để tiểu tử kia biết khó mà lui. Biện pháp gì? Hạ Lan Phi hỏi. Từ Chí Dũng cười cười, để hắn đi sông Phượng Hoàng thí luyện tháp, nếu như có thể thông qua đã nói lên hắn có chút bản sự, Thiên Nhi đi theo hắn cũng không phải không thể, nếu như không thông qua cái này trách không được chúng ta. Hạ Lan Phi tự định giá một lát, tốt, cứ làm như thế.